Nghiễm Dương quận tại Thanh Dương Châu khu vực đông nam, tiến về Châu phủ lại cần vượt qua mấy cái quận, chính là thuyền bay tiến lên, cũng cần phần lớn thời gian. Một đường đi đi, chỉ thấy phía dưới đại sơn uốn lượn, lại nhỏ bé như nội viện giả sơn, thỉnh thoảng xen lẫn đại tướng dòng sông, nhưng cũng trở nên giống như tiểu khê đồng dạng. Những người khác có lẽ là thường xuyên cưỡi thuyền bay thấy vậy thói quen, bởi vậy cũng không nhiều ra chú coi, mà Cố Trường An cũng chỉ là chú ý nhiều hơn vài lần, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Chỉ có Quách Tiểu Tứ cùng Cố Tiểu Lục hai người đầu tụ cùng một chỗ, moi thuyền bay xuôi theo vách tường nhìn xuống đi, thỉnh thoảng kêu la om sòm. Tiến lên còn phải cần một khoảng thời gian, Cố Trường An tại bong thuyền chạm một trận, liền hồi trở lại khoang thuyền dự định tu luyện một trận, thế nhưng mới vừa vào trong khoang thuyền, liền thấy Trầm Điệu đâm đầu đi tới. Bái kiến đại nhân. Cố Trường An hơi hơi khom người, chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Trầm Điệu đi tới gần, mắt nhìn Cố Trường An nói ra, trước đó ta nghe Lý Trường Phong nói, ngươi cũng không tính tiến về kinh thành. Đã làm tốt quyết định. Là. Cố Trường An nghe theo lời này, nói thẳng. Như ngươi vậy thần thể thiên phú, được kinh thành nhất định có thể nhận huyền kính ti cao cấp nhất bồi dưỡng. Nói cho ta một chút, vì sao không muốn đi? Trầm Điệu lộ ra khá là kinh ngạc. Ta chỉ muốn hảo hảo tu luyện, lại không muốn thân ở rắc rối phức tạp quyền lực bên trong, kinh thành tuy tốt, cuối cùng không phải ta mong muốn, bởi vậy Lý Thiên Hộ nói có thể lưu tại Châu Lý là, ta liền không chút do dự lựa chọn. Cùng hắn ở kinh thành cùng những thế gia kia đại tộc xuất thân thần thể cạnh tranh, thậm chí được nhiều mặt thế lực thăm dò, còn không bằng lưu tại Châu Lý hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, lại không có bất kỳ phiền nhiễu, đây không phải sợ cùng bọn hắn cạnh tranh, võ đạo như đi ngược dòng nước không tiến đã lùi, chỉ là không cần như thế mà thôi. Nói đến đây lúc, Cố Trường An tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi cười cười, mắt nhìn Trầm Điệu nói, ta như vậy thần thể, cho dù là lưu tại Châu Lý đem một cái thiên hộ, ta nghĩ trấn phủ tư cũng cần phải sẽ chiếu cố nhiều hơn, cho tốt nhất tài nguyên a. Ngươi ngược lại là suy nghĩ minh bạch. Nghe nói như thế, Trầm Điệu cũng cười. Cười xong sau khi liền nói ra, bất quá ngươi nói cũng đúng, kinh thành ở rất khó, ngươi tuy là thần thể, thế nhưng cuối cùng không có chút nào căn cơ, tiến về kinh thành dĩ nhiên cũng tìm được tốt nhất tài nguyên, thế nhưng thần thể tầm đó cuối cùng còn phân ra cái đủ loại khác biệt đến, ngươi không có chút nào căn cơ, làm sao có thể cùng mặt khác ba vị xuất thân võ thánh gia thần thể cạnh tranh. Kết quả tốt nhất cũng không phải chính là trở thành thế lực nào đó người phát ngôn. Ngược lại, lưu tại Châu Lý, xác thực cũng tìm được đãi ngộ tốt nhất. Dù sao, ở ta Huyền Kính Ti bên trong, nguyện ý lưu tại địa phương thần thể, nhưng số lượng không nhiều, mà ở ta Thanh Dương Châu, ngươi lại thêm là cái thứ nhất. Ngươi muốn tại Châu Lý không bị quấy rầy tu luyện, Châu Lý cũng hy vọng có thể lưu lại ngươi tên thiên tài này, cho nên tài nguyên phương diện ngươi không dùng ưu sầu, tuy không bằng kinh thành, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu. Ba điểm này, ta có thể vì ngươi đảm bảo. Nghe thấy lời ấy, Cố Trường An trên mặt mỉm cười, chắp tay nói, đại nhân mà nói, ta hiển nhiên tin được. Ngươi nha, tuổi không lớn lắm, tiểu thông minh lại không ít. Trầm Điệu chỉ Cố Trường An, cười nói, nhưng ngay sau đó nhưng lại mở miệng, tiểu thông minh thêm mặc dù là lập đàn tụng kinh, bất quá có đôi lời ta vẫn còn cần chỉ định ngươi một câu, đạo lý kia khả năng ngươi minh bạch, nhưng ta lại không thể không thêm lời miệng, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thức tỉnh thần thể võ giả, tương lai tiền đồ không thể đo lường, bây giờ lại lấy được ta Huyền Kính Ti trọng điểm bồi dưỡng, vô luận thiên phú tài hoa, hoặc thân phận bối cảnh, tại đại yến đều là thượng thừa, phóng nhãn thiên hạ, có thể vượt qua người của ngươi, cũng không nhiều. Cho nên, phải có bố cục. Trầm Điệu nói ra, không yêu cầu ngươi Thái Sơn sụp ở trước mà mặt không thay đổi, đây là tâm tính vấn đề. Nhưng bộ ngực ánh mắt nhất định phải đề cao, đi đại sự người không câu nệ tiểu tiết, ngươi có bậc này thiên phú tài hoa cùng thân phận bối cảnh, cần gì phải cùng tán tu võ giả đồng dạng không phong khoáng. Dù sao, ngươi hiện tại không phải người bình thường. Ngươi là ta Huyền Kính Ti tứ thần thể võ giả duy nhất, là Thanh Dương Châu trấn phủ tư trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, là có hai tên võ đạo tông sư dọc đường hộ tống tương lai trùng tử, tương lai của ngươi không thể đo lường, thân phận của ngươi không còn bình thường. Từ nay về sau, ngươi làm phóng nhãn thiên hạ, được có sông núi, thế nào mới xứng với ngươi bây giờ địa vị. Nói xong lời cuối cùng, Trầm Điệu đi đến thuyền bay xuôi theo vách tường, đưa tay chỉ phía dưới sông núi chống cự, lời nói bên trong mang theo vô tận ngạo khí, cất cao giọng nói, ngươi nhìn cái này vô số bên trong sơn hà, hàng tỷ sinh dân. Đây đều là ta đại yến căn bản. Ta Huyền Kính Ti, sáng lập mới bắt đầu chính là bảo hộ cái này vạn dặm sơn hà, vì thế, mấy trăm năm qua, vô số tiên liệt tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phá sơn phá miếu, san bằng yêu ma, vì sao vậy? Truy cứu căn bản, chính là bởi vì ở nơi này đại yến cảnh nội, ta Huyền Kính Ti cũng là một phương chủ nhân. Cái này to lớn sơn hà, hàng tỷ sinh dân, chính là Huyền Kính Ti, chính là đại yến sở hữu tư nhân đồ vật. Dương nằm bên há lại cho người khác ngủ ngáy, ta Huyền Kính Ti chính là có tâm thái dạng này, bởi vậy mới mấy trăm năm quyết chí thể không đổi, sơ tâm chưa sửa. Mà cái này, chính là Huyền Kính Ti, chính là tương lai của ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cũng là cái này phương thiên địa chủ nhân một trong. Nói xong lời cuối cùng, Trầm Điệu quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Cố Trường An. Thanh âm của hắn cũng không lớn, thế nhưng nghe vào Cố Trường An trong tai, lại huy hoàng như thiên âm, đinh tai nhức óc. để trong lòng hắn chịu đựng rung động thật lớn. Ba chính như trầm điệu nói, Cố Trường An tâm thái trước đó xác thực còn không có thay đổi đến, như cũ có chút không phóng khoáng, thế nhưng thẳng đến những lời này nói ra, Cố Trường An mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn cuối cùng vẫn là quá coi thường mình. Cảm giác tỉnh thần thể võ giả, thiên hạ hắn hữu. Thân ở Huyền Kính Ti, ắt sẽ bị coi trọng. Bởi vì thần thể võ giả, tương lai tông sư bất quá chờ rảnh rỗi, thần thông cũng không phải không thể hy vọng xa vời, thậm chí thiên nhân cũng có dòm ngó khả năng. Hắn thức tỉnh thân thể, liền đã một chân bước vào thần thông thiên nhân chi cảnh, ở phương này thế giới, cũng đã thành bên trên nhất nhân. Đối với bọn hắn mà nói, đợi một thời gian, cái này ngàn tỷ dặm sơn hà, cũng bất quá chỉ là bọn họ tiện tay hành động, thậm chí tùy ý tay máy xa bàn quân cờ mà thôi. Thiên địa làm bàn cờ, hàng tỷ sinh dân làm quân cờ. Cái này, chính là Huyền Kính Ti. Đồng dạng, cũng là tương lai của hắn. Thì ra là thế. Trâm Điệu nói, là để cho ta có được người thống trị tâm tính. Muốn đem cái này hàng tỷ sơn hà vô số sinh dân coi xét vật trong bàn tay, thế nào mới có thể tận tâm bảo hộ, dù sao giường nằm bên há lại cho người khác ngủ ngáy. Mà ta, từ hôm nay trở đi, cũng đã theo trong bản cờ nhảy mà ra, không còn là quân cờ, mà là trở thành nửa cái kỳ thủ, cũng hoặc là kỳ thủ hậu tuyển. Vừa nghĩ đến đây, Cố Trường An lần thứ hai xem tiếp đi, tâm tính cũng đã hoàn toàn khác biệt. Trâm Điệu mà nói, quả thật làm cho Cố Trường An tâm tình rất là chấn động, tâm tính cũng phát sinh đổi mới. Chỉ là những cái này tâm tính cuối cùng không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Huống chi, hắn cũng không thể như Trầm Điệu nói như vậy, thực hiện tại liền đem mình làm kỳ thủ. Thật muốn dạng này mà nói, đối với mình hiện tại mà nói, chính là muốn chết. Cho nên làm phía dưới. Cầm như dân bước mỏng băng tâm, làm chuyện thì dũng manh tiến tới. Cố Trường An yên lặng nghĩ đến. Ý niệm tới đây, đông nhiên thông suốt. Hắn ngẩng đầu, đón Trầm Điệu con mắt, nghiêm túc hành lễ, đa ta đại nhân dạy bảo, ta đã hiểu. Minh bạch liền tốt. Nghe thấy lời ấy, Trầm Điệu bật cười lớn. Vô vô Cố Trường An bả vai, Trầm Điệu quay người rời đi. Chỉ là trước khi đi, vẫn còn để lại một câu nói, được Châu Lý, liền thương nghị ngươi thiên hộ khảo hạch sự tình. Chuẩn bị cẩn thận. Chương 114, ngồi trên núi ngắm Đông Dương. Phía dưới một đường không nói chuyện. Sắc trời nhưng dần dần hắc, thuyền bay vẫn còn tiếp tục phi hành, vượt qua bát ngát đại địa, thẳng đến phương Tây chỉ còn lại có một chút ánh chiều tà lúc, phía trước xuất hiện một mảnh cắt vàng, vạn dặm không bờ, liền xem như ở phi chu bên trên, vẫn như cũ không nhìn thấy bờ. Giờ phút này thân ở không trung trên tầng mây, nhìn xuống đi, chỉ thấy cắt vàng bách thảo bên trong, điểm điểm ốc đảo chi chít khắp nơi ở trong đó. Cố Trường An cũng không khỏi nhìn xuống đi, tuy nói kiếp trước sớm bái kiến nhưng sa mạc cuối cùng vẫn là đáng giá chú ý nhiều hơn chút. Căn cứ người khác tự thuật, cái này vô biên vô tận vạn dặm cắt vàng, cũng vẫn như cũng là tại Thanh Dương Châu cảnh nội, cái này khiến Cố Trường An không khỏi có chút kinh hãi. Thuyền bay tốc độ tiến lên rất nhanh, căn cứ Cố Trường An phỏng đoán, một buổi chiều đã sớm phi ra gần như vạn dặm, thế nhưng như cũng còn không có tới châu phủ. Nhất châu chi địa, đúng là bát ngát như thế. Mà cái này đại yến có 13 châu, có khác 2 khối thuộc địa, địa hạt phải nên làm như thế nào bao la. Trừ cái đó ra, tại đại yến địa hạt bên ngoài, tây có vạn dặm cắt vàng, bắc có bao la thảo nguyên, nam có thập vạn đại sơn, đông có vùng biển vô tận, phương này thế giới, thực sự là so với hắn tưởng tượng còn muốn càng rộng lớn hơn. Ba lúc này ánh chiều tà chiếu vào trên cắt vàng, chiết xạ ra ánh sáng màu vàng nóng, mơ hồ có chút ngông lung ý vị, cho dù là ở phi chu bên trên, cũng có thể nhìn rõ ràng. Bất quá cũng là như vậy. Nhìn chăm chú chốc lát, Cố Trường An liền thu hồi ánh mắt. Lại là đi tiếp một giờ, thuyền bay bỗng nhiên rẽ ngang, liền tiến vào đồng bằng đất đai bên trong, mơ hồ có thể thấy được thành trấn người ở tụ tập. Cùng ánh trăng treo cao, tinh thần trải rộng tinh không thời điểm, trước mặt liền từ xa mà đến gần xuất hiện một cái khổng lồ trọng thành, cái này thành to lớn, cho dù là ở phi chu bên trên, cũng có thể thấy rõ ràng. Thành này chính là Thanh Dương Châu Phủ, Đông Dương Thành, dài 120 dặm, rộng 80 dặm, có trăm vạn người sinh hoạt trong đó. Ngày thường phố xa bên trên, tiểu thương tụ tập, không nói đổ mồ hôi như mưa, lại cũng không xê xích gì nhiều. Trừ cái đó ra, võ giả cũng nhiều, trong thành cũng đặc biệt mở ra võ giả tu sĩ phường thị, là cả Thanh Dương Châu tất cả võ giả nơi tụ tập. Tựa hồ thấy Cố Trường An tò mò, một bên một vị tiên tiên tầng thứ 9 võ giả cười giới thiệu nói. Cố Trường An yên lặng gật đầu, nhìn kỹ. Ba lúc này thuyền bay dần dần tiếp cận, rất nhanh liền tới trọng thành trên không, Cố Trường An xem tiếp đi, chỉ thấy giờ phút này tuy là buổi tối, nhưng trong thành như cũng đèn đuốc sáng trưng. Trên đường phố cũng có thể mơ hồ nhìn được người đi đường, phố phường khí tức, cảnh tượng phồn hoa, lập tức đập vào mắt. Bất quá lúc này thuyền bay mặc dù hạ thấp độ cao, lại không có dừng lại, mà là tiếp tục phi hành, rất nhanh liền vượt qua Đông Dương Thành, tiếp tục tiến lên, lại là chén trà nhỏ tầm đó, liền nhìn được trước mắt xuất hiện một tòa thanh sơn, sơn kích thước không nhỏ, có thể thấy được suối nước trào lên, dòng suối dậy sóng, vốn lượn hướng đông. Đợi tới thanh sơn chung quanh khu vực lúc, Cố Trường An liền cảm giác được, núi này chung quanh, tựa hồ có một cỗ như ẩn như hiện cách ngăn. Thuyền bay tiến lên thời điểm, lâm dâm một loại xuyên qua cách ngăn cảm giác. Cùng lúc đó, một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt, Cố Trường An thể nội pháp lực vận chuyển cũng theo đó thêm nhanh thêm mấy phần. Cố Trường An biết rõ, đây là nơi đây linh khí sung túc duyên cớ. Ông. Đúng lúc này, thuyền bay chợt chỉ trệ, ngừng lại, rơi vào giữa sườn núi. Mà ở trên núi, khắp nơi có thể thấy được cung điện phong ốc, trên đỉnh núi càng là có tràn đầy nguy nga kiến trúc đứng vững. Trâm Điệu dẫn đầu đám người phía dưới thuyền bay, một đường đi đi lên. Cố Trường An đi theo bên cạnh, có thể thấy được nơi đây không ít người hoặc là khống chế pháp khí, hoặc là độn không mà đi, nhưng phần lớn người đều là trên mặt đất hành giả, chỉ là nguyên một đám thân thủ nhanh nhẹn, khí huyết pháp lực hùng hậu, hiển nhiên đều là tu vi không thấp. Những người này gặp Trâm Điệu một đoàn người, đều là hoặc chắp tay hành lễ, hoặc chắp tay chào hỏi. Càng đi về phía trước, chỉ thấy cung điện san sát nối tiếp nhau, tọa lạc phân bố tại thanh sơn các nơi, đỉnh đài lâu cắt như ẩn như hiện, trong núi thanh tuyển bên trên, thỉnh thoảng có thể thấy được võ giả rèn luyện khí huyết, tu luyện công pháp, hoặc là tu sĩ ngã ngồi bậy đá, tu luyện pháp thuật. Lúc này, Trâm Điệu giới thiệu nói, núi này tên là Diệu Nhật. Chính là ta Thanh Dương Châu Huyền Kính Ti trấn phủ Tư Sơn môn ở tại, chỗ đỉnh núi chính là chính điện ở tại. Cố Trường An đi lên nhìn ra xa, phát giác trăng sáng nô lên cao phía dưới, đỉnh núi có ánh bạc chiếu xuống, khổng lồ chính điện tọa lạc ở bên trên, quan sát toàn bộ Đông Dương thành. Khí tượng tràn đầy. Lại đến mấy trăm cấp, tầm mắt liền dần dần trống trải, hướng xuống có thể vừa xem đồng bằng trọng thành, nơi xa còn có vạn dặm vô biên địa hạt bao la, trong lúc nhất thời muôn hình vạn trạng, chỉ cảm thấy ngực có công sự, chọc khí tận ôn. Một đường đi lên, còn lại hộ tống mấy người đều tự rời đi, chỉ còn lại có Cố Trường An đi theo, đem tới sườn núi cùng đỉnh núi trung gian bộ vị lúc, lại là một chỗ tinh xá đại viện. Cũng không hề lớn, nhưng vây quanh một cái viện, nội viện trồng hoa cỏ, còn có đủ loại tuyệt đẹp sinh hoạt khí cụ, cũng có vẻ rất là đại phương lịch sự tao nhã. Trọng yếu hơn là, Cố Trường An còn từ cái này tinh xá ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ pháp lực chấn động, không chỉ chỗ này, chung quanh giống nhau hơn 10 cái trong tinh xá, đều có dạng này sóng pháp lực. Nghĩ đến nên là động phủ cấm chế. Cố Trường An như vậy nghĩ đến, sau đó liền nghe được Trầm Điệu nói ra, theo lý mà nói, ngươi đã đến trấn phủ sứ đại nhân đem muốn gặp gỡ ngươi một mặt, nhưng không khéo chính là trấn phủ sứ đại nhân vài ngày trước vừa mới tiến về kinh thành báo cáo công tác, cần ngày mai mới có thể trở về. Ngươi trước tạm ở chỗ này ở lại, chờ ngày mai trấn phủ sứ đại nhân đến, ta trấn phủ tư chắc chắn chung vang đại tác, lấy làm hoan nghênh. Là. Cố Trường An hiển nhiên đáp ứng. Trầm Điệu gật gật đầu, gọi một cái lực sĩ dẫn dắt đến Cố Trường An, sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì. Chỉ là thân ảnh nhoáng một cái, Cố Trường An cảm thấy hoa mắt, sau một khắc nhân liền từ trước mắt biến mất. Ngẩng đầu lại nhìn, đã thấy Trầm Điệu đã xa xa bỏ chạy. Bên này là nguyên đan cảnh cường giả. Cố Trường An trước đó liền vụng trộm nhìn thấy Trầm Điệu tu vi, trừ bỏ nhìn ra tính mạng của hắn thân phận cùng tiết nguyên đán tầng thứ 7 cảnh giới tu sĩ bên ngoài, mặt khác mọi thứ đều không nhìn thấy. Giờ phút này mắt nhìn Trầm Điệu biến mất thân ảnh, Cố Trường An trong lòng cả kinh, lúc trước đối phương bỏ chạy lúc, hắn liền mảy may cảm ứng đều không có. Giòn đốn biết toàn bộ sự vật, độn thuật cũng đã thế nào kinh thế hai tục, như vậy như Trầm Điệu như vậy nguyên đan tầng thứ 7 cảnh tu sĩ đấu chiến chi năng lại nên khủng bố được mức nào. Bây giờ ta, thực không cách nào suy đoán. Cố Trường An lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Lúc này, vẫn đứng tại bên người lực sĩ, bởi vì hầu hạ nhân thói quen, am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, giờ phút này thấy Cố Trường An thần thái, vội vàng nói, đại nhân nhưng nếu vào nhà nhìn qua. Trong phòng đều đã quét dọn sạch sẽ, đại nhân nhìn một chút còn có gì cần mua thêm, đều có thể phân phó tí trước. Vậy liền vào xem. Cố Trường An cất bước đi vào tinh xá đại viện, tùy ý nhìn qua một lần, thấy quả nhiên sạch sẽ vô trần, lập tức cảm thấy hài lòng. Tiện tay ném ra một bình đan dược đưa tới, vừa cười vừa nói, khổ cực. Phải, đều là phải làm. Lực sĩ được đan dược, lập tức đại hỉ, sau đó gặp Cố Trường An thần thái, còn nói thêm, cái kia ti trước liền cáo lui trước, đại nhân như có gì cần, chỉ cần cứ gọi một tiếng liền tốt. Chương 115, nên, thân thể Cố Trường An. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới lên. Diệu Nhật trên núi có sương mù bao phủ. Tiểu tiểu dòng suối theo trong núi chảy xuôi mà xuống, ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ sóng nước lấp loáng, xa xa nhìn tới, liền tựa như một đầu đai lưng ngọc. Một trận thanh phong thổi tới, mang theo tươi mát khí tức, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngực bụng thông thấu, pháp lực đều cũng ẩn ẩn lớn mạnh một tia. Mây mù phía trên, phi điểu đập cánh, tiên hạc mổ vũ, tốt một mảnh phúc địa đầu tiên. Cố Trường An dậy thật sớm, đầu tiên là như thường lệ tu luyện một hồi đạo pháp, sau đó liền tắm rửa thay quần áo, lẳng lặng ngồi ở chính đường trong phòng, nhắm mắt điều tức. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cố Trường An bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Giá trị cái này thời điểm, toàn bộ Diệu Nhật trên núi, chợt có tường vân tụ tập, bạch hạc phi vũ. Mây mù bốc lên vần quanh, lơ lửng ở bên trên, tựa như cái ô cải rộ trường, buông xuống thừa lại như giá xương mù phi thiên. Đưa mắt nhìn tới, nhưng thấy thanh thiên bạch nhật bên trong, ẩn hiện vạn trượng quang mang, trong núi trong gú gốc, có dị thú dơ thẳng lên trời giống to, kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm. Cùng lúc đó, cả tòa núi đại trận cũng đều mở ra, nhưng thấy hào quang bốc lên, bao phủ cả phiến thiên địa, ở nơi này hào quang che phủ dưới, ngọn cây vướt ve ở giữa, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bóng pha tạp. Cái này, đây là dạng này dị tượng, đem Bách Tiểu Tứ cùng Cố Tiểu Lục bừng tỉnh, nguyên một đám sắc mặt kinh hoàng, kinh ngạc thất thần. Cùng so sánh, Cố Trường An lại có vẻ lạnh nhạt rất nhiều. Đương nhiên sẽ lạnh nhạt. Bởi vì hôm nay cái này rượu nhật trên núi sẽ có như vậy dị tượng, chính là bởi vì hắn đến. Đông, đông, đông. Dường như tại Cố Trường An hô ứng, đem Cố Trường An bước ra nội viện thời điểm, chỗ đỉnh núi bỗng nhiên vang lên trận trận thanh thúy kim trung ngọc khánh thanh âm này thẳng vào người thần hồn chỗ sâu, tựa hồ muốn người nội tâm trọc khí cũng vì đó đánh tan gạt ra. Nương theo lấy cái này kim trung ngọc khánh thanh âm vang vọng, có thể thấy được lấy nguyên bản yên tĩnh trên núi, đầu tiên là chỉ trệ, sau đó từng đạo lưu quang xẹt qua trời cao, theo bốn phương tám hướng các nơi hướng về đỉnh núi hội tụ. Đi thôi, hiện tại nên ta đăng tràng. Cố Trường An chỉnh sửa một chút y phục, cao giọng nói ra. Ngay tại hắn thoại âm hạ xuống thời điểm, ngoài cửa viện đông nhiên vang lên một thanh âm, chấn phủ sứ đại nhân, xin cô giáo uy tiến về đỉnh núi. Lời ấy vừa dứt, Cố Trường An bước ra nội viện, đi tới trên sơn đạo. Đúng tại hắn bước trong nháy mắt, chợt có đủ loại nhã vui, như là phiêu miểu thiên âm đồng dạng, cùng kim trung ngọc khánh hợp thành hợp lại cùng nhau, tạo thành một khúc âm thanh thiên nhiên, uyển chuyển du dương, quanh quẩn ở toàn bộ ngọn núi phía trên. Trang trọng bên trong không mất hoạt bát bên trong không mất uy nghiêm. Thanh âm này rất xa truyền vang ra ngoài, thậm chí truyền đến nơi xa đông dương bên dưới thành. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành bên trong trăm vạn người đều cũng tại thời khắc này cùng nhau nâng lên ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, kim quang hội tụ, thiên âm truyền vang, thường vân hội tụ. Đuổi. Ở nơi này lượn quanh mây mù bên trong, chói mắt kim quang chiếu xạ mà ra, một đầu một đạo, quán thông nội ngoại, từ trên đỉnh núi lan tràn mà ra hồ, thẳng tới Cố Trường An dưới chân. Nghênh, thân thể Cố Trường An. Nghênh, thân thể Cố Trường An. Từng đạo vang tận mây xanh thanh âm, ầm vang phá mở tầng mây, xoắn nát mê vụ, đem đỉnh núi cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Gần ngàn người cùng kêu lên hô to, câu câu chữ chữ, trang nghiêm túc mục, hội tụ sau khi, bên trên thông thiên hạ, phía dưới triệt cửu u. Hô. Mặc dù Cố Trường An sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng đối mặt gần đây thiên tu sĩ võ giả thanh âm, loại này hội tụ sau khi trang nghiêm, trịnh trọng, cuồn cuộn, cùng gần đây thiên tu sĩ võ giả trong giọng nói ẩn chứa ý chí, thậm chí toàn bộ Huyền Kính Ti thành lập tới nay, mấy trăm năm bảo vệ thương sinh, nhiều đời tiên liệt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phạt sơn phá miếu càn quét yêu ma tinh thần, tất cả đều dung nhập trong đó. Tại dạng này khí thế phía dưới, Cố Trường An hoặc không khỏi hít sâu một hơi, lúc này mới đè xuống kích động trong lòng cùng hưng phấn. Cổ lễ hạ thần thể. Thời đại thượng cổ. Mỗi khi gặp xuất hiện thần thể, thiên địa vì đó rộng khắp dáng cam lâm, đệ tử môn nhân dành trước chúc mừng, tông môn đưa tin thiên hạ, rộng rãi mời tứ phương cao nhân đến đây. Ba lúc này, Cố Trường An trong đầu đống nhiên hiện ra lúc đầu tại Huyền Kính Ti nhìn thấy một quyển điện tịch, bên trong có dạng này một đoạn ghi chép. Chỉ là cho đến ngày nay, rất nhiều truyền thừa đạo thống đều đã đoạn tuyệt, trong thiên hạ này, cũng chỉ có Huyền Kính Ti như vậy thế lực, mới có thể có thực lực này, có cái này lực lượng cũng là có tư cách này thi hành theo cổ lễ. Không có thực lực này, đương nhiên sẽ không có thần thể võ giả gia nhập. Không có cái này lực lượng, hiển nhiên giống trước mắt như vậy phô trương lãng phí. Không có tư cách này, coi như muốn đi cổ lễ, tứ phương cao nhân cũng sẽ không cho mặt mũi. Mà tất cả những thứ này đều có, phóng nhãn to lớn thiên hạ, trừ bỏ truyền thừa lâu đời đỉnh tiêm tông môn bên ngoài, cũng là dựa lưng vào triều đình Huyền Kính Ti. Đông, đông, đông. Đúng vào lúc này, kim trung ngọc khánh thanh âm lại vang lên, tham thẳm đem mây tầng đẩy ra, phảng phất dắt một phát mà động toàn thân, toàn bộ trong núi, vô số trung cổ tề minh, tạo thành thiên lại tiên âm. Đại trận uy năng hiển thị rõ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, tác động đến phương viên trăm dặm. Cũng nhưng vào lúc này, Cố Trường An dưới chân kim quang đại đạo đống nhiên vì đó ngưng tụ, giống như châu ngọc đồng dạng sáng chói, nhưng lại không mất dung tụ, ngược lại có không nói ra được trang trọng trang nghiêm. Thật giống như bước ra một bước, chính là đường lên trời. Trên thực tế, tại cổ lễ hạ thần thể bên trong, cái này kim quang đại đạo, càng là có thanh vân đường lên trời ý tứ. Những tin tức này, chỉ trong đầu chợt lóe lên. Giờ phút này, đón tất cả mọi người nhìn chăm chú, Cố Trường An bật cười lớn, cất bước mà ra, dừng chân trên đó. Hai tay đặt ở hai bên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dạo bước mà lên. Một bước, một bước, khoan thai tự nhiên. Theo Cố Trường An dần dần leo, đỉnh núi phía trên hào quang càng thêm hưng thịnh, đông phương mặt trời xuyên thấu qua tầng mây cùng đại trận vòng sáng, rơi xuống nghiễm dương cũng càng thêm lóa mắt. Tầng mây quay cuồng, hổ khiếu chim hót. Nên, thân thể Cố Trường An. Liên tại Cố Trường An cùng Thanh Vân Đạp Thiên lộ lúc, chợt có một thanh âm theo đỉnh núi trong chính điện truyền đến. Thanh âm này mới vừa vào thai lúc cũng không lớn, thế nhưng truyền vào trong thai về sau, lại phảng phất giống như có kim trung đại lư vì đó phụ họa, lại như vạn người cùng kêu lên hò hét, ầm vang bên trong, tựa như núi non sụp đổ, ngân hà chảy ngược. Nên, thân thể Cố Trường An. Ngàn người hò hét, lại một lần nữa đi cùng vang vọng. Đến nơi này lúc, Cố Trường An đã có thể nhìn thấy, cái này ngàn người hội tụ tại kim quang đại đạo hai bên, căn cứ tu vi cao điểm sắp xếp, thẳng vào đỉnh núi. Ngàn người ánh mắt, tất cả đều hội tụ trước người, hội tụ tại kim quang đại đạo bên trong Cố Trường An trên người, cái này ánh mắt, có sung kính, có kính nể, có hâm mộ, có mừng rỡ. đủ loại cảm xúc xen lẫn dung hợp. Đây vẫn chỉ là bình thường. Cố Trường An rất rõ ràng, tại đỉnh núi chính điện chỗ còn có một đám tu vi cao thâm đại năng đang chờ hắn. Có thể nói, giờ khắc này Cố Trường An chính là nơi đây chói mắt nhất sự sống. Vừa nghĩ đến đây, Cố Trường An lập tức hào khí tỏa ra, không khỏi cười to mà ra, bước nhanh mà lên. Đường tuy dài, nhưng cuối cùng còn có cuối cùng. Đem Cố Trường An đi đến Kim Quang Đại Đạo lúc, đầy trời tường vân tản ra, Kim Trung Ngọc Khánh thanh âm cũng ở đây khắc tới được tột cùng nhất. Chư vị đều cũng tán đi. Ngươi vả lại vào đi. Lúc này, lúc trước âm thanh kia lần thứ hai vang lên. Trước một câu, hiển nhiên đều là đối với xếp hàng hoan nghênh huyền kính ti võ giả mà nói, nhưng thấy bọn họ nhao nhao chắp tay, ai đi đường đấy. Sau đó một câu, tự nhiên là đối với Cố Trường An nói. Cố Trường An hơi hơi chắp tay, chật ngồi dậy thân thể, đi vào chính điện. Nhưng lại tại sắp bước vào chính điện tiền trong nháy mắt, Cố Trường An thân thể dừng một chút, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước vào trong đó. Chương 116, Chân Phủ Sứ, Thiên Hộ Khảo Nghiệm. Đem bước vào chính điện thời điểm, Cố Trường An lúc này mới phát hiện, tòa đại điện này mười phần rộng thùng thình, tứ phía đều cũng mở ra, chỉ có bốn góc có to lớn ngọc trụ chèo trống, bên trên có nặng nghề mái vòm, tứ phía có không biết tên màn che rủ xuống, theo gió phiêu diêu. Trên mặt đất nhào lấy sạch sẽ ngọc thạch, bị đánh mài sáng đến có thể soi gương, bước chân đạp lên lúc, chỉ cảm thấy tràn đầy trong trẻo. Giờ phút này trong đại điện này đã có gần trăm người ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hoặc ngã ngồi hoặc khoanh chân, hình thái không đồng nhất, tướng mạo không đồng nhất, già trẻ không đồng nhất, nam nữ không đồng nhất. Nhưng duy nhất giống nhau chính là, gần đây trăm người trên người đều cũng tản ra cường đại khí tức, tới gần chỗ cửa điện, tu vi thấp nhất cũng là tiên tiên hoặc là khí hải tầng thứ 8, 9 cảnh giới. Mà càng đi bên trong, những người này trên thân khí tức liền càng thêm nồng hậu dày đặc, trong đó còn có mấy nhân khí tức trên thân thâm trầm như biển, Cố Trường An chỉ là hơi cảm ứng, liền tim đập loạn, bất quá hắn trên mặt cũng không hiện lộ mà ra. Trăm người ánh mắt tụ vào tại Cố Trường An trên người, đón ánh mắt mọi người, Cố Trường An lại nhưng bất động, như cũng ngẩng đầu đỡ ngực, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều cũng theo hắn đi lại mà chuyển di. Đúng lúc này, Cố Trường An đi tới đại điện đất trống chính giữa, ban nãy dừng lại bước chân, đột phá được một trận hoàng trung đại lữ tiếng vang triệt, tiếng chuông đinh thái nhức óc, làm cho cả đại điện đều cùng ông tác hưởng. Tiếng chuông này tựa hồ có gột rửa tâm linh hiệu quả, đến mức bao gồm Cố Trường An ở bên trong tất cả mọi người nghe được cái này thanh âm đều là tinh thần chấn động, tâm linh yên tĩnh trở lại. Ở nơi này tiếng chuông hạ xuống, dư âm như cũ nhiễu lương thời điểm, đại điện chủ chức cao trên đài chợt xuất hiện một người thân mang khoan bào đại tụ lão giả, đi theo phía sau mấy cái đồng tử, chúng tinh đủng nguyệt đồng dạng, đem hắn vây ở trong đó. Lão giả này tướng mạo kỳ cổ, dưới hàm sợi râu ba thước, đầu đội mao cao, ngồi ngay ngắn trên đó, ẩn có thanh phong nương theo lấy mùi thơm ngát thổi tới. Cùng lúc đó, tựa hồ có một loại nào đó như có như không năng lượng đem hắn trước mặt không gian vặn mẹo, đúng là mơ hồ thấy không rõ lão giả này tướng mạo. Đem lão giả này tiến đến thời điểm, trên bồ đoàn gần trăm người đều là cùng nhau đứng dậy, chắp tay bái kiến trấn phủ sứ. Cố Trường An cũng cùng nhau chắp tay hành lễ. Chư vị miễn lễ, và lại đều cũng an toàn. Ngươi chính là Cố Trường An. Lão giả tướng mạo hòa thuận, đầu tiên là cùng mọi người nói chuyện, ngay sau đó ánh mắt chuyển tới Cố Trường An trên người, nhẹ giọng dò hỏi. Đúng. Thấy lão giả ánh mắt rủ xuống, tựa như có thể nhìn thấu tất cả, để cho người ta chợt cảm thấy toàn thân trong suốt, Cố Trường An không dám thất lễ, vội vàng lần nữa không mình hành lễ, cao giọng nói ra. Chỉ là nhưng trong lòng âm thầm chấn kinh. Có thể trở thành huyền kính ti một châu trấn phủ tư. Quả thật là khủng bố như vậy. Tuy nói Cố Trường An ở đây phía chính điện không dám lấy thần thức thăm dò, nhưng chỉ là cung đạo tu vi đưa cho dư thiên phú ứng nhãn, cũng có thể để cho Cố Trường An tại trong coi u minh cái cảm giác được, lao giả quanh thân hồng quang đại phương, còn có đậm đặc kim quang tại sau lưng bốc lên, trên người pháp lực mặc dù dương cung mà không phát, lại thế nhưng mơ hồ cảm giác được như biển cả đồng dạng thâm trầm, toàn bộ đại điện đều bị hắn pháp lực bao phủ. Khí đạo nguyên đan. Không. Tất nhiên là ngưng thần cảnh giới. Cố Trường An trong lòng nghĩ đến. Trong điện không phải là không có nguyên đan, tông sư cường giả, thế nhưng mạnh như trầm điệu như vậy nguyên đan tầng thứ 7 cường giả, khí thế cũng bị lão giả pháp lực nghiền ép chỉ có thể bao trùm ở mặt ngoài thân thể, mà không cách nào tiêu tán ra đi. Vì thế như vậy, không phải ngưng thần cường giả mà không thể làm. Lão giả nhìn Cố Trường An, thấy đối phương khí độ tướng mạo, không khỏi âm thầm gật đầu, một lát sau, cao giọng nói ra, ta Thanh Dương Châu đã có 200 năm chưa từng ra thân thể, nay nhật kiến được ngươi cái này hậu bối, ta rất là vui vẻ. Thân thể không phải là bình thường. Không thể ngạ mạn, người tới, lại là kỳ ban thưởng ghế ngồi. Nói xong, sau lưng một đồng tử chuyển đến một cái bồ đoàn, đặt ở trong điện một chỗ khu vực vị trí. Cố Trường An gặp, lại là trong mắt ngưng tụ. Cái này bồ đoàn vị trí, lại là ở trong điện rất cao khu vực. Ba ngoại trừ chấn phủ sứ hai bên trái phải bỏ trống lấy hai cái bồ đoàn chưa từng tọa nhóm người ngoại, Cố Trường An vị trí lại là ở vị thứ ba, muốn so trong điện tông sư, nguyên đan cường giả còn phải cao hơn. Mà nhìn cái khác tông sư, nguyên đan cường giả, đúng là không một người lộ ra sắc mặt khác thường. Thậm chí có chút còn lộ ra đương nhiên thần sắc. mà như trầm điệu, còn đối với Cố Trường An khẽ vước cằm, chào hỏi. Cố Trường An lập tức không sai, xem ra thần thể, quả thật là địa vị phi phàm. Một khi thức tỉnh, địa vị lập tức một đường kéo lên, thậm chí còn tại tông sư, nguyên đan phía trên. Nghĩ như vậy, Cố Trường An liền không do dự nữa, trực tiếp ngồi ở trên bồ đoàn. Thấy Cố Trường An yên ổn ngồi xuống, lão giả ánh mắt tập trung tới, cười nói, ta nghe trầm điệu nói, ngươi muốn lưu tại Châu Lý trở thành một quận thiên hộ, ngươi là thần thể, bây giờ vừa có tiên thiên tu vi, việc này hiển nhiên có thể. Chỉ bất quá nếu muốn trở thành thiên hộ, lại cần thông qua thiên hộ khảo nghiệm, việc này quan hệ trọng đại, mặc dù thần thể nhưng cũng không thể xóa bỏ. Đây là hiển nhiên, còn xin chấn phủ sứ chỉ thị. Cố Trường An hơi cúi người, nói ra. Nghe thấy lời ấy, chấn phủ sứ cười cười, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trầm điệu, hỏi, như ta nhớ không lầm, nhạn môn quận hình như có yêu quái làm loạn, huyền kính ti còn chưa thanh lý. Là, nhạn môn quận thiên hộ không làm tròn trách nhiệm, bị đày đi thiên trượng sườn núi trước mặt 3 năm, bởi vậy nơi đó đại yêu còn chưa từng được thanh lý, huyền kính ti vốn định phái người tiếp nhận, đem cái này cục diện rối rắm thu thập. Trầm điệu như thực nói ra, vậy liền không cần phái người, liền đem việc này, xem như Cố Trường An thiên hộ khảo nghiệm A. Việc này ngươi an bài một chút. Lão giả bình tĩnh nói, cái này. Trầm điệu có chút chần chờ, cũng thấy nhìn lão giả thần sắc, hoặc khẽ không người, công phòng thủ nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Được đáp ứng, lão giả ánh mắt chuyển tới Cố Trường An trên người, vừa cười vừa nói, thiên hộ khảo nghiệm đã bắt đầu, ngươi tùy thời đều có thể xuất phát, nhưng thời gian chỉ có 1 tháng, vượt qua 1 tháng thế thì dừng, đến lúc đó sẽ coi ngươi với tư cách tiến hành đánh giá. Như hợp cách, có thể đảm nhận đem trách nhiệm, liền phái xuống vì thiên hộ, trưởng đất đai một quận, như không hợp cách, liền lưu tại Châu Lý hảo hảo tu luyện. Ngươi thế nhưng minh bạch. Nghe thấy lời ấy, Cố Trường An chắp tay nói, tại trấn phủ sứ, thuộc hạ đã hiểu. Lão giả gật gật đầu, sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là chấn động ống tay áo, liền thân hóa lưu quang, bay trốn đi. Đại điện bên trong, bao gồm Cố Trường An ở bên trong tất cả mọi người, đều là cùng nhau đứng dậy, cùng tiễn trấn phủ sứ. Sau đó, tất cả mọi người phân biệt đối với Cố Trường An lên tiếng chào hỏi, sau đó liền ai đi đường ấy. Trầm điệu lại tiến lên đây, cất cao giọng nói, phải nghĩ thoáng mở khảo nghiệm, tùy thời tới tìm ta. Mấy ngày nay ngươi thế nhưng ở trong trấn phủ tư hảo hảo tham quan du ngoạn một phen, đem tinh thần tình huống điều chỉnh được tốt nhất. Nói đến đây, Trầm điệu tựa hồ có chút chần chờ, dừng một chút về sau, lại nói, thiên hộ khảo nghiệm không phải là bình thường, chuyện cụ thể ta không thể để lộ, nhưng ngươi tại khảo hạch bên trong, phải nhớ chú ý nhiều hơn cho thỏa đáng. Ta cung phụng chỉ định. Cố Trường An biết rõ Trầm điệu lời này là đúng trọng tâm chi ngôn, bởi vậy ngỏ ý cảm ơn. Nhưng ngay sau đó còn nói thêm, cung phụng, ta có một việc, còn muốn xin cung phụng giúp một tay. Chương 117, luyện chế binh khí, mở ra thi tuyển. Đoan Mục Thành, bái kiến Trầm cung phụng, bái kiến Cố gia quý. Tượng Tắc Bộ, một người ăn mặc thanh y liễu, khí chất khá là nho nhã trung niên, hướng về phía Cố Trường An cùng Trầm điệu hành lễ. Cố Trường An cùng Trầm điệu cũng đều riêng phần mình đáp lễ. Song phương kiến lễ về sau, Đoan Mục Thành đem hai người nên vào cửa bên trong, bưng lên nước trà về sau, liền lên tiếng hỏi, cũng không biết hai vị tìm ta, là vì chuyện gì. Một lần này đến đây quấy rầy, là Cố giáo úy muốn tìm ngươi luyện chế một chút pháp khí. Trầm điệu nhấp một ngụm trà, vừa cười vừa nói. Luyện chế pháp khí. Đoan Mục Thành ánh mắt chuyển tới Cố Trường An trên người, tò mò hỏi, không biết Cố giáo úy muốn luyện chế cái gì. Cố Trường An mắt nhìn Đoan Mục Thành. Tới Châu Lý trước đó Cố Trường An liền nắm lấy đem chính mình thu sát đao luyện chế lại một lần một phen. Bởi vậy liền xin Trầm Điệu giúp hắn giới thiệu, tới lúc trước, vốn cho rằng Đoan Mục Thành là một cái tinh tráng hán tử, cũng chưa từng muốn gặp chân nhân về sau, lại phát hiện càng như thế phong độ phi thiên, không giống như là luyện khí người, ngược lại là một người đọc đủ thứ thi thư nho sinh. Bất quá ý niệm này cũng chỉ là ở trong đầu chợt lóe lên. Nghe Đoan Mục Thành mà nói, Cố Trường An nói ra, lại là một thanh đao, đao giống như nhạn linh đao, chủ yếu vật liệu ta đây có, chính là một đầu dao long đồ vật cùng đủ loại yêu thú vật liệu, ta hy vọng Đoan Mục đại gia có thể đem những cái này dung nhập trong đao của ta, đem hắn tăng lên một phen. Nói ra, Cố Trường An liền đem bên hông thu sát đao lấy xuống, đặt ở trên bàn đá. Sau đó còn nói thêm, ta còn muốn xin Đoan Mục đại gia chế tạo một cây cung, yêu cầu này cũng không nhiều, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, tầm bắn đủ xa, độ chính xác đủ chính xác liền tốt. Nghe thấy lời ấy, Đoan Mục Thành cũng không lập tức nói chuyện, mà là cầm lấy thu sát đao, đem hắn rút ra, cẩn thận quan sát một phen. Sau một lúc lâu về sau, lúc này mới đem đao thả lại. Đao này là Âu Giá đại gia luyện chế, tuy là lấy phế liệu tiện tay luyện chế, nhưng cũng có chỗ thần kỳ, tại binh khí tầm thường bên trong cũng thuộc về thượng thừa, về phần Cố giáo úy như muốn đem nó trọng chế, lại là không biết Cố giáo úy như muốn đem nó trọng chế được mức nào. Cố Trường An trầm ngâm chốc lát, lập tức nói, trên người của ta có dao long chi cốt, dao long chi huyết đều có mấy trăm cân, cộng thêm dao long trên người những bộ vị khác tinh hoa cũng có một chút, trừ cái đó ra còn có một số cự quy cùng thủy tộc yêu quái vật liệu, có khác huyền âm trọng thủy mở dọn, những tài liệu này cũng không biết có thể đánh tạo được mức nào. Nghe Cố Trường An mà nói, bản còn vẻ mặt lạnh nhạt Đoan Mục Thành lập tức có chút ngồi không yên, trên mặt mang một chút khó tin thần sắc, vô ý thức vô bàn lên, ngươi lại có nhiều như vậy. Sau đó tựa hồ phát giác được bản thân thất thố, lại còn ngồi xuống, uống một ngụm trà trở lại yên tĩnh tâm tình, như là dạng này mà nói, ta có 10 phần 10 năm chắc có thể đưa ngươi đao chế tạo ra thần binh, còn có 7 thành năm chắc chế tạo thành pháp khí, về phần lại hướng lên. Ta liền không dám nắm chắc, nhưng ta sẽ hết sức thử một lần. Tốt, đã như vậy, vậy thì cảm ơn Đoan Mục mọi người. Lại là không biết cần bao nhiêu công hân, lại cần bao nhiêu thời gian. Không cần phải nói tạ ơn, ngươi có những tài liệu chân quý này, kỳ thật đối với ta mà nói cũng là một cái băng rút, ta khoảng cách luyện khí tông sư còn có cách xa một bước, chỉ là cái này một chân bước vào cửa lại ngăn cản ta lâu ngày, nếu có thể đón ngươi lần này thu hoạch được một chút càng ngộ, nói đến cũng là ta chiếm tiện nghi. Bởi vậy lần này luyện chế công hân liền từ bỏ, chỉ là luyện chế đao cùng cung lúc cần tăng thêm một chút khoáng thạch kim loại, dự đoán cần 600 không công hân tả hữu, trên người của ta công lao lớn đều dùng đến mua vật liệu, trên người còn thừa không nhiều, tiền này lại là cần ngươi tới trả. Nói đến đây lúc, Đoan Mục Thành trên mặt lộ ra một vệt ngượng ngùng thân sắc. Thấy thế, Cố Trường An cùng Trầm Điệu nhìn nhau cười một tiếng. Thời gian mà nói, chỉ cần vật liệu đưa tới, nửa tháng liền có thể luyện chế hoàn thành. Nửa tháng? Cũng tốt. Vậy ta liền nửa tháng sau tới lấy. Cố Trường An chỉ là hơi chút trầm ngâm, liền đáp ứng xuống. Sau đó, trực tiếp liền từ bản thân thân phân lệnh bài bên trong vạch ra 600 không công hơn cho Đoan Mục Thành. Lại một bôi trên cổ tay vòng tay, tức thì ánh sáng lóe lên, một chút giao long đồ vật cùng yêu thú vật liệu liền chồng chất trên mặt đất. Sau đó, Cố Trường An lại là thân hình thoát một cái, trên người chợt xuất hiện một tràng quyển trục triển khai một tấc, một giọt hắc thủy từ đó bị bộc ra, chính là huyền âm trọng thủy. Cái này huyền âm trọng thủy xuất hiện sau, toàn bộ nội viện lập tức bước lên ra vô tận hơi nước. Cố giáo úy thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Đoan Mục Thành hai mắt tỏa sáng, tán thưởng lên tiếng. Hắn nói mở rộng tầm mắt, tự nhiên là Cố Trường An triển lộ tu di trạng, lại lấy ra nhiều như vậy yêu thú vật liệu, cùng sau cùng kim sắc pháp chỉ kim thủy hà, thân làm một người luyện khí đại gia, hiển nhiên có thể phân biệt ra được những pháp khí này cùng tài liệu phẩm chất. Đoan Mục đại gia bảo bối cũng không tầm thường. Cố Trường An cũng tán thưởng lên tiếng. Ba sở dĩ nói như thế, chính là bởi vì giờ khắc này Đoan Mục Thành tay háo một khép, sau một khắc, huyền âm trọng thủy cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà những cái kia giao long đồ vật cùng yêu thú vật liệu cũng đều được tùy theo toàn bộ bỏ đi. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì thần thông thuật pháp, mà là Cố Trường An trong khoảnh khắc đó cảm giác được, Đoan Mục Thành trong tay áo mơ hồ có một loại nào đó kỳ lạ áo nghĩa, có chút cùng loại hắn tu di trạng. Hắn chỗ đó vẫn không rõ. Đoan Mục Thành rõ ràng là đem một cái tu di pháp khí may tại bản thân trong tay áo, có thể có tu di pháp bảo, phẩm chất hiển nhiên không tầm thường. Đồ vật tới tay, Đoan Mục Thành liền có vẻ hơi ngồi không yên. Cố Trường An trong lòng biết người này nên là ngứa nghề khó nhịn, bởi vậy cũng là không ở quấy rầy, đưa ra cáo tử. Đoan Mục Thành quả nhiên không có giữ lại, chỉ là lưu lại một câu nửa tháng sau tới lấy, sau đó liền vội vã rời đi. Thấy vậy một màn, Đoan Mục Thành cùng Trầm Điệu không khỏi liếc nhau, đều là lộ ra nụ cười. Sau đó, Trầm Điệu nói, sự tình kết thúc, ngươi bây giờ nhưng nếu xuất phát. Lên đường đi, Đoan Mục đại gia vì ta luyện chế binh khí còn cần giữa tháng, thừa dịp này thời gian, vừa vặn đem thiên hộ thi tuyển sự tình cho kết thúc, sớm kết thúc một chút. Cũng tốt sớm chút có thể trao quyền cho cấp dưới tới chỗ. Cố Trường An vừa cười vừa nói. Ngươi ngược lại là có lòng tin. Trầm Điệu cũng cười. Dừng một chút, lại nói, bất quá nếu ngươi đã làm tốt chuẩn bị, việc này xác thực nên sớm không nên chậm trễ, vậy thì bắt đầu à. Nhạn Môn quận đường đi xa xôi, ngươi vả lại đợi chút, ta đi triệu tập thuyền bay, đem ngươi đưa đi. Nói đi, Trầm Điệu liền phi độn rời đi. Mà Cố Trường An thấy đối phương rời đi, nghĩ đến bây giờ trên tay cũng không có binh khí, thế là liền phi độn tiến về tàng võ lâu. Tùy tiện xài phí trên dưới 100 điểm công hân, tiên đổi một cây đao dùng đến. Đao chỉ là hoàn mỹ phẩm chất, không thể nói tốt bao nhiêu, có thể miễn cưỡng sử dụng. Đem đao treo ở bên hông, Cố Trường An phi độn hồi trở lại tại chỗ, vừa tới liền thấy một chiếc thuyền bay lơ lửng lên đỉnh đầu, sau đó liền nghe được Trầm Điệu đưa tin, thuyền bay đã tới, còn xin đi lên. Cố Trường An đương nhiên sẽ không thất lễ, thân hình lóe lên, liền vào thuyền bay bong thuyền. Và lại ngồi xong, lập tức liền muốn tiến về Nhạn Môn quận mở ra thiên hộ thi tuyển, chuyện kế tiếp ta liền không thể cùng đi. Hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Phi chu phía trên, Trầm Điệu thay đổi lúc trước ý cười, sắc mặt nghiêm nghị lại. Cố Trường An cũng là sắc mặt nặng nề, chắp tay nói, thuộc hạ minh bạch, đa tạ cung phụng chỉ định. Trầm Điệu gật đầu một cái. Xuất phát. Chương 118, Nhạn Môn quận, cắt vàng ốc đảo. Diệu Nhật đỉnh núi, kim quang đại tác. Trầm Điệu phi độn được điện tiền, sau đó chậm rãi đi đến trong chính điện. Ba lúc này trong điện không người, tứ phía không vách tường chỉ có màn che theo gió lắc lư. Cảm thụ được đỉnh núi gió, Trầm Điệu ánh mắt tập trung được thượng thủ chủ vị, nơi đó không có một ai, nhưng hắn vẫn là hết sức nghiêm túc, thậm chí mang theo cung kính nói, chấn phủ sứ đem nhiệm vụ này cho hắn, khó tránh khỏi có chút khó a. Nhìn không ra ngươi vẫn rất quan tâm hắn nha. Hắn nói xong sau, trong điện bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh chính thanh âm. Theo thanh âm truyền đến, nguyên bản không người chủ vị bỗng nhiên hiện ra một bóng người, chính là tướng mạo kỳ cổ trấn phủ sứ. Thuộc hạ là của hắn người hộ đạo, lo lắng một chút cũng là không thể đổ cho người khác. Trầm Điệu thản nhiên cười nói, tại Huyền Kính Ti, thân thể đều có người hộ đạo, Cố Trường An hiển nhiên cũng có, giống như lần này tiến đến Nghiễm Dương quận hộ tông Cố Trường An, nhìn bề ngoài rất là nhiệm vụ đơn giản, nhưng trên thực tế có thể tiến đến hộ tông nhân, đều là trấn phủ tư tuyển chọn tỉ mỉ mà ra. Thân thể, cuối cùng chân quý, và lại tiền đồ tương lai rộng lớn, vô luận lại thế nào thận trọng cũng đều không đủ. Trên thực tế Huyền Kính Ti vẫn là bởi vì là triều đỉnh cơ cấu duyên cớ, có nhiều thứ không thể làm quá mức phô trương, bởi vậy người hộ đạo cũng không rõ ràng. Nếu là ở Đại Yến có chút đỉnh tiêm đại phái bên trong, một khi cảm giác tỉnh thân thể, lập tức chính là thánh tử, hạch tâm, có người hộ đạo đi theo, đủ loại tài nguyên nhiều vô số kể. Có thể tại Huyền Kính Ti, mặc dù nhìn bề ngoài không thể trương dương, nhưng trên thực tế một chút ẩn tính tài nguyên lại càng nhiều. Đương nhiên, những cái này đều không phải là nhất thời nửa khắc có thể toàn bộ hiện ra mà ra. Như Trầm Điệu như vậy người hộ đạo, chỉ là Huyền Kính Ti thần thể tương ứng phúc lợi bên trong một góc của băng sơn mà thôi. Trầm Điệu nói ra, hắn tuy là thần thể bất nhân, nhưng bây giờ cuối cùng cũng chỉ là tiên thiên tầng thứ nhì tu vi mà thôi. Nghe Trầm Điệu mà nói, trấn phủ sứ cười lắc đầu. Sau một lúc lâu, chợt nói, từ xưa sở trường về là người, thói quen chìm tại thủy. Thần thể đại biểu cho vô hạn khả năng, đại biểu cho rất mạnh đấu chiến chi năng, thế nhưng tại trên đời này, sức mạnh không phải là duy nhất dựa vào, quyết định một người có thể đi bao xa, cho tới bây giờ đều không phải là vượt qua người ta một bậc đấu chiến chi năng, mà là một trái tim. Kiên cường, khám phá hư ảo, nhắm thẳng vào nội tâm, nhận rõ bản ngã tâm. Hắn bản thân bé nhỏ bên trong cuộc khởi, tương lai càng là cái này phương thiên địa kỳ thủ một trong, có thể nào không có cường giả chi tâm, không có bản ngã chi tâm. Lần này, chỉ là vì cho hắn bổ sung cái này khóa mà thôi. Diệu Nhật trên chính điện đối thoại, Cố Trường An hiển nhiên nghe không được. Bởi vì lúc này hắn đang một chỗ trong hoang mạc, bốn phía đều là hoang vu một mảnh, vào mắt thấy cắt vàng khắp nơi, nơi mắt nhìn thấy chỗ cắt vàng cùng thiên tương tiếp. Nơi này là địa phương nào hắn không biết, hắn chỉ nhớ rõ thuyền bay phi hành trọn vẹn 3 canh giờ, một mực đi sâu vào cắt vàng chỗ sâu, triệt để hoang tàn vắng vẻ, lúc này mới đem hắn buông xuống, sau đó liền rời đi. Mặc dù đi sâu vào sa mạc, nhưng có thể khẳng định là còn tại Thanh Dương Châu Nhạn Môn quận bên trong. Cố Trường An còn nhớ đến lúc ấy trấn phủ sứ nói, bởi vậy có thể kết luận chỉ là cái này thiên hộ thi tuyển rốt cuộc là cái gì, trước mắt cần làm lại là cái gì, Cố Trường An lại không biết được. Trầm Điệu đưa hắn tới lúc không có cho ra nửa điểm nhắc nhở, hết thảy tất cả đều cần hắn đến chính mình tìm kiếm, xem ra có hơi phiền phải nha. Cố Trường An yên lặng nghĩ đến, nhìn chung quanh một chút, thấy bốn phía trừ bỏ sụp đổ dâu trắng cây dương bên ngoài không có bất kỳ mang tính tiêu chí đồ vật. Nghĩ Cố Trường An bỗng nhiên thân hình khẽ động, thể nội khí huyết vận chuyển, cả người đội đất mà lên, bay vút lên được giữa không trung, cách xa mặt đất gần 100 trượng. Đưa mắt nhìn ra xa, vào mắt thấy, vẫn như cũng là cắt vàng một mảnh. Không có nửa điểm người ở dấu hiệu. Huyền Kính Ti đem ta đưa tới là vì hoàn thành thi tuyển, mặc dù kỳ hạn 1 tháng, nhưng không có bất kỳ nhắc nhở này đã rất khó. Nếu là lại đem ta nhét vào hoang tàn vắng vẻ trong đại mạc, cái này tương đương với cố ý gây khó khăn, cho nên. Nhớ tới chỗ, Cố Trường An đông nhiên nhắm mắt lại. Sau một khắc, đông nhiên mở ra, chỉ thấy hai tròng mắt bên trong lập tức xuất hiện một vòng vòng sáng trắng, tựa như trọng đồng đồng dạng. Giờ khắc này, thế giới trước mắt khi hắn trong mắt trở nên hoàn toàn khác biệt nổi dậy. Ánh mắt tựa như xuyên thấu qua vô tận không gian, nhìn ra xa được cực kỳ chỗ xa xa. Khi hắn cái này ánh mắt nhìn soi mói, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy, ngay tại gần kề ước chừng hơn 10 dặm khu vực, liền có một chỗ ốc đảo. Hắn còn chứng kiến, ngay tại bản thân cùng ốc đảo trung gian, lâm dâm lấy phù văn màu vàng chớp động, chỉ là cái này phù văn ẩn tàng dưới ánh mặt trời. Lại còn cố ý bố trí cái huyễn trận. Cố Trường An lập tức dở khóc dở cười. Trận pháp này phù văn ẩn tàng dưới ánh mặt trời, lúc ban ngày rất khó phát hiện, thế nhưng được buổi tối, kim quang liền đặc biệt chú ý, cho nên trận pháp này sự sống giá trị cũng rất đáng giá ngoạn vị, rõ ràng là một lần khảo nghiệm nho nhỏ. Có thể ở lúc rơi xuống đất liền muốn minh bạch có chút điều quan trọng, liền sẽ phát giác bản thân vị trí địa điểm cảnh vật chung quanh dị thường. Còn nếu là phát giác dị tượng, lại có thể phát hiện trận pháp này và lại phá mở, vậy dĩ nhiên liền được thông qua một hạng tiểu tiểu khảo hạch. Bắt đầu phát giác không mà ra, cũng chỉ là lãng phí một cái ban ngày mà thôi, thế nhưng cái này đại biểu giá trị, lại để cho tham dự khảo hạch lòng người phía dưới nghiêm nghị. Lúc này mới có ý tứ. Nghĩ đến điểm này, Cố Trường An trên mặt tươi cười, thoạt nhìn hào hứng rạng rỡ. Sau đó hạ xuống thân hình, đi ở trong sa mạc, y theo lấy đồng thuật phá vỡ hư ảo, đi qua tất cả cố làm mê huyễn chỗ, rất nhanh liền đi ra cái này huyễn trận. Đang khi bước ra trận pháp này trong nháy mắt, Cố Trường An chỉ cảm thấy trước mắt một trận gợn sóng, thiên địa lập tức hoàn toàn khác biệt. Trước mặt nơi xa, xuất hiện một cái nho nhỏ ốc đảo. Cố Trường An cất bước đi đến, hắn tốc độ cũng không nhanh, có thể tuyệt không chậm, chỉ một lát sau, liền đến gần, chỉ thấy lấy ốc đảo bên trong, có một cái nho nhỏ thôn trấn. Ba chính như kiếp trước thấy những cái kia sa mạc gỗ bị tiểu trấn đồng dạng, trên đường bùi đất tung bay, hai bên có màu vàng đất thấp bé kiến trúc, người lui tới phần lớn làn da thô ráp đen kịt, ăn mặc vải thô áo gai. Những thứ này là bản địa thôn dân. Mà đem so sánh với thôn dân bên ngoài, càng nhiều còn lại là đảm trách đao kiếm, thần thái trước khi xuất phát vội vã người giang hồ. Thôn ngoại, có một khối hư hại bia đá, nửa phần trên đã sụp đổ, một dạng vùi lấp tại cát vàng bên trong, phía trên có đủ loại phơi gió phơi nắng dấu vết, đến mức chữ viết đã mơ hồ, nhưng lờ mờ còn có thể nhận ra hai chữ. Long Môn. Cố Trường An cảm thấy khẽ động, tên này rất dễ dàng để cho hắn liên tưởng đến kiếp trước cái khác đoạn ngắn. Nhưng sau một khắc, trong đầu ý niệm này liền biến mất đi. Khoe miệng ung dung cười một tiếng, sau đó liền cất bước bước vào trong đó. Việc cấp bách, vẫn là muốn tìm kiếm manh mối. Chỉ là, cái này manh mối ở đâu? Đi vào trong trấn, đột phá một trận gió thổi tới, cắt vàng tràn ngập. Cố Trường An có cương khí hộ thể, tràn ngập tại quanh thân, hiển nhiên không ngờ, thế nhưng chung quanh những thôn dân khác cùng giang hồ khách bất ngờ không kịp đề phòng, lại ăn đầy miệng hạt cát. Không ít người đều là hùng hùng hổ hổ, một bên phun trong miệng hạt cát, vừa đi được nơi tránh gió. Thôn này trấn cũng không lớn, đường phố cũng không dài, chỉ là chừng 200 thước. Đoạn đường này đi tới, đã theo Long Môn cửa thôn đi tới cuối thôn, đúng lúc thấy một tòa khách sạn đứng sừng sững lấy. Không ít lui tới giang hồ khách đều cũng hướng về bên trong đi. Cố Trường An trong lòng hơi động, cũng liền bước chân, hướng đi khách sạn, trên giang hồ, khách sạn tiểu lâu, là tin tức linh thông nhất chỗ. Nếu muốn tìm kiếm tin tức, còn cần ở trong này bắt tay vào làm. Chương 119, Long Môn khách sạn, con đường lạc đà bên trên. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Vừa mới tiến khách sạn, liền có tiếng ồn ào lọt vào tai, có cầm đao kéo kiếm giang hồ khách la hét tầm ý lấy để cho tiểu nhị đưa rượu lên. Điếm tiểu nhị bận bịu chân không chạm đất, như xuyên hoa con bướm đồng dạng tại từng cái bàn ở giữa ghé qua, đưa lên thịt rượu ăn thịt. Rốt cuộc không, gặp tiến nạp Cố Trường An, vội vàng sàn đến, dùng bờ vai bên trên vũ khăn tay lau mồ hôi, hô, vị khách quan kia, ngài là dừng chân hoặc ở trọ. Ăn cơm, làm ăn chút gì đồ ăn thịt rượu. Còn có ăn thịt. Cố Trường An hỏi. Thịt rượu thịt đều có, rượu là chính chúng ta cất lao hoàng hữu, mặc dù mùi vị có chút đắng chát, nhưng coi như thuần hậu, thịt ngược lại không nhiều, chỉ còn lại có nửa con gà, một cái vịt, mặt khác có mấy cân thịt bò. Ôn hai lượng rượu, nửa con gà, cắt nữa hai cân thịt trâu, cái khác thức ăn ngươi nhìn xem bên trên. Cố Trường An tiện tay ném ra một khối bạc vụn, ước chừng nửa lượng bạc. Điếm tiểu nhị kia thấy cái này bạc vụn, lập tức hai mắt tỏa sáng, chỉ những thứ này tiền, mua được nửa con gà cùng hai lượng thịt bò, coi như tại thêm mấy cái nhắm rượu thức ăn, còn có thể còn lại không ít. Cho hắn nhiều như vậy, rõ ràng chính là ban thưởng tiền thưởng. Tức thì liền đem bạc thu lại, dẫn dắt lấy Cố Trường An ngồi ở một chỗ trên mặt bàn, thân thiện hô, khách quan ngài đợi chút, thịt rượu lập tức tới ngay. Cố Trường An ngồi ở trước bàn, chờ đợi sau khi quan sát đến trong phòng khách những người khác. Ba ngoại trừ ba cái nơi đó thôn dân ngồi ở nơi hẻo lánh ăn cơm ngoại, còn lại trên mặt bàn đều là cầm đao kéo kiếm giang hồ khách, lúc này nguyên một đám uống từng ngụm lớn rượu chén lớn ăn thịt, giọng rung trời cùng đồng bạn trò chuyện sự tình. Người giang hồ tầm đó nói chuyện, không ngoài chính là khoác lác cái cỏ, hoặc là nói ra một chút trên giang hồ kiến thức chuyện lý thú. Cố Trường An nghe theo một trận, chợt cảm thấy không có ý nghĩa, cũng liền thu hồi ánh mắt. Vừa vặn lúc này thịt rượu đã đi lên, Cố Trường An cũng là nhặt lên đũa bắt đầu ăn. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngồi ở giữa nhất một bàn cơm nước xong cơm, xỉa răng sau khi rốt cục nói lên chính sự. Nghe nói xuất hiện ở trên con đường lạc đà không quá an ổn, thật muốn hiện tại đi ngang qua quá khứ. Một cái râu quai nón, thoạt nhìn cao lớn thu kịch, nhưng giờ phút này lại mặt hiện ưu sầu. Cái kia có thể làm sao? Ngồi cùng bàn một cái khác thân hình cao lớn, chỉ là mọc ra mặt ngựa hán tử uống một ngụm rượu buồn nói, hiện tại không đi, vạn nhất bị đuổi kịp, chúng ta coi như hết, cái kia là ra. Nói cẩn thận. Cái này lời còn chưa nói hết, liền bị trên mặt bàn một người khác cho gọi lại. Bọn họ một nhóm ba người, trừ bỏ râu quai nón cùng mặt ngựa ngoại, cái cuối cùng còn lại là lão giả mỏ nhọn hàng khỉ. Ba lúc này lão giả này biểu tình âm trầm, nói, con đường lạc đà không an ổn thuộc về không an ổn, có thể cũng không phải là đi không được, huống chi. Đây cũng chỉ là truyền văn mà thôi. Coi như thực không an ổn, chỉ bằng trên tay chúng ta công phu, chuyện gì ứng phó không được. Thốt ra lời này ra khỏi miệng, hai người khác liền gật đầu. Nói cũng đúng. Ba người bọn họ tu vi đều cũng không yếu, Cố Trường An có thể cảm giác được, bọn họ khí huyết trên người đều rất nồng hậu dày đặc, nhìn một chút tin tức, râu quai nón là tiên thiên tầng thứ nhì, mặt ngựa tiên thiên tầng thứ nhất, mà cái kia lão giả mỏ nhọn hàm khỉ càng là tiên thiên tầng thứ tư tu vi. Thực lực như vậy, không nói tung hoành châu bên trong, nhưng ở đất đai một quận, cũng coi là một cao thủ. Thế nhưng bây giờ lập tức mặt trời đều muốn rơi, thực không nên ở chỗ này lưu một đêm sao? Mặt ngựa lại có chút lo lắng nói ra. Lưới, đối đầu lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo. Chúng ta nhất định phải đi, không thể lại nơi này dừng lại. Lão giả trầm giọng nói ra. Nói xong, ba người một trận trầm mặc. Riêng phần mình cắm đầu uống rượu xong, ăn xong trên bàn cơm, thanh toán xong trướng, liền cầm lấy binh khí đi ra. Ở tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Cố Trường An vẫn luôn vểnh tai nghe, chờ bọn hắn đi rồi, Cố Trường An ánh mắt cũng theo nhìn về phía bên ngoài. Xuyên thấu qua khách sạn đại môn, ba đạo nhân ảnh đi ra ốc đảo, dần dần biến mất tại bát ngát cát vàng bên trong. Ánh mắt nâng lên nhìn ra xa, chỉ thấy mặt trời xuống phía tây, hồng quang vạn đạo chiếu xuống, tỏa ra thiên địa một mảnh đỏ ý. Cố Trường An nhìn qua cái này cảnh sắc, nhất thời sững sờ không nói gì. Khách quan, ngài đồ ăn dâng đủ, mời từ từ dùng. Đúng lúc này, bên hai vang lên điếm tiểu nhị thanh âm. Cố Trường An lấy lại tinh thần, nhìn qua điếm tiểu nhị, tâm niệm vừa động, chợt mở miệng hỏi, "Tiểu nhị, ta với ngươi nghe ngóng một sự kiện." "Khách quan ngài nói." Điếm tiểu nhị dùng khăn tay lau mặt, hiển nhiên không có chút nào ngoài ý muốn, thân làm điếm tiểu nhị, thường xuyên được giang hồ khách nghe ngóng tin tức, bọn họ đều cũng đã thành thói quen. "Ta nghe nói các ngươi cái này con đường lạc đà không quá an ổn, ngươi có biết cái này con đường lạc đà xảy ra chuyện gì?" "Đây là..." Nghe nói như thế, điếm tiểu nhị ánh mắt lộ ra một vẻ do dự, còn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra sợ hãi. Cố Trường An thấy thế, lập tức lại lấy ra một khối bạc vụn đặt lên bàn, ý nghĩa vị không nói cũng rõ. Thấy thế, điếm tiểu nhị lập tức nói ra, "Khách quan, cái này vấn đề không phải là tiền, ngài lúc trước cho tiền thưởng đã đầy đủ." "Cũng được, tiền này ngài cất kỹ, ta liền nói với ngươi nói cái này con đường lạc đà sự tình." Hắn cắn răng một cái, liền đem những gì mình biết liên đối sự tình nói mà ra. Lại nói bọn họ cái này Long Môn địa giới, vốn là Nhạn Môn quận quan ngoại cái thứ nhất ốc đảo, kết nối lấy thông hướng đại sa mạc Tây vực thương đạo, trước kia lui tới thương đạo hoặc là giang hồ khách, bất kể là vào Nhạn Môn quận hoặc xuất quan tiến về phía Bắc Trường Thành, đều muốn ở tại bọn hắn ngừng tu chỉnh bổ sung vật tư cùng nước uống, bởi vậy quá khứ một đoạn thời gian, cũng là khá là phồn vinh. Coi như theo tháng trước bắt đầu, Long Môn đông nhiên ra quái sự. Không ít thương đội cùng giang hồ khách tại tiến vào con đường lạc đà lúc, thường xuyên có thể ở trên sa mạc gỗ bị phát hiện thi thể, mà những thi thể này trên cơ bản đều là ngồi vây quanh thành một vòng, không phải là bị phơi nắng chết chính là bị đông cứng tử. Theo lý mà nói, sa mạc gỗ bị bên trên, có thừa ban ngày tầm đó độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, ngẫu nhiên xuất hiện chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ, nhưng lần này nhưng liên tiếp ra mấy lên, hơn nữa cái chết chính là một vòng tròn người. Có thương đội, có giang hồ khách, cũng có bản địa thôn dân, cái này để cho nơi đó lâm vào trong khủng hoảng. Rất nhiều người đều nói, đây là Long Môn bên ngoài có yêu ma quay phá, ngay từ đầu còn có không tin tà người giang hồ, thế nhưng đợi những người này cũng không trở về sau, trên cơ bản an vị thực yêu quái danh hảo. Điếm tiểu nhị nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng không tự giác nổi lên bị thương. Nghe những lời này, Cố Trường An trên mặt lộ ra vẻ do dự. Sau một lúc lâu, mở miệng nói ra, đã có yêu ma làm loạn, vì sao không có báo lên quan phủ hoặc Huyền Kính Ti? Báo lên, quan phủ cũng phái người điều tra, thế nhưng quan phủ nhân cũng không dò xét ra tin tức gì, Huyền Kính Ti cũng tới một cái chủ sự, chỉ là ở trên con đường lạc đà đợi ba ngày, cái gì đều không điều tra mà ra. Vị này chủ sự không tin tà, hôm qua lại tiến vào, đến bây giờ còn không mà ra đâu. Cố Trường An gật đầu một cái, ta đã biết, đà tạ tiểu ca. Nói ra, lại cái này đem cái này bạc vụn đẩy lên điếm tiểu nhị trước mặt. Điếm tiểu nhị vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Cố Trường An lại lâm vào trong trầm tư, một chút do dự, vẫn là đem kỳ nhận lấy, sau đó liền thận trọng rời đi. Người chết đều là vây thành một vòng, hoặc phơi nắng chết hoặc chết quóng. Xem ra quả thật là yêu ma cách làm. Cố Trường An trong lòng lặng yên suy nghĩ. Như đoán không lầm mà nói, cái này nên chính là khảo nghiệm. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên đứng dậy, vung xuống một khối bạc vụn, liền quay người rời đi. Bước ra khách sạn đại môn, phân biệt ra phương hướng, sau đó liền hướng về Long Môn bên ngoài đi. Ba lúc này ánh tà còn đang trên sa mạc dãy rủa lấy. Sau cùng ánh chiều tà đem Cố Trường An hình bóng thật dài kéo mà ra, theo đường phố đầu này một mực kéo đến đầu kia. Rất dài, rất dài. Chương 120, sa mạc gỗ bị lạnh như xương, đống lửa có gì đó quái lạ. Màn đêm buông xuống, vắng lặng bên cạnh bên trên, ánh trăng ảm đạm, tinh thần thưa thớt. Hàn phong gào thét, cuốn theo lấy cát bụi thổi tới, đánh vào nhân trên người, thường thường có thấu xương hàn ý. Ngắn ngủi không đến 2 canh giờ, Cố Trường An kinh lịch theo khô nóng được giá rét kinh lịch, sa mạc gỗ bị ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, lần này hắn cuối cùng là cảm nhận được. Đoạn đường này đi tới, dọc theo thương đội mở ra mà ra lạc đà cổ đạo tiến lên, tuy là cổ đạo, nhưng trên thực tế cũng là dài đằng đằng cắt vàng, chỉ là bởi vì đây là bao năm qua đến nay, thương đội hành tẩu mài giũa, sợ thăm dò ra an toàn nhất, nhất nhanh gọn một con đường. Dọc đường thấy, không có bất luận dấu chân người dấu vết, nhiều nhất ngược lại là những cái kia hoặc là khô héo sụp đổ, hoặc là triệt để tàn lùi bạch dương. Những cái này hồ dương, đông một khỏa tây một khỏa, sa mạc gỗ bị bên trên cũng đều mọc ra bạch thảo, chỉ là lại không thể cho người ta mang đến bất luận cái gì sinh cơ cảm giác, ngược lại bội giác, gấp bội cảm giác, hoang vu. Nhất là ở ban đêm, bạch thảo theo gió cắt lay động, phát ra tuôn rơi thanh âm, tựa như theo sa mạc lòng đất bò mà ra hoan hồn, cái kia từng khỏa sụp đổ bạch dương, càng giống là dãy ruột tại vũng bùn bên trong, lại như cũ nhưng vẫn liều lĩnh vươn lên bầu trời. Đặt mình vào nơi đây, cho dù là Cố Trường An trong lòng cũng không khỏi có chút phát lạnh, đây cũng không phải là trong lòng phát lạnh, mà là thân thể phát lạnh. Từng đợt tuôn ra mà ra, theo bàn chân chui đi lên, từ sau đâm lưng tiến đến, ngày trước ngực nhào vào đến, thẳng tới tứ chi bách hải, chạy qua ngũ tạng lục phủ, cuối cùng được đầu, để cho hắn không khỏi tê cả da đầu. Nơi này ban đêm, lại lạnh như vậy. Cố Trường An thể nội khí huyết không ngừng lưu chuyển, nhưng vẫn là cảm giác được từng tia lạnh ý. Phải biết, hắn hiện tại đã thành võ đạo tiên thiên, thể nội tự thành tuần hoàn, khí huyết sinh sôi không ngừng, chân nguyên cương khí trải rộng ngoại thân, đã hoàn toàn có thể làm được nóng lạnh bất xâm. Càng không cần nói cao đạt tháng 5584 điểm khí huyết, chỉ là khí huyết cũng đã có thể so với tiên thiên tầng thứ 6, một khi toàn lực vận chuyển, khí huyết sôi trào phía dưới, toàn thân giống như một lò lửa lớn, lại tăng thêm dương cương nóng bỏng thuộc tính tăng thêm, dù là dưới chân có lấy một cái đại thủy đàm đều có thể đem hắn bốc hơi. Dạng này nhiệt độ, lại vẫn lại bởi vì ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mà cảm giác được rét lạnh. Cố Trường An cảm thấy không đúng. Vùng sa mạc này có vấn đề. Liên võ đạo tiên thiên cũng có thể cảm giác được rét lạnh, chẳng trách sẽ có người chết quóng. Chỉ là đây rốt cuộc là chân thực, vẫn là cái kia một tên vô danh yêu ma tạo ra. Cố Trường An trong đầu như vậy nghĩ đến. Đi tại sa mạc bên trong, thể nội khí huyết vận chuyển, thậm chí liên lụy lấy pháp lực cũng tại chảy xuôi, xua tan cái này rét lạnh, chỉ là hàn ý lại giống như giỏi trong xương đồng dạng, theo tứ chi bách hải chui vào, để cho Cố Trường An không khỏi thân thể phát lạnh. Hắn nhịn không được bắt đầu xoa xoa hai tay, thỉnh thoảng đem lấy nhiệt khí, mặc dù hắn biết rõ, cái này cũng không thể xua tan bản thân rét lạnh, nhưng đây là nhân thể tại gặp được rét lạnh lúc theo bản năng hành vi, xem như tâm lý an ủi. Đêm dần dần sâu, hành tẩu tại vắng lặng sa mạc Gobi đại sa mạc bên trên, cảm thụ được thấu xương hàn phong không ngừng thổi, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là một mảnh hoang vắng, lại tăng thêm khắp nơi có thể thấy được cây hồ dương ngả xuống cùng khô héo cỏ dại, một cỗ tịch liêu cảm xúc tự nhiên sinh ra. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, ánh trăng ảm đạm, tinh thần thưa thớt, tựa như liền thiên địa đều sẽ ngươi vứt bỏ, uổng phí sinh ra một cỗ thiên địa to lớn, lại không có ta một chỗ đất dùng thân cảm giác. Không đúng, thân ta mang thai điểm tinh thần thể, bên trên tiếp 9 thiên tinh thần lực lượng làm việc cho ta, vừa có võ đạo tiên thiên, khí đạo khí hải cảnh giới, thể nội khí huyết tự xưng tuần hoàn, pháp lực sinh sôi không ngừng, thiên địa này như thế nào lại đem ta vứt bỏ? Cố Trường An sợ hãi cả kinh, từ lúc trước tịch liêu tâm tính trung tỉnh ngộ tới. Cái này sa mạc quả thật có vấn đề lớn, lại vẫn có thể ở vô hình tầm đó ảnh hưởng tâm trí của con người. May mắn ta tinh thần đầy đủ cao, lúc này mới bừng tỉnh. Tinh thần đại tác dụng tạm thời còn phát huy không mà ra, nhưng theo Cố Trường An tinh thần càng ngày càng cao, não hải thanh minh, có quan hệ ý chí phương diện chống cự cũng theo đó mạnh lên. Bởi vậy hắn có thể bị ảnh hưởng sau khi trước tiên liền nhảy mà ra. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ làm cho Cố Trường An trong lòng báo động lớn tiếng. Lấy hắn bây giờ tinh thần, đều tại trong lúc vô hình kém chút lâm vào, những cái kia bình thường qua đường thương đội, thậm chí vị kia huyền kính ti chủ sự. Vừa nghĩ đến đây, Cố Trường An sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi. Nhưng vào lúc này, Cố Trường An chợt thấy phía trước lâm dâm lấy ánh sáng, cái này ánh sáng rất yếu ớt, nhưng ở cái này đêm khuya tối thui, lại hết sức rõ ràng. Lại có đống lửa, có người ở. Cố Trường An trong lòng hơi động, sau đó liền bước nhanh đi tới. Khoảng cách cũng không xa, cũng là khoảng cách mấy trăm mét, làm qua đi sau khi, Cố Trường An liền phát hiện đây là một cái không lớn không nhỏ đống lửa trại, ở một nơi cây hồ dương ngả xuống bên cây, đống lửa chung quanh vây ngồi 8-9 người, hoặc là xoa xoa tay, hoặc là ngồi ngay ngắn bất động, hoặc là ngã vào trên mặt đất ngủ say, hoặc là thân thể run lẩy bẩy, không ngừng hướng về đống lửa tới gần. 8-9 người đại khái tọa hơn phân nửa vị trí, một bên còn bỏ trống ra một khu vực, ước chừng có thể làm ra tầm 2-3 người. Nhìn thấy một màn này, Cố Trường An lập tức trong lòng giật mình, bước chân cũng không khỏi ngừng lại. Hắn nghĩ tới lúc trước tại Long Môn trong khách sạn, điếm tiểu nhị kia lời nói, tất cả người đã chết, đều là vây thành một vòng, hoặc phơi nắng chết hoặc chết quóng. Cùng lúc này chàng cảnh biết bao tương tự. Trong lòng toát ra ý niệm này, Cố Trường An lần thứ hai đem ánh mắt tập trung quá khứ, nhãn thần đồng trong lỗ lập tức hiện ra một vòng con người màu trắng. Trong mắt cảnh tượng, cũng theo đó biến hóa. Chỉ thấy ngồi vây quanh đống lửa 8-9 người, đều là sắc mặt hiện ra thanh tử chi sắc, toàn thân đều là hơi lạnh, tựa như đều muốn đông thành băng. Mà đống lửa kia, ở đâu là rõ ràng đỏ ấm áp đống lửa, rõ ràng là một đoàn lũ lục sắc lãnh hỏa. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Nhìn thấy một màn này, Cố Trường An đầu tiên là trong lòng giật mình, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bình phục lại, hắn lần này đến chính là điều tra yêu ma thời điểm, hoàn thành khảo hạch. Lúc này tất nhiên phát hiện mánh khóe, không ngại tiên án binh bất động, nhìn một chút tiếp theo phát triển, cũng nhìn một chút yêu ma kia rốt cuộc là cái gì theo hầu. Vừa nghĩ đến đây, Cố Trường An lúc này liền cao giọng nói ra, ban đêm trời giá rét, dựa vào cái vị trí sấy một chút hỏa, chư vị sẽ không để tâm chứ. Hắn mặc dù là hỏi thăm, nhưng tại nói chuyện thời điểm, cũng đã ngồi xuống. Căn bản không giống như là hỏi thăm bộ dáng. Đây là một cái thăm dò. Đem Cố Trường An ngồi xuống về sau, liền một mực quan sát còn lại tất cả mọi người thần thái, quả như hắn nghĩ như vậy, khi hắn ngồi xuống về sau, lại không ai đem ánh mắt tập trung được hắn, cũng không ai nói chuyện. Cái này kỳ quái. Theo xuất hiện, được ngồi xuống, từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đang làm bản thân sự tình, nhưng lại không có một người phân tâm nhìn hắn. Cố Trường An ánh mắt liếc nhìn, theo từng cá nhân trên người lướt qua, chợt thấy đối diện ba cái nam tử, đều tại xoa xoa tay, hàm răng khanh khách run lên, một người trong đó là dâu quai nón, một người khác mặt ngựa, người cuối cùng còn lại là lão giả, rõ ràng là lúc trước tại trong khách sạn thấy ba cái kia người giang hồ. Chí Ít hơi dừng lại, liền sơ lược mở, ánh mắt tập trung được hắn bên cạnh một người, cũng là người cuối cùng trên người. Người này, xem tướng mạo trung niên, ước chừng khoảng 30 tuổi, thân mang hắc ý huyền giáp, trên lưng mang theo một cái lệnh bài. Đây rõ ràng là Huyền Kính Ti nhân. Vị kia đến đây điều tra yêu ma sự tình Huyền Kính Ti chủ sự. Chương 121, nhắm người mà cắn. Giờ phút này vị này chủ sự tình huống cũng không tốt. Ánh mắt đờ đẫn, toàn thân còn lưng run lẩy bẩy, thể nội khí huyết cũng hoàn toàn bị áp chế xuống, chỉ có thể vô ý thức lưu động. Hai tay không ngừng xoa di chuyển, lại không thể mang đến cho hắn bất kỳ sưởi ấm. Cùng những người khác so sánh, vị này chủ sự tình huống coi như tốt chút, sắc mặt cũng không có bị đông cứng tím xanh, chỉ là trắng bệnh. Tại Cố Trường An ngồi vào thời điểm, hắn cũng là một cái duy nhất chuyển động trong mắt người. Mà hiện tại, tựa hồ cảm nhận được Cố Trường An đang quan sát hắn, người này trong mắt vô ý nghĩ động lên, bờ môi cũng đang chậm rãi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không nói. Là không muốn nói, vẫn không thể nói, hoặc là không muốn nói. Cố Trường An trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, không để lại dấu vết hướng về hắn đến gần một chút. Vừa mới tới gần, lập tức cũng cảm giác vị này chủ sự trên người tràn ngập uy nghiêm hạt khí, đây hoàn toàn không giống như là một người sống, ngược lại là một cái khối băng. Ngay tại Cố Trường An nghĩ đến giúp đỡ vị này chủ sự, đúng vào lúc này, nơi xa chợt có một bóng người đi tới, người còn chưa tới, thanh âm cũng đã tới, à, nơi này lại có đống lửa. Tại Hạ Yến chỉ hành, lan lộn giang hồ mấy chục năm, nhờ có người trên đường nâng đỡ, cho một cái phong lý đao biệt hiệu, gặp qua chư vị. Nói ra, bóng người liền đã đến bên cạnh đống lửa. Ánh lửa chiếu dọi xuống, lúc này mới thấy người thân ảnh. Tướng mạo thanh tú, ở sau lưng một cái xếp cung, thân mang nho sam, nhìn như giống như nho sinh. Thế nhưng kỳ làn da ngăm đen, bên hông còn mang theo trường đao, lại tăng thêm cử chỉ nói chuyện diễn xuất, càng giống là một cái điển hình đại sa mạc gỗ bi đao khách. Quả thực quái dị. Cố Trường An vốn định muốn nói cái gì, nhưng làm ánh mắt rơi vào đao khách này trên người lúc, ánh mắt lại là lóe lên, tức thì cũng là nếu như người khác như vậy, không nhúc ních, nói cũng không nói, tựa như lười nhác khốn đốn đồng dạng. Về phần thanh niên này nho sinh đao khách, còn lại là hào sảng cười to, không ngừng cùng những người khác nói chuyện, dù là căn bản không ai trả lời. Nhưng hắn cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì quái dị, ngược lại hứng thú nói chuyện càng đậm. Nói đi nói lại, lại vẫn đem trên người túi rượu lấy xuống, gỡ ra một nút, lập tức một cỗ đậm đặc mùi rượu nương theo lấy nóng bỏng truyền đến. Để cho người ta không tự chủ nghĩ đến, rượu này một khi uống thẳng vào trong bụng, tất nhiên sưởi ấm. Thanh niên nho sinh đao khách bản thân uống một ngụm, sau đó đúng là mười phần hào phóng đem rượu túi truyền lại cho bên cạnh đống lửa những người khác. Bằng hữu, uống chút. Túi rượu truyền tới Cố Trường An trên tay, thanh niên nho sinh đao khách vừa cười vừa nói. Không được. Uống không được rượu, một ngụm rượu say. Cố Trường An cười cự tuyệt. Nhìn Cố Trường An cự tuyệt, thanh niên nho sinh đao khách cũng không nói thêm gì, đem rượu túi nhận lấy, liền phối hợp uống vào. Lúc này, đêm càng lúc càng sâu, trăng sáng càng thêm ảm đạm, tinh thần càng thêm mỏng manh. Giữa thiên địa, hàn phong càng thêm thấu xương, cuốn theo lấy bao cát tuôn rơi thổi tới, cạo tại người trên người, chỉ cảm thấy làn da đau nhức. Đống lửa bị gió thổi, sáng tối chập chờn, có vẻ hơi ảm đạm. Thấy thế, thanh niên kia nho sinh đao khách đem bên chân nhánh cây nhặt lên, không ngừng bổ sung trong đống lửa, theo tăng thêm củi lửa, hỏa diễm cũng càng thêm thịnh vượng. Được đằng sau, thậm chí đều đã có gần như một người cao, thiêu đốt cảm giác nóng không ngừng vào tới. Nhưng mà, Cố Trường An tâm lý lại càng thêm rét lạnh. Từng lớp hàn ý, tốt như thủy triều không ngừng vào tới, cho dù là Cố Trường An, đều cảm giác được thân thể hiện nổi da gà lên, bên người chủ sự càng là lung lay sắp đổ, trên người hàn khí càng thêm sâu nặng. Tinh thần của hắn đã bắt đầu hề hoài đứng lên. Mắt thấy liền muốn ngủ thiếp đi. Nhìn thấy một màn này, Cố Trường An biết rõ tình huống không thích hợp, nhưng thế mà còn là quỷ dị không muốn có bất kỳ động tác gì. Không được, không thể tại tiếp tục như vậy. Như tại dạng này, vị này chủ sự sợ là chống đỡ không tới. Cố Trường An mình ngược lại là không ngại. Còn muốn ở chỗ này chờ, nhìn một chút cái này yêu ma rốt cuộc là muốn làm gì. Thế nhưng vị này chủ sự trên người hàn ý đã nhanh muốn xâm nhập cốt thủy, khí huyết càng là đè ép được không cách nào lưu động. Tại tiếp tục như vậy, không cần nửa canh giờ, hắn liền cùng những người còn lại một dạng, triệt để không tỉnh lại. Đến nơi này bước. Cố Trường An chỗ đó còn không rõ ràng lắm, cái gọi là chết cóng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đợi tại bên cạnh đống lửa, yêu ma kia lại ở trong lúc vô hình người suy yếu tinh thần ý chí, đến mức tham luyến đống lửa trước giả tạo sưởi ấm, mà không bỏ đi được. Như vậy cũng tốt tựa như trong ngày mùa đông sáng sớm rời giường, không muốn xốc lên chăn gối, ngày mùa hè liệt nhật trên trời, tham luyến lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái. Một khi trong lòng sinh ra không muốn, yêu ma loại năng lực này liền sẽ đem hắn không ngừng phóng đại, cuối cùng để cho người ta không còn có dũng khí rời đi. Đến mức được đang sống chết quóng. Dù là không dùng bạch giao thần đồng, Cố Trường An cũng có thể rõ ràng phát giác, đống lửa này trước mấy người, trừ bỏ vị này chủ sự khí huyết hùng hậu, còn đang kiên trì, những người còn lại đều đã được đang sống chết rét. Tuổi lửa không đủ, chúng ta đi nhặt một chút tuổi lửa. Đúng lúc này, thanh niên nho sinh đao khách đống nhiên mở miệng hướng về phía Cố Trường An nói ra. Nghe nói như thế, Cố Trường An cố làm do dự nhìn thoáng qua đống lửa, ánh mắt có chút dãy rủa, nhưng vẫn là nói, tốt. Chỉ là hai người chúng ta nhặt không được quá nhiều, tại kéo một người đi. Nói ra, Cố Trường An tiện tay kéo bên trái Huyền Kính Ti chủ sự đứng lên. Chỉ là vị này chủ sự không hề có động tĩnh gì, nhìn nhãn thần thậm chí còn có không nguyện ý rời đi. Cố Trường An cũng không quản ý nghĩ của hắn, trực tiếp trên tay dùng sức, cái này chủ sự liền bị hắn kéo lên, chỉ là thoạt nhìn lại là tự mình đứng lên tới một dạng. Ta tới nhìn đằng trước được một chỗ rừng hồ dương, có không ít cành khô lá rụng, ta mang các ngươi đi nhặt. Thanh niên nho sinh đao khách đi ở phía trước dẫn đường. Mà Cố Trường An còn lại là cùng Huyền Kính Ti chủ sự đi lại tập tễnh đi ở phía sau, có lẽ là rời đi đống lửa. Cố Trường An phát hiện vị này Huyền Kính Ti chủ sự dần dần khôi phục một chút thần thái, nhưng vẫn là không có ý thức của mình. Đi một hồi, ba người liền đến một bên một chỗ rừng hồ dương bên trong, phân biệt nhặt một chút tuổi lửa, ngay tại thanh niên nho sinh đao khách dưới sự đề nghị trở về. Nhắc tới cũng kỳ, đem thanh niên này nho sinh đao khách nói ra hồi trở lại đống lửa chỗ thời điểm, đáy lòng của hắn lập tức hiện ra một cố cấp bách, cấp thiết muốn phải trở về đống lửa chỗ, tiếp nhận ấm áp suy nghĩ. Mà Huyền Kính Ti chủ sự càng là ở cái này khắc phát ra nỉ non, lạnh. Trở về. Trở về. Lệnh. Trở về lúc, muốn so mà ra càng thêm cấp tốc. Khi tới gần đống lửa lúc, thanh niên nho sinh đao khách cùng Huyền Kính Ti chủ sự đều cũng hết sức nhanh chóng ngồi trở lại được trên vị trí của mình, thoạt nhìn phi thường khát vọng đống lửa sưởi ấm. Lốt buốt. Nhánh cây thiêu đốt lấy, phát ra rõ ràng ánh sáng màu đỏ, đang thiêu đốt bạo hưởng bên trong, mang đến trận trận cực nóng cùng sưởi ấm. Thanh niên nho sinh đao khách không ngừng ngậm lấy củi lửa, đống lửa cũng càng ngày càng vượng, cái kia rõ ràng ánh sáng màu đỏ, đúng là dần dần tản ra một cỗ sâu kín màu xanh biếc. Cố Trường An mắt nhìn nhánh cây này, cảm thấy thở dài một tiếng. Thế này sao lại là nhánh cây a? Rõ ràng là nguyên một đám bạch cốt a. Nghĩ như vậy, liền đem ánh mắt rơi vào thanh niên nho sinh trên thân. Cái sau tựa hồ cảm ứng được Cố Trường An ánh mắt, cũng ở đây khắc đưa mắt trông lại, sau đó khỏe miệng mỉm cười ra hiệu. Sáng tối chập chờn dưới ánh lửa, có thể dùng thanh niên nho sinh đao khách sắc mặt ở khắc này biến ảo chập chờn, nổi bật cái nụ cười này càng ngày càng quỷ dị. Thật giống như một cái đang muốn cắn người khác yêu ma đồng dạng. Hàn ý. Xông lên đầu. Chương 122, yêu ma, chỉ hành. Cắt vàng bên trong, trong màn đêm, bên cạnh đống lửa. Hàn phong gào thét, nơi xa ngẫu nhiên xuất hiện hồ dương khô héo ngã xuống đất, phí công đối với thiên không chìa tay, tựa như đang khổ cực cầu khẩn, hy vọng hạ xuống tâm lông. Thượng thiên lại không dành cho bất kỳ đáp lại nào, tùy ý kỳ khô héo mà chết. Cảnh tượng như vậy, tại sa mạc Gobi bên trên khắp nơi có thể thấy được, giống như là gió lớn thổi qua, xốc lên cắt vàng, lộ ra bên trong vô số cỗ xương khô. Thấy cảnh tượng này, Cố Trường An bỗng nhiên vang lên một cái truyền thuyết. Mỗi một viên khô héo hồ dương dưới cây đều cũng chôn giấu lấy một bộ thi cốt, hồ dương chết héo ngả xuống, hướng lên trời rũa ra nhánh cây bộ dáng, chính là thi cốt trước khi chết sau cùng tư thế. Cái tin đồn này có chút dọa người nghe, thậm chí lộ ra hoang đường. Nhưng Cố Trường An giờ phút này nghĩ đến, lại cảm thấy không rét mà run. Bởi vì, khi hắn đưa mắt nhìn bốn phía lúc, khắp nơi có thể thấy được hồ dương đều cũng hoàn toàn khác biệt. Thế này sao lại là khô héo thân cây nhánh cây a? Rõ ràng là vô số cấu người thi hải, dã thú bạch cốt đều là hiện ra vặn vẹo hình dạng. Mà bên cạnh đống lửa thiêu đốt nhánh cây, càng là từng khối xương cốt. Xương cốt sở bốc cháy mà ra hỏa diễm, hiển nhiên cũng sẽ không ấm áp ánh lửa, mà là từng sợi u lánh lửa lân tinh. Đem gió rét thổi tới lúc, tại trống trải sa mạc gỗ bị bên trên phát ra nước nước nở nở thanh âm, u lánh ánh lửa cũng là theo gió lắc lư, dương nhanh múa vướt hồ dương. Sắc thực nói hẳn là bạch cốt, cũng tại hơi hơi rung động. Hoang dã yên tĩnh, trừ bỏ bạch cốt bốc cháy, gió thổi gào thét bên ngoài, không còn gì khác thanh âm. Cũng không biết trải qua bao lâu, đông phương dâng lên sao kim. Không biết bao lâu, chân trời nổi lên màu trắng bạc. Trời sắp sáng. Thanh niên nho sinh đao khách sâu cái lưng mệt mỏi, ý vị thâm trường nói ra. Khi hắn thanh âm lúc rơi xuống, ầm ầm ầm. Ngồi chung quanh những người khác đều cũng ầm vang tầm đó mới ngã xuống đất. Bọn họ sinh cơ cũng đã ở đây trong vòng một đêm triệt để yên diệt, mà theo gió cắt tràn ngập, thân thể của bọn hắn cũng là bị triệt để vùi lấp tại cắt vàng bên trong. Về phần Huyền Kính Ti chủ sự, bởi vì Cố Trường An trong bóng tối chuyển vận pháp lực duy trì lấy sinh cơ, bởi vậy không những không ngại, ngược lại còn đang phục hồi từ từ lấy sinh cơ. Đúng vậy a, sắp sáng. Cố Trường An tựa hồ cũng không thấy một bộ này cảnh tượng, cũng là tùy theo phụ hòa nói. Nói chuyện thời điểm, ánh sáng mặt trời xông ra đại địa, triệt để thăng lên đến, vạn đạo ánh nắng chiếu xuống đại địa, khí tức ấm áp nhất thời vờn quanh quanh thân. Đây là thật sưởi ấm. Cố Trường An cũng chân chính từ đó cảm nhận được nhiệt độ và ấm áp. Huyền Kính Ti chủ sự, càng là ở ánh nắng chiếu xuống thời điểm, triệt để khôi phục sinh cơ. Thân thể của hắn đã bắt đầu hòa phiếm. Đêm qua trí nhớ một mực, cho nên làm hắn khôi phục sau, liền dự định đối với Cố Trường An nói lời cảm tạ, nhưng nhìn lấy Cố Trường An cùng thanh niên nho sinh đao khách đều cũng trầm mặc ngồi ở tại chỗ, vị này chủ sự tựa hồ cũng phát giác được cái gì, bởi vậy lại cũng không nói chuyện. Chỉ là ngồi ở tại chỗ, trong bóng tối khôi phục. Đột nhiên một canh giờ đi qua. Sa mạc gỗ bị trở nên càng ngày càng nóng, nóng rực không khí tựa hồ muốn người ra đều cũng nung chín, trong thời gian thật ngắn, liền để cho ba người đều cũng mồ hôi đầm địa. Cho dù là Cố Trường An, đều cảm thấy có chút khó chịu. Cái này cùng ban đêm tình huống hoàn toàn khác biệt, ban đêm rét lạnh tấu xương, như muốn đem linh hồn đều cũng đông cứng, nhưng đến ban ngày, lại cực nóng như đặt mình vào bếp lò, muốn đem thân thể người đều cũng nung chín. Các ngươi khác sao? Đúng lúc này, thanh niên nho sinh đao khách bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn nói chưa dứt lời, một lần này nói, Cố Trường An lập tức cảm giác miệng đắng lưỡi khô, thể nội cũng theo đó sinh ra một cô đối với nước ao ước. Ban đêm là lạnh chết. Hiện tại, là phơi nắng chết sao? Cố Trường An nghĩ như vậy, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo. Ta trước kia đi qua nơi này, biết rõ ở cách đó không xa có một chỗ ốc đảo, có nguồn nước, ta hiện tại mang các ngươi đi qua. Thanh niên nho sinh đao khách nói tiếp. Sau đó liền trực tiếp đứng lên. Theo hắn đứng dậy, liên tiếp mồ hôi nhỏ giọt xuống, rơi vào hạt cát bên trên, nhất thời bốc hơi, xuất hiện từng đoàn hơi nước. Một màn này, không thể nghi ngờ là tăng thêm Cố Trường An đối với nước ao ước, để cho hắn trong miệng càng thêm miệng khô. Vị kia huyền kính ti chủ sự, cũng tựa hồ quá khát, có lòng muốn đi uống nước, nhưng cuối cùng còn nhớ, bởi vậy nhìn một chút Cố Trường An. Không cần. Mắt thấy thanh niên nho sinh đao khách nhấc chân dự định rời đi, Cố Trường An bỗng nhiên mở miệng. Một câu nói kia hạ xuống, thanh niên nho sinh đao khách vô ý thức quay đầu, huyền kính ti chủ sự cũng không tự giác nhìn lại. Tại ánh mắt hai người hội tụ phía dưới, Cố Trường An mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng nói, Địch Tử Minh, ngươi phải chăng còn nhớ rõ huyền kính ti Sơn Hải Kỳ yêu lục bên trong ghi chép. Địch Tử Minh, chính là tên này huyền kính ti chủ sự tính danh. Đêm qua Cố Trường An nhìn thấy hắn lệnh bài lúc, liền thấy được tên này. Nghe nói như thế, Địch Tử Minh không khỏi biểu tình nghi hoặc. Nam Sơn là 500 dặm về phía đông, viết lộc lô sơn, bên trên không có cây, nhiều kim thạch. Trạch canh thủy chảy ra chỗ này, hướng nam chạy vào bảng thủy. Trên núi có loài gia thú, tên là cổ điêu, kỳ hình dáng giống điêu mà có sừng, kỳ âm như trẻ con thanh âm, là ăn thịt người. Lời nói này chạy ra, Địch Tử Minh càng thêm nghi hoặc. Cố Trường An cũng không có giải đáp, tiếp tục nói, Thanh Khâu Sơn có chim chỗ này, hình dáng giống chim cừu, kỳ âm như trách mắng, tên là quan quán, bội không nghi ngờ. Nói đến đây, Cố Trường An dừng một chút, chợt lại nói, sa mạc hoang vu, vạn dặm đại sa mạc, vô số người đi đường thương đội qua lại, vì vàng bạc tài vật, vì quyền thế phú quý, vì tranh giành cái đường sống. Bởi vì muôn vàn lý do, vạn loại suy nghĩ, vô số năm qua, đại sa mạc bên trên mặc dù hoang vu nghèo nàn, nhưng như cũ có người đi đường. Có ít người đi ra đại sa mạc, công thành danh thoại, phú quý ngập trời, thành là người trên người. Có người táng thân cắt vàng, chôn xương ở đây, tất cả dã tâm chấp niệm sẽ thành một nắm cắt vàng. Chết sống có số giàu có nhờ trời, đây là thiên địa định số, thật có chút người, cuối cùng vẫn là không nhìn ra. Bọn họ tại cắt vàng bên trong lặn lội, lúc ban ngày cực nóng khó nhịn, buổi tối lúc rét lạnh thấu xương, lại vì đủ loại chấp niệm kiên trì, thẳng đến sức cùng lực kiệt, thẳng đến cùng đường mặt lộ, thẳng đến cũng lại không thể kiên trì, dừng bước lại. Mà cái này dừng lại nghỉ, nghĩ đến tiền đồ như cũ xa xa, liền không còn có dũng khí đứng lên, chỉ có thể ngồi đợi tử vong. Cho đến chết về sau, bọn họ phát hiện, nguyên lai, chỉ cần lại tiếp tục kiên trì chốc lát, liền có thể đào đến nguồn nước, chỉ cần tại tới trước mấy bước, liền có thể trông thấy thành trấn. Nhưng bọn hắn không có, bọn họ dừng lại ở một bước cuối cùng, vì không cam lòng, không cam lòng, không phục. Oán khí hóa thành chấp niệm, có thể dùng bọn họ trở thành yêu ma. Ta không thể đi ra đi, dựa vào cái gì người khác có thể đi ra ngoài. Ta không có sống sót, vì sao người khác có thể sống. Ta không công thành danh thoại, há có thể để người khác phú quý một đời. Cứ như vậy, theo lúc đầu một chút oán khí chấp niệm, được sau cùng thai hỏa người khác, oán khí dần dần tích lũy, đến mức cái này yêu ma hội tụ vô số được bọn họ hại chết người oán khí chấp niệm, càng thêm cường đại, mà mục đích của bọn hắn chỉ có một cái. Ta không được, ngươi cũng không thể. Địch Tử Minh, dạng này yêu ma, ở ta huyền kính ti bên trong. Còn có ghi chép. Nói cùng sau cùng, Cố Trường An ánh mắt nhìn về phía thanh niên nho sinh đao khách, ánh mắt lạnh nhạt, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ hành. Địch Tử Minh nói ra hai chữ, cuối cùng, dừng một chút lại nói. Yêu ma, chỉ hành. Chương 123, thế nhưng có hắc, lưu loát chém giết. Lúc nào phát hiện? Thanh niên nho sinh đao khách mắt nhìn Cố Trường An, ánh mắt lạnh nhạt, thanh âm trầm thấp. Người xuất hiện trước tiên, liền đã phát hiện. Cố Trường An vừa cười vừa nói. Trước tiên liền phát hiện. Chỉ hành biến thành thanh niên nho sinh đao khách mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ta ngụy trang liền dễ dàng như vậy được nhìn thấu. Điều này sao có thể? Mượn phong lý đao cái danh hiệu này, ta tung hoành đại sa mạc lâu như vậy, vẫn luôn chưa từng có người phát hiện được ta thân phận, ngươi dựa vào cái gì trước tiên liền có thể phát hiện? Dựa vào cái gì? Thanh âm hắn bắt đầu trở nên có chút quái dị, giống như là thú hống, hoặc như là mảng nhị chấn động phát ra thanh âm. Ngươi ngụy trang rất tốt, trên thực tế dù là liền xem như có phá vọng đồng thuật cũng rất khó phát giác, thế nhưng lại không ngừng. Ta có hạc nha. Cố Trường An vừa cười vừa nói. Ở trước mặt của hắn, có một nhóm tin tức. Tên, chỉ hành. Thân phận, yêu ma. Thuộc tính, khí huyết 349, pháp lực 663, tinh thần 89. Kỹ năng, tinh thần cổ hoặc, tinh thần huyết vực, tinh thần chấn động. Giải thích, do táng thân trong đại mạc hành giả, vì không cam lòng chấp niệm hóa thành yêu ma, để cầu ngăn cản người khác bước chân. Lúc đầu thanh niên này nho sinh đao khách mới xuất hiện ở trước mắt lúc, Cố Trường An liền đã thấy đối phương thân phận chân thật. Yêu ma, chỉ hành. Chỉ hành cũng không biết Cố Trường An nói có hoặc là có ý gì, nhưng hắn lại rất rõ ràng nghe hiểu Cố Trường An trong những lời này trêu tức. Lập tức giận dữ không thôi. Cái kia ngươi làm sao không động thủ, ngược lại chờ tới bây giờ. Yêu ma chỉ hành pháp lực phồng lên, khan giọng thét lên, tiếng thét này bên trong tựa hồ có thể xuyên thấu thần hồn, để cho bên cạnh Huyền Kính Ti chủ sự lập tức thân thể nhoáng một cái, đầu não không rõ, lập tức mới ngã xuống đất, trên mặt đất thống khổ lan lộn. Cho dù là Cố Trường An, cũng có thể cảm giác được não hải tựa hồ bị kim châm mở dạng, từng đợt đau đớn, nhưng cũng may tinh thần của hắn cũng không thấp, vừa có long khí phù hộ, đem tinh thần khoan chấn động vào trong đầu lúc, nguyên bản một mực xoay quanh trong đầu long khí, nhất thời hóa thành một đầu dài nhỏ giao long hình tượng, gào thét lên tiếng. Gào thét hóa thành che chắn, trợ giúp triệt tiêu trở kháng yêu ma chỉ hành tinh thần chấn động. Cố Trường An lúc này mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Sở dĩ không có lập tức động thủ, chính là bởi vì ta muốn biết rõ ràng chuyện đầu đuôi. Long môn trong khách sạn nghe thấy, qua lại được yêu ma hại chết người, trừ bỏ chết cóng bên ngoài còn có phơi nắng chết, đêm qua ta đã biết rõ chết cóng đầu đuôi, đều là bởi vì bị tinh thần của ngươi sở mê hoặc, trong lúc vô hình suy yếu người khác ý chí, phóng đại người khác nhược điểm, bởi vậy có thể dùng tất cả mọi người tại e ngại rét lạnh phía dưới mà dừng lại ở bên cạnh đống lửa, cuối cùng được miễn cưỡng chết cóng. Thế nhưng phơi nắng chết đâu? Cố Trường An tiến lên một bước, bàn tay đã cầm bên hông trường đao, trong trẻo lạnh lùng thanh âm tùy theo truyền ra. Đại sa mạc Gobi, ban ngày khốc liệt, người đi đường lặn lội trong đó, miệng đắng lưỡi khô, gặp ốc đảo nguồn nước liền ngồi vây quanh mà lấy nước uống, kể từ đó, liền sẽ được ngươi trong lúc vô hình ảnh hưởng, cái này cùng đêm lạnh bên trong ngồi vây quanh mà chơi mà bị miễn cưỡng chết quóng, lại khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì tham luyến nước thanh lương cam liệt, mà không muốn tiếp tục tiến lên, cuối cùng được miễn cưỡng phơi nắng chết, ta nghĩ cái kia cái gọi là ốc đảo nguồn nước, cũng bất quá chỉ là một nắm cắt vàng a. Biết rõ lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta hay sao? Chỉ hành khàn giọng quát. Nương theo lấy gào thét, một đoàn hắc khí từ trên người tràn ngập ra. Nguyên bản mặt trời mới mọc, trong nháy mắt liền bị che đậy, tứ phương thiên địa cũng đột nhiên vì đó tối sầm lại. Đặt mình vào nơi đây, Cố Trường An chỉ cảm thấy quanh thân vì đó phát lạnh, mà ở hàn khí này bên trong đã có cực nóng. Băng hỏa tầm đó, hắn thần hồn dường như bị lấy giày vò. Thật có thể nói là hung diễm ngập trời. Nhưng mà, Cố Trường An lại không hề sợ hãi, như cũ khỏe miệng khinh thường, khịt mũi coi thường, mình không thể kiên trì. Liền muốn ngăn cản những người khác kiên trì, thế nào lòng dạ, thế nào chí khí, cho dù chết trở thành yêu ma, cũng bất quá chỉ là một phế vật. Ba cứ việc cái này yêu ma chỉ hành hung diễm ngập trời, thế nhưng Cố Trường An như cũ xem thường, dạng này yêu vật, mặc dù đã có thành tựu lại có thể thế nào. Không có một cái nào bản ngã cùng kiên trì chi tâm, tại cường giả chân chính trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Người đáng chết. Tựa hồ là bởi vì Cố Trường An trong giọng nói khinh thường, cũng tựa hồ là bởi vì câu nói này điểm phá chỉ hành ngược điểm, đến mức cái này yêu ma trong nháy mắt nổi giận đứng lên, nhưng thấy hắn đột nhiên gào thét một tiếng, sau đó cả người từ cái này thanh niên nho sinh đao khách trong thân thể loạn mà ra, lộ ra một cái đen như mực hình người quỷ vật. Quỷ vật này, thoạt nhìn cao khoảng một trượng lớn, quanh thân các nơi đều có từng trương màu đen mặt người, trên mặt mang thống khổ và hoàng khí. Chợt nhìn phía dưới, dạng người này mặt đúng là nhiều vô số kể, đều là được yêu ma chỉ hành sở dụ dỗ giết chết loài người. Yêu ma chỉ hành đã bị triệt để chọc giận, từ đó hiện ra chân hình. Tức giận, cảm thụ được cái này yêu ma trên người hoàng khí, Cố Trường An sắc mặt cũng theo đó lạnh xuống. Hàn phong ban đêm, thiêu đốt đống lửa, nhường cho qua đi tới người đi đường ngừng bước, có đống lửa còn như vậy, không có đống lửa chẳng phải là lạnh hơn. Dựa vào điểm này, trong lúc vô hình ảnh hưởng người ý chí, cuối cùng để cho vốn có thể đi ra ngoài người, miễn cưỡng chết quóng tại sa mạc gỗ bị đại sa mạc. Mà cái kia phơi nắng chết người, càng là chỉ có hơn chứ không kém, vốn cho rằng tìm được nguồn nước có thể sống sót, kết quả lại là một nắm cắt vàng, loại này mang đến hy vọng sống sót, chết rồi lại phát hiện chỉ là một cái giả tạo âm mưu. Nhưng phàm là ai biết, đều muốn oán khí trùng thiên, đều muốn không cam lòng không cam lòng, chết rồi oán khí không cần, cuối cùng đều cũng hóa thành yêu ma chỉ hành chất dinh dưỡng. Dạng này đồ thán sinh linh, quả thực cựu tử cũng khó tiêu giải tội lỗi. Vừa nghĩ đến đây, Cố Trường An sắc mặt lạnh lùng, nhưng thấy trên tay một chiêu, nhất thời một vệt sáng phi ra, treo lơ lửng đỉnh đầu, hóa thành một trường quyển trục chậm chậm mở hết. Trên quyển trục, ẩn ẩn có thể thấy được sông lớn dậy sóng, mãnh liệt bốc lên. Nếu là sinh khí hữu dụng, còn muốn tu luyện làm gì? Nếu là nổi giận hữu dụng, còn muốn pháp khí làm gì? Chỉ hành, hôm nay ta liền trảm ngươi nơi này. Nói xong, quyển trục hạ xuống vô biên đại thủy, như thiên hà chút xuống, trong nháy mắt liền đem yêu ma chỉ hành bao phủ trong đó. đem cái kia nước sông cùng yêu ma trên người hắc khí tiếp xúc trong nháy mắt, suy 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 ra chóc thịt bong âm thanh, nương theo lấy chỉ hành tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cùng lúc đó, từ vừa mới bắt đầu liền đụng chạm đến trên trôi đao tay, cũng đống nhiên dùng sức. Dạ chiến bắt phương tàng đao thế. Tích góp lâu như vậy đao thế cùng đao khí, tại thời khắc này ầm vang bạo phát mở ra. Bang. Nương theo lấy đao minh thanh âm vang vọng, một đao giải lụa màu trắng đột nhiên lăng không bắn ra, thẳng tắp chém xuống được chỉ hành trên người. Sau một khắc, suy suy suy, vô số đạo bạch quang như mũi tên nhọn từ chỉ hành trên người bắn ra, kỳ tập trung, sáng ngời, giống như thể nội ẩn giấu đi một vầng mặt trời. Không. Chỉ hành chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền trong một nháy mắt đều không có trèo chống đi qua, trong nháy mắt liền bị đao khí này sở chém vỡ. Còn sót lại hắc khí còn muốn trốn chạy, lại bị chút xuống nước sông nhao nhao bao trùm, cuối cùng tại suy 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 hơi nước bên trong, toàn bộ được tan rã hòa tan. Yêu ma chỉ hành cái chết, mây đen tất cả đều tan đi, ẩn tàng sau đó ánh nắng vương vãi xuống, chiếu rọi tại Cố Trường An trên người, phảng phất giống như cho phủ thêm một tầng vàng rực. Không còn tinh thần trùng kích, địch tử minh cũng lung lay sắp đổ đứng lên, mắt nhìn yêu ma được thiên hà cọ rửa sạch sẽ, như cũ có chút chưa tỉnh hồn. Hắn là nhạn môn quận huyền kính ti thiên hộ sở một người chủ sự, tu vi cũng chỉ là nhục thân cảnh tầng thứ nhì, vô luận khí huyết hoặc pháp lực tinh thần, cũng không sánh bằng cái này yêu ma chỉ hành, đương nhiên lại ở trong lúc vô hình rơi vào trọng. Trên thực tế, lúc trước hắn tại đêm lạnh đống lửa trước đang ngồi sự tình cũng đã nhận ra dị thường, chỉ là cái kia lúc còn muốn đứng dậy, cũng đã không đứng lên nổi, không phải là không muốn đứng lên rời đi đống lửa chỗ, mà là mỗi khi trong lòng của hắn sinh ra cái ý niệm này thời điểm, liền có một cố vô hình ý chí ảnh hưởng hắn, để cho hắn sợ hãi rời xa đống lửa rét lạnh. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể từng bước chầm luân, cuối cùng càng lún càng sâu. Cái này yêu ma thực sự là khủng bố. Hắn như vậy nghĩ đến, lại nhìn thấy tắm rửa dưới ánh mặt trời Cố Trường An, không khỏi nghĩ lại vừa muốn nói, vị tiền bối này có thể cái này đại ma thế nào gọn gàng chém giết, tu vi võ đạo càng là tinh thâm. Ý niệm tới đây, hắn vừa muốn nói khi hắn ý thức sắp đánh mất lúc, nhìn thấy Cố Trường An đến, lúc ấy hắn còn muốn lên tiếng nhắc nhở, chỉ là cũng đã cái gì cũng làm không được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Trường An tọa ở bên cạnh hắn, còn khá là tiếc hận Cố Trường An muốn giống như hắn chôn thây ở đây. Nhưng ai biết, vị này huyền kính ti lại như thế cường hãn, gọn gàng đem cái này tàn phá bừa bãi đại mạc yêu ma chém giết. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói ra, tại hạ nhạn môn quận huyền kính ti địch tử minh, đa ta đại nhân ân cứu mạng, còn chưa thỉnh giáo đại nhân tôn tính đại danh. Lúc trước Cố Trường An điểm phá yêu ma chỉ hành lúc, lời nói bên trong rất có cũng là người trong huyền kính ti ý tứ, tại liên tưởng đến Cố Trường An tu vi thế nào tinh thầm, nói không chính xác chính là chấn phụ từ bên trong cường giả. Bởi vậy khá là cung kính hỏi. Thanh âm này, đem Cố Trường An từ sững sờ bên trong bừng tỉnh. Quay trở lại, thấy địch tử minh như thế cung kính bộ dáng, trong lòng biết hắn là hiểu lầm, nhưng cũng không có điểm phá, chỉ là khoát tay một cái nói, không cần thế nào, ta tên Cố Trường An, từ Châu Lý mà đến. Quả nhiên, nghe nói như thế, địch tử minh lộ ra không sai thần sắc, thái độ càng là tha thiết, nhìn một chút Cố Trường An đỉnh đầu quần chủ, không khỏi nịnh nọt nói nói, yêu ma kia chỉ hành đã có thành tựu, có thể nói là ma diễm ngập trời cũng không đủ, có thể tại đại nhân ngài trước mặt, lại bị một đạo pháp khí công phá, sau đó càng là nhất đao chẳng giết, giết chết như giết gà tử. Dạng này gọn gàng, không chút rông dài, thật là làm cho thuộc hạ tâm trí hướng về, hoa mắt thần mê. Nghe thấy lời ấy, Cố Trường An có chút kinh ngạc nhìn nhìn địch tử minh. Hắn ngược lại không nghĩ tới người này mông ngựa công phu cư nhiên như thế thâm hậu, có thể cùng Quách tiểu tứ phân cao thấp. Vốn còn muốn nói cái gì, thế nhưng vào lúc này, đống nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn phía một chỗ. Ánh mắt bên trong, một đạo màu trắng lưu quang trực tiếp bay tới. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, thế nhưng bạch sắc lưu quang lại tốc độ rất nhanh, vượt qua trọng trọng không gian. Chắc hẳn không bao lâu nữa liền có thể tới. Ánh mắt nhìn soi mói, mơ hồ có thể thấy được cái kia lưu quang phía trên có huyền kính ti tiêu chí. Rất nhanh, cái này thuyền bay cũng đã tới trên không, sau đó ngừng lại. Ta huyền kính ti thuyền bay. Địch tử minh thấy thế, không khỏi sửng sở. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Cố Trường An trên người, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cố Trường An coi hồ chưa từng phát giác ánh mắt của đối phương, vẹn vẹn ngẩng đầu đỡ ngực, đón phun ra ánh sáng mặt trời, đứng chắp tay, lặng lặng chờ. Đem cái này thuyền bay tới lúc, hắn liền biết rõ, một trang mới đã xuất lên. Chương 124, chiếu vãn nguyên tử tới tay. Thanh Dương Châu, Diệu Nhật Sơn. Cố Trường An từ thuyền bay bên trên xuống tới, ngay sau đó liền mười bậc mà lên, hướng về đỉnh núi chính điện đi. Ở nơi đó, chân phủ sứ đã được đến tin tức, chờ đợi hắn đã lâu. Chỉ chốc lát sau, Cố Trường An tới chính điện, liền nhìn lấy đại điện tứ phía khoáng đạt, màn che theo gió lắc lư, chính giữa ngồi ngay thẳng lấy tướng mạo kỳ cổ lão giả. Thinh linh chính là chân phủ sứ. Sớm định ra thời hạn một tháng nhiệm vụ tập luyện, lại bị ngươi lấy không tới hai ngày liền hoàn thành, quả thực làm ta ngoài ý muốn. Nương theo lấy mịt mở tiên âm vang vọng, chấn phủ sứ mở miệng nói ra. Cố Trường An cười cười, khoanh tay đứng tại chỗ, cũng không nói xong. Cũng được, đã hoàn thành thi tuyển, dựa theo ta huyền kính ti lệ cũ, chính là thiên hộ. Chấn phủ sứ thoại âm hạ xuống, liền tay háo phất một cái, trước mặt trống không chỗ nhất thời xuất hiện một mặt giang sơn xã tắc đồ, phía trên lấy hơi co lại biểu hiện chiếu khắc lấy toàn bộ Thanh Dương Châu sông núi địa hình, đại tiểu thành trấn. Trên bản đồ, toàn bộ Thanh Dương Châu được chia làm 19 khối, chính hợp 19 quận số lượng, cái này 19 quận bên trong, có là màu xanh lục ô biểu tượng, có là màu trắng ô biểu tượng, cũng có còn lại là màu xám ô biểu tượng. Màu sắc không đồng nhất. Mà ở những cái này ô biểu tượng bên trong, Cố Trường An còn có thể nhìn thấy có chút hồng sắc thậm chí là điểm sáng màu đen. Đây là ngũ nhạc chân hình đồ, chiếu khắc ta Thanh Dương Châu sông núi địa chất, phân thuộc 5 màu, màu xanh lục vì ta Huyền Kính Ti một mực khống chế chỗ, màu trắng vì Huyền Kính Ti tạm chưa khống chế hoặc thiên hội chống chỗ, mà màu xám còn lại là dung chuyển chỗ. Lại có hai loại điểm sáng màu đỏ vì hạt vực nội môn phái giang hồ cùng tu sĩ tông môn, màu đen còn lại là biểu thị nơi đây có đại yêu đại ma tàn phá bừa bãi. Tựa hồ nhìn thấy Cố Trường An có chút không hiểu, trấn phủ sứ lên tiếng giải thích. Nghe lời này, Cố Trường An gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Khi hắn ánh mắt nhìn, đã thấy Thanh Dương Châu 19 quận, đại bộ phận đều là màu xanh lục, chỉ có giải rác mấy cái ở vào biên giới quận, hiện lộ rõ ràng màu xám hoặc màu trắng, điều này đại biểu nơi đây Huyền Kính Ti sức mạnh không đủ khả năng, hoặc là có đại yêu tàn phá bừa bãi, một quận dung chuyển. Trong đó hắn lúc trước chỗ đi Nhạn Môn quận liền biểu hiện ra màu trắng. Cố Trường An cẩn thận quan sát, mà trấn phủ sứ cũng đang quan sát, tựa như đang trầm ngâm để cho Cố Trường An đi chỗ kia, kỳ thật có thể chọn cũng không nhiều. Màu trắng cùng màu xám chung vào một chỗ cũng chỉ có 5 quận chỗ, cũng đều tới gần biên cảnh, nói đến đây, liền không thể không nói Thanh Dương Châu vị trí địa lý. Thanh Dương Châu vị trí đại yến cảnh nội trung bộ lệnh tây bắc địa khu, tây bắc bộ còn lại là biên cảnh chỗ, phía tây như Nhạn Môn quận, còn lại là hơn phân nửa địa khu sa mạc Gô Bỉ Hoàng Sa, lại hướng tây chính là đại yến tại tây vực thiết lập đô hộ phủ, hai người sát bên. Mà ở lệnh bắc bộ, còn lại là tiếp giáp Thảo Nguyên ngoài trường thành, Thảo Nguyên đối diện là đại yến mặt khác một châu địa hạt, hai quận trung gian kẹp lấy Thảo Nguyên ngoài trường thành. Bởi vì cái này Thảo Nguyên bên trong có một ít bất thành thể hệ dân tộc du mục, bởi vậy cũng là thường có dung chuyển, bất quá rất nhanh liền có thể được hai châu trấn áp. Ngoài ra còn có cái khác tăng quận, cũng đều có bất đồng riêng. Thanh Dương Châu toàn bộ châu địa hạt bao la, do Nam Đáo Bắc há lại chỉ có từng đó xa vạn dặm, phóng nhãn đại yến 13 châu, đơn thuần địa hạt, cũng là ở ba vị trí đầu hàng ngũ. Trấn phủ sứ dương mắt nhìn một chút Cố Trường An, lập tức nói, tức thì còn có Nhạn Môn, Trần Đường, Tùng Bình, Ngọc Môn, Hoàng Sa năm quận có thể là thiên hộ chống chỗ. Có thể là nơi đó thiên hộ sắp thay phiên trở về, cái này ngũ địa, ngươi còn có muốn đi chỗ? Vậy do trấn phủ sứ phân công. Cố Trường An kính cẩn nói ra. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể trao quyền cho cấp dưới tới chỗ, bất luận cái gì một quận đều cũng không có khác biệt lớn. Huống chi, cái này năm quận hắn đều không hiểu nhiều, duy nhất đi qua Nhạn Môn, cũng chỉ là ở sa mạc Gỗ Bị Hoàng Sa đợi hai ngày, trừ bỏ hạt cắt bên ngoài, cũng không gặp cái gì phong thổ. Nghe thấy lời ấy, trấn phủ tư thoáng chút trầm ngâm, liền nói, nếu như thế, vậy ngươi liền đi Trần Đường quận a. Trần Đường. Cố Trường An nhìn thoáng qua ngũ nhạc chân hình đồ, nhưng thấy Trần Đường cũng không sát bên Nhạn Môn cùng tây bắc bộ, ngược lại vị trí Thanh Dương Châu phía đông nam, tiếp giáp đại yến trung nguyên địa khu. Mà tại trên địa đồ, Trần Đường địa khu nhiều đầm nước đại sơn, địa hạt mặc dù không bằng Nhạn Môn dạng này quận lớn, có thể hoành khóa mấy ngàn dặm, thậm chí so Nghiễm Dương quận còn muốn lớn hơn 2 lần. Trọng yếu hơn là, hắn thấy rõ ràng Trần Đường địa giới, còn có mấy cái hiển lộ rõ ràng môn phái giang hồ cùng tu sĩ tông môn, cùng mấy chỗ đại biểu cho có đại yêu ma làm loạn hấp điểm. Ngũ nhạc chân hình đồ có thể quan sát đại khái sông núi địa hình, chỉ từ cái này nhìn, chắc hẳn ngươi cũng có thể biết rõ nơi đây thế lực nhằng nhịt khắp nơi, có mấy cái đáng giá xương đạo giang hồ tông môn, nhưng những tông môn này có thể lễ ngộ, lại không cần quá mức để ý về phần mấy cái yêu ma, cũng là chiếm cư danh sơn sông rộng lâu ngày, sở dĩ Huyền Kính Ti chưa từng thanh lý, cũng là lưu lại chờ tân nhiệm thiên hộ thanh lý, cánh ngươi đi qua, cũng là vì lịch luyện, không được cô phụ khổ. Tâm tựa hồ là sợ Cố Trường An cảm thấy không hiểu, trấn phủ sứ cố ý mở miệng giải thích. Nghe theo lời này, Cố Trường An gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ, thuộc hạ minh bạch. Trấn phủ sứ gật đầu một cái, ngay sau đó lại nói, thiên hộ vị trí đã giải, xuống tới chính là ngươi thần thể sự tình, với tư cách thần thể, ngươi tất nhiên lưu tại châu lý cũng không thể không có biểu thị. Ta Thanh Dương Châu địa hạt đâu chỉ số xa vạn dặm, tại đại yến cũng là đứng hàng thứ hàng đầu, mặc dù tài nguyên cũng không lạ thường, nhưng to lớn như thế địa hạt, dù sao vẫn cũng có một chút đem ra được đồ vật. Ngươi là thần thể, con đường tu hành bên trên như có gì cần, có thể tại lúc này nói đến, trấn phủ tư sẽ vì ngươi tìm tới. Nghe nói như thế, Cố Trường An lập tức trong lòng hơi động, vô ý thức hỏi, yêu cầu gì đều có thể cầm lấy sao? Chỉ cần trấn phủ tư có thể làm đến. Trấn phủ sứ ngữ khí bình thản, Cố Trường An nhưng từ nghe được chảy ra một tia ngạo khí, cái này cũng bình thường, chiếm cứ ngàn tỷ giảm chỗ, cái gì thiên tài địa bảo tìm không đến. Bắt đầu bản châu không có, cũng có thể cầm tài nguyên đổi lấy. Cố Trường An nghe hiểu trong lời nói ý tứ, lập tức cẩn thận suy tư. Hắn có pháp tắc điểm, lại tăng thêm còn có kinh nghiệm võ đạo sự sống, bởi vậy cũng không có cái gì gông cùm xiềng xích, đối với tu hành tài nguyên cũng không quá dựa vào, giờ phút này nghe theo chấn phủ sứ lời này, hắn đúng là trong lúc nhất thời không biết nên muốn dùng cái gì. Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có chiếu vãn nguyên từ một hạng này. Vừa nghĩ đến đây, Cố Trường An lúc này liền nói ra, ta bây giờ đang tu hành tài nguyên bên trên không hề thiếu, duy chỉ có trước đó học một môn tên là nhất khí huyền quang bí thuật, công pháp này đã bị ta nắm vững, nhưng còn lại ít điều quan trọng một vật. Như lời ngươi nói có thể là chiếu vãn nguyên tử. Không đợi Cố Trường An nói xong, chấn phủ sứ liền nhận lấy lời, sau đó tay háo phất một cái, lập tức một đoàn bồ câu trứng lớn nhỏ, tinh quang sáng chói thần thiết, liền xuất hiện ở trước mắt. Cái này thần thiết tản ra mở mị hồng quang, nhẹ nhàng trôi nổi lấy, hồng quang phun ra nuốt vào bên trong, có từng tia dài nhỏ tia sáng xuyên tới xuyên lui xen lẫn, kinh người nguyên tử sức mạnh, để cho phủ cận hư không đều cũng tùy theo vặn vẹo đổ sụp, nhấc lên tan vỡ gợn sóng không gian. Thinh linh chính là chiếu vãn nguyên tử. Trên tay của ta vừa vặn có một hối, vẫn phải làm tuổi đi cực bắc chỗ thu thập còn thừa, nếu ngươi muốn, liền dư ngươi. Nói ra, chấn phủ sứ cánh tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia chiếu vãn nguyên tử liền bay tới Cố Trường An trước mặt. Cố Trường An không nghĩ tới vật này đúng là dễ dàng như vậy liền tới tay, tức thì liền đem cái này nguyên tử thần thạch vây chiếm được vào trong tay. Mới vừa vào tay, Cố Trường An liền cảm giác bàn tay trầm xuống. Thật nặng. Liền tựa như kéo lấy một tòa núi lớn, đâu chỉ vạn cân chi trọng. Hắn liền tranh thủ cái này chiếu vãn nguyên tử thu nhập tu di trạc bên trong, lúc này còn không phải tế luyện thời điểm. Vật tới tay, Cố Trường An đã không sai biệt lắm vừa lòng thỏa ý, có thể tại lúc này, lại nghe lấy chấn phủ sứ còn nói thêm, vốn dĩ ta chỉ dự định ngươi đưa ra một cái yêu cầu liền hết hạn, cũng chưa từng nhớ ngươi tu luyện qua nhất khí huyền quang, cái này lại làm cho ta cải biến chủ ý. Nói đến đây, chấn phủ sứ dừng một chút, cánh tay lại là vung lên, một quyển ngọc giản xuất hiện, sau đó bay tới Cố Trường An trước mặt. Liền nghe chấn phủ sứ thăm thẳm nói ra, vật này chính là ta một vị ngày xưa hảo hữu công pháp tu luyện, tên là Nhất Khí Cầm Nã. Chắc hẳn ngươi cũng minh bạch, ngươi tu luyện Nhất Khí Huyền Quang cùng bản này bí thuật, đều là ta người bạn thân này bản thân một chỗ bí cảnh bên trong sở được đến. Hai loại bí thuật đều bị hắn tu luyện nhập môn, thế nhưng Nhất Khí Cầm Nã uy lực lại hết sức không đáng giá nhắc tới, dựa theo chúng ta phỏng đoán, hai cái này bản bí thuật chính là một môn bản nguyên, làm sao đến mức Nhất Khí Huyền Quang hiệu quả kinh người, mà cái sau lại như gân gà. Ta đây hảo hữu cho là không nên thế nào, thế là khổ tâm nghiên cứu. Cạn hao tổn trăm năm cũng không có suy nghĩ ra tâm đắc, sau cùng tại một lần vây quét đại yêu lúc, được đại yêu đánh giết. Cái này Nhất Khí Cầm Nã ta liền đem hắn thu hồi lại, ghi vào huyền kính ti bên trong, chỉ là qua nhiều năm như vậy, thủy chung chưa từng có người nghiên cứu đi ra ngoài đạo, cho dù là có, cũng đều là mưu lợi phương pháp, ta từng tự mình nhìn, uy lực đều cũng không đáng giá nhắc tới. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi, nhắc tới cũng là một cái chấp niệm, ta bạn tốt kia trước khi chết như cũ ghi nhớ lấy việc này, thế nhưng chính ta nghiên cứu qua. Thậm chí và mấy vị hảo hữu cùng nhau nghiên cứu, đều cũng qua loa đại khái, chỉ là cuối cùng vẫn là ý khó bình. Hôm nay ta thấy ngươi tu luyện Nhất Khí Huyền Quang, cũng không biết là ý trời khó tránh, hoặc tâm niệm vừa động, bản này bí thuật ta liền giao cho ngươi, vô luận tu luyện hay không, xử trí như thế nào, đều do ngươi tâm. Nói xong, chấn phủ sứ thân ảnh cũng đã tự chủ vị bên trên biến mất. Trên chính điện, chỉ còn lại có chấn phủ sứ thanh âm còn đang vang vọng, tân nhiệm thiên hộ vốn muốn tại trong vòng một tuần xuất phát tiến về đi nhậm chức chỗ. Vừa ngươi binh khí còn cần nửa tháng mới có thể luyện chế thành công, liền đặc chuẩn ngươi cầm tới binh khí sau đó mới xuất phát, đoạn này thời gian, chuẩn bị cẩn thận một phen. Tiếng nói quanh quẩn, cuối cùng đến không nghe thấy. Nhìn qua không có một bóng người đại điện, Cố Trường An chìa tay đem bản này ngọc giản nhét vào trong tay. Cũng không trực tiếp quan sát, mà là trước đem kỳ thu nhập tu di trạc bên trong, ngay sau đó hướng về phía không có một bóng người chính điện chủ vị thi lễ một cái, lúc này mới lui ra. Cùng Cố Trường An rời đi sau, yên tĩnh trên chính điện, đột nhiên vang lên mấy đạo thanh âm. Kẻ này quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân, vô luận thiên phú hoặc tâm trí, đều là thượng thừa lựa chọn. Ta cố ý nhìn xem qua hắn khảo hạch, vừa mới tới liền phát hiện khảo hạch điều quan trọng, sau đó tại gặp được cái kia chỉ hành yêu quái lúc trong chớp mắt liền phát hiện nơi mấu chốt. Quyết đoán mãnh liệt, nhạy bén phi thường. Dạng người này rất nhiều, ta huyền kính ti càng là không thiếu, nhưng mấu chốt ở chỗ vừa có thiên phú như vậy tài hoa, đáng quý hơn chính là tại dưới tình huống đó còn nguyện ý ra tay trợ giúp đồng liêu. Ta nghe nói kẻ này tu hành mới bất quá 3 tháng thời gian, thực sự là đáng sợ. Kẻ này vô luận tâm tính, phẩm đức hay là thiên phú, nộ tính, đều là thượng thừa lựa chọn A. Nên cường điệu bồi dưỡng mới là, không được khiến cho chết yểu. Nói đến đây, ta liền không thể không nói, lão nhâm ngươi vì sao muốn đem kẻ này đưa đến Trần Đường Quận. Nơi đây mặc dù thái bình, thế nhưng cuối cùng không phải ma luyện tâm tính chỗ, lại tăng thêm nơi đây thế lực rắc rối phức tạp, rất dễ dàng liền để cho người ta dưỡng thành không quả quyết tính tình. Lời nói này chảy ra, trong chính điện lập tức yên lặng lại. Sau một lúc lâu, mới có một thanh âm thâm thẳm truyền đến, việc này ta tự có so đo. Nếu như Cố Trường An tại mà nói, liền có thể nghe ra, sau cùng nói chuyện, thình lình chính là chấn phủ sứ. Chương 125, một kiểu thần thông, thiền giác cung. Diệu nhật trên núi, ánh nắng hạ xuống, chiết xạ kim sắc quang mang, nhàn nhạt sương mù bao phủ đỉnh núi, xa xa nhìn tới, phảng phất giống như tiên gia thánh địa. Tinh xá bên trong, Giả Sơn lưu thủy róc rách chảy xuôi, mậu trúc tu rừng tuần rơi tung bay. Cố Trường An ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong phòng, yên lặng nghe lấy phòng ngoài gió thổi rừng trúc tuôn rơi vang, suối nước rơi lạ trả âm thanh, cả người tâm tình triệt để bình tĩnh lại. Trước mặt để đó hai vật, một thứ có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu, bên trên có từng tia đỏ hửng tia sáng nhằng nhịt khắp nơi, nguyên tử lực lan tràn ra, có thể dùng chung quanh hư không đều cũng tùy theo vặn vẹo đổ sụp, nổi lên từng cơn sóng gợn. Chính là chiếu vãn nguyên tử. Một cái khác vật còn lại là một bên ngọc giản, tính chất bạc trắng, thanh tịnh không tì vết, thình lình chính là chấn phủ sứ đưa cho Dư Nhất Khí cầm nã bí thuật. Nhất Khí cầm nã, chưa nhập môn. Kỹ năng giới thiệu, đứng hàng địa cấp hạ phẩm. Nghiệm lên hóa thành trưởng, trưởng chảy ra thì bắt thu lấy ngăn trở đồ vật. Bản công pháp cần tại dung nhập chiếu vãn nguyên tử lúc tu luyện, trong lúc đó không thể có mảy may sai lầm, nếu không lại không tu luyện khả năng. Khi nhìn đến bản này bí thuật giới thiệu trước đó, Cố Trường An vốn cho rằng quyển công pháp này là cùng loại ương trảo công, thập bát lộ cầm nã loại hình chiêu số, cũng chưa từng muốn đúng là loại này ngăn trở thu lấy phương pháp. Mà khi nhìn thấy bản này bí thuật sau khi, Cố Trường An trước tiên liền nghĩ đến hắn lúc trước tu luyện Nhất Khí Huyền Quang bí thuật. Nhất Khí Huyền Quang thế nhưng trong một ý nghĩ hóa thành huyền quang một chỗ thì không gì không phá. Mà cái này công pháp lại là nhất niệm mà hóa thủ trưởng, bàn tay một chỗ thì ngăn trở bát. Hai cái này bản công pháp như phân biệt đến xem, lại có chút cùng loại, nhưng nếu là đặt ở một chỗ, liền cùng Cố Trường An trong trí nhớ cái kia môn đại thần thông biết bao tương tự. Khai thiên đệ nhất khổng tước, độc nhất vô nhị tuyệt kỹ ngũ sắc thần quang, phàm là phần thuộc ngũ hành bên trong, không có gì không nuốt, không gì không phá. Vốn dĩ Nhất Khí Huyền Quang nếu là tu luyện đại thành, cũng chỉ có thể hạ xuống người khác pháp khí, mà Nhất Khí cầm nã lại thêm chỉ là có được ngăn trở thu lấy năng lực, đơn độc sử dụng chỉ là gân gà. Nhưng nếu là hai người một khi kết hợp, lập tức liền thành tối cao thần thông. Mà ở nhìn sau khi giới thiệu, Cố Trường An lập tức liền hiểu được vì sao chấn phủ sứ cùng bạn tốt của hắn, cùng qua nhiều năm như vậy, huyền kính ti nhiều người như vậy đều không có phát giác bản này bí thuật uy lực chân chính. Nguyên lai hai cái này bản công pháp nếu muốn toàn bộ tu luyện thành công, nhất định phải tại dung nhập chiếu vãn nguyên tử lúc, tu luyện Nhất Khí cầm nã, một khi dẫn đầu tu luyện Nhất Khí huyền quang thậm chí đem chiếu vãn nguyên tử dung nhập, sau đó tại muốn tu luyện Nhất Khí cầm nã liền không còn sử dụng. Coi như may mắn nhập môn, cũng chỉ là một môn gân gà thủ đoạn, võ đạo tiên thiên có thể là khí đạo khí hải về sau. Khí huyết pháp lực liền có thể ly thể, ngăn trở thu lấy dễ như trở bàn tay, mà cái này Nhất Khí cầm nã ngăn trở thu lấy thủ đoạn, hiển nhiên liền vô dụng. Thì ra là thế. Cố Trường An hai mắt tỏa sáng. Hai quyển công pháp tu luyện trình tự không có chú trọng, ý tứ liền ở chỗ chiếu vãn nguyên tử dung nhập thời gian, nhất định phải tại dung nhập lúc đem hai môn bí thuật tiến hành bổ sung dung hợp, thế nhưng trên đời này, nào có hai loại bí thuật đồng thời tu luyện đạo lý. Chính là bởi vì tất cả mọi người lâm vào tư duy quán tính, bởi vậy qua nhiều năm như vậy, cái này Nhất Khí cầm nã từ đầu đến cuối không có phát huy ra uy lực chân chính, mà hắn có hệ thống tồn tại, khả quan quan sát bất kỳ cái gì công pháp tin tức, bởi vậy rất dễ dàng liền phát giác cái này mấu chốt trong đó. Trọng yếu hơn chính là hắn có pháp tắc điểm tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, tức thì không do dự nữa, trực tiếp sử dụng 60 điểm pháp tắc, đem Nhất Khí cầm nã tu luyện tới nhập thần nhập hóa cảnh giới cực hạn, sau đó mở ra thông tin cá nhân, lập tức liền nhìn thấy hai loại bí thuật đằng sau lập tức xuất hiện một đạo hư tuyến cùng nhau ảnh hưởng đến. Cố Trường An không chút do dự, trực tiếp đem chiếu vãn nguyên tử nhiếp vào trong lòng bàn tay, đồng thời vận chuyển hai loại bí thuật bắt đầu dung hợp. Lập tức, hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau ở thể nội vận chuyển lại. Nếu là người bình thường như vậy vận chuyển công pháp, tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ nhất cũng sẽ dẫn đến vận công đau sốc hông. Thế nhưng giờ phút này bởi vì có lây chiếu vãn nguyên tử ảnh hưởng đến, hai loại bí thuật lại chẳng những không có bất kỳ xung đột nào, ngược lại còn hai bên gần, dần dần dung hợp. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai loại khác nhau công pháp phương thức vận hành bắt đầu dần dần quy nhất. Sau đó khí tức đột nhiên trì trệ, sau một khắc đúng là đột nhiên thay một loại phương thức vận chuyển. Mà cho tới giờ khắc này, Cố Trường An trong tay chiếu vãn nguyên tử cũng theo đó được tiêu hao hầu như không còn. Hai loại bí thuật dung hợp, sinh ra tân vận chuyển phương pháp này tên là. Cố Trường An mở ra thông tin cá nhân, lập tức liền nhìn được một cái tên mới. Thần thông tiên tiên huyền quang Nhất Khí cầm nã, tạm không thể thăng cấp. Thần thông miêu tả, nhất niệm sinh mà ra huyền quang, không có gì không rơi, nhất niệm rơi mà hóa thủ trưởng, không có gì không cầm. T. Thấy cái này thần thông miêu tả, dù là Cố Trường An cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hai loại bí thuật dung hợp về sau, đúng là trực tiếp đem bí thuật để thăng làm thần thông. Đầu tiên là huyền quang vừa ra hạ xuống địch nhân pháp khí, sau đó Nhất Khí cầm nã đem pháp khí thu lấy, từ ngươi trở nên ta, đây quả thực là một đầu rồng a. Sau khi khiếp sợ, ngay sau đó chính là hưng phấn. Dạng này thần thông bí thuật, có thể xưng hắn thủ đoạn mạnh nhất. Sau đó nếu là gặp được địch nhân, nhất là tu sĩ, một khi tế ra pháp khí, còn chưa chờ phát huy ra uy lực, lập tức liền bị hắn thần thông tiên thiên huyền quang Nhất Khí cầm nã cho thu tới, đem gọi địch nhân không tìm được manh mối, vẻ mặt một bức. Ý niệm tới đây, Cố Trường An lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghĩ đến thi pháp một lần, thế nhưng nhìn hai bên một chút, cũng không có tận lực làm phép đối tượng, sau cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, phục lại nhìn một chút khí huyết. Đem nhất khí cầm nã tu luyện tới xuất thần nhập hóa về sau, tiêu hao 60 điểm pháp tắc, pháp lực theo thường lệ tăng lên 6-5 điểm, tinh thần đã gia tăng rồi 2 điểm. Bây giờ đã đến. Thuộc tính, khí huyết tháng 5-5-8-4, pháp lực 402, tinh thần 64. Pháp tắc, 209. Khí huyết có thể so với tiên tiên tầng thứ 6, pháp lực có thể so với khí hải tầng thứ 4, đây vẫn chỉ là trụ cột thuộc tính, nếu là cộng thêm đủ loại tăng thêm, hắn đấu chiến chi năng sẽ nhảy lên tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Mắt nhìn số liệu này, Cố Trường An không khỏi hài lòng gật đầu một cái, tiện tay đem hắn đóng lại. Két. Đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy chân trời nổi lên dáng chiều, có tiên hạc bò cánh, chim tước về rừng, trong núi dị thú cũng đều hơi thở đi phía sau, nhao nhao yên tĩnh lại. Nội viện, Quách Tiểu Tứ cùng Cố Tiểu Lục đang đối luyện, thấy Cố Trường An mà ra, nhao nhao dừng lại chào hỏi. Cố Trường An khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển gì, vốn định thưởng thức một chút ánh tà cảnh trí, nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, ánh mắt lần thứ hai chuyển tới hai người trên người. Ánh mắt lộ ra một vẻ quái dị. Được Cố Trường An cái này ánh mắt quái dị hướng về, hai người có chút choáng váng, nhịn không được bản thân dò xét bản thân một phen. Chẳng lẽ là ăn vụng một cái đùi gà phát hiện? Chẳng lẽ ta giấu ở đế giày ngân phiếu bị lộ ra? Hai người trong đầu cùng lúc hiện lên suy nghĩ. Cố Trường An hiển nhiên không biết cũng không hứng thú quản bọn họ bí mật nhỏ, hắn như vậy hướng về hai người nhìn, chính là bởi vì phát hiện hai người này khí huyết đều không hẹn mà cùng tăng trưởng không ít. Quách Tiểu Tứ đã đến nhục thân tầng thứ 4, và lại khí huyết đã đến 4-5 điểm. Mà Cố Tiểu Lục cũng đã là nhục thân cảnh tầng thứ nhì, khí huyết cũng được 27 điểm. Hai người tại khí huyết đan không hạn lượng cung ứng phía dưới, tiến bộ đều rất nhanh, nhưng cái này cũng quá nhanh a. Cố Trường An còn nhớ rõ hắn bế quan thời điểm, hai người khí huyết đều cũng so hiện nay ít vài ngày, bây giờ ta bế quan bao lâu? Cố Trường An đột nhiên hỏi. Giống như ước chừng nửa tháng. Cố Tiểu Lục nghĩ, nói ra. Xác thực nói là 16 ngày. Quách Tiểu Tứ nghiêm trang nói. Nói xong còn nhìn Cố Tiểu Lục, trong mắt có vẻ đắc ý, tựa như dính thượng phong. 16 ngày. Cố Trường An trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới, lần bế con này, vậy mà trực tiếp liền đi qua 16 ngày. Tế luyện dung hợp hai loại bí thuật lúc, hắn cảm giác không thấy thời gian trôi qua, nhưng ở hắn nghĩ đến hẳn là cũng không bao lâu, ai có thể nghĩ. Đúng là đã qua nửa tháng. Cố Trường An bỗng nhiên nghĩ đến hắn trước đó giao cho Đoan Mục Thành luyện chế pháp bảo, lập tức lại hỏi, ta bế quan những ngày qua, còn có người tới tìm ta. Nghe nói như thế. Quách Tiểu Tứ nói ra, hôm qua ngược lại là có một vị tượng tác bộ lực sĩ tìm đến ngài, nói là một vị họ Đoan Mục luyện khí sư mời ngài đi qua, chỉ bất quá khi đó ngươi đang bế quan, ta liền đem hắn cản lại. Đoan Mục Thành tìm ta. Chẳng lẽ binh khí của ta luyện chế xong rồi? Nghe nói như thế, Cố Trường An lập tức tinh thần chấn động. Cất bước liền hướng về ngoài viện đi đến, đồng thời rơi câu nói tiếp theo, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi qua một chuyến. Nói xong, thân thể liền hóa thành một đạo hồng quang, hướng về tượng tác bộ phương hướng đi. Thinh linh chính là khí đạo độ thuật. Ngự khí hồng quang. Tượng tác bộ, một chỗ trong thiên điện. Trên mặt bàn, đặt vào một cây đao, Cố Trường An quan sát tỉ mỉ lấy. Chuôi đao này chợt nhìn cùng lúc trước hắn thu sát đao không khác chút nào, vẫn là nhạn linh đao kiểu dáng, thoạt nhìn rất là bình thường. Nhưng mà tỉ mỉ quan sát phía dưới, lại có thể phát hiện chuôi đao này, cùng trước đó so ra, mang theo một chút xíu khác biệt. Nhô ra tay trái, đem hắn chậm rãi cầm lấy, nhất thời cảm giác được một cỗ nặng nề, chợt tay phải nhẹ nhàng rút đao ra khỏi vỏ. Bang. Thân đao rút ra, trong phút chốc toàn bộ đại điện đều cũng đống nhiên vì đó sáng lên. Màu đỏ thâm thân đao tại ánh nến chiếu dọi xuống, lấp lóe lấy mông lung hào quang, vô số nhỏ vụn đao khí, tại đao bị rút ra chảy ra nháy mắt, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, có thể dùng bên trong nhà nhiệt độ đều ở đây giây lát hạ thấp rất nhiều. Chính là Cố Trường An, đều tại giờ khắc này cảm giác được quanh thân làn da có cố lăng liệt cảm giác, thật giống như bị vô số phong mang một thứ, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Rồi ra ngón tay, tại trên thân đao con ngón đúng ra, ông tiếng rung tiếng nhất thời vang vọng, liên miên bất tuyệt. Ý vị kéo dài. Hào đao. Tốt một cái thu sát đao. Không dùng thử, chỉ là đem hắn cầm trong tay, Cố Trường An liền có thể cảm giác được đao linh tính, đao phong mang, cùng đao đáng sợ. Thể nội một tia kia hơi yếu đao ý, đều ở đây đao ảnh hưởng dưới, bắt đầu sinh động hẳn lên, hiện lộ rõ ràng đối với cây đao này yêu thích. Thu sát đao, hoàn mỹ. Trang bị giới thiệu, lấy thu sát đao làm nguyên mẫu, dung nhập giao long huyết chí khí tinh hoa, dựa vào huyền âm trong thủy, cộng thêm quý hiếm khoáng thạch luyện chế mà thành, thần binh có linh. Phong mang nội tâm. Sử dụng đao này, có thể vì đao pháp lực công kích tăng thêm 15%. Quả nhiên là hảo đao. Nhìn thấy hoàn mỹ phẩm chất, Cố Trường An lập tức tán thưởng lên tiếng. Đao này tuy là hoàn mỹ phẩm chất, thế nhưng dĩ nhiên sinh ra linh tính, đây cũng là pháp khí thuộc, bất kỳ một cái nào pháp khí đều cũng đầy đủ chân quý, cho dù là tại Huyền Kính Ti, đều cũng cần một bút không uổng phí công hơn. Giống như Thiên Hộ Lý Trường Phong chuôi này pháp kiếm, lấy hắn 10 năm tích lũy, chí ít 5 vạn công hơn hối đoái, mà Cố Trường An chuôi này cùng cái kia pháp kiếm so sánh, cũng chỉ sàn sàn với nhau. chỉ là cái kia pháp kiếm chính là khí đạo tu hành giả pháp khí, mà hắn thu sát đao, lại là võ đạo chém giết chi thần binh. Cố Trường An hết sức hài lòng. Nghe Cố Trường An tán thưởng, đứng ở một bên Đoan Mục Thành trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đao này luyện chế lúc, có thể là hao phí quá tâm huyết, bởi vậy làm trễ nải một chút thời gian, bất quá may mà chính là chậm trễ những thời giờ này là đáng giá, vốn dĩ dựa theo dự tính, khó có thể đạt thành pháp khí đẳng cấp. Ai ngờ sau cùng đúng là tự thành. Chỉ là cái kia cung, lại là kém hơn một chút. Nói đến đây, hắn trên mặt lộ ra một vệt vẻ tiếc nuối. Cố Trường An nghe vậy, cười cười, lại còn cầm lấy trên bàn trường cung. Mới vừa vào tay, đồng dạng cảm giác trên tay trầm xuống. Mặc dù chỉ là một thanh cung, lại làm cho hắn có chống lên một tòa núi lớn cảm giác, cái này trọng lượng đâu chỉ vài cân. Thật nặng. Vô Danh Cung, hoàn mỹ. Trang bị miêu tả, lấy dao long chi cốt vì vật liệu, dao long chi cân làm dây cung, dựa vào cực bắc chi địa trăm năm hàn phong mục, chế tạo thành, nặng hơn thiên quân, thế nhưng bắn cung liệt thạch, tiện nát xuống núi. Đều là hoàn mỹ phẩm chất, chỉ là cung này cũng không có linh tính, bởi vậy không vào pháp khí thuộc, hơi kém thu sát đao một bậc. Coi bề ngoài, thân cung óng ánh trong suốt, phảng phất giống như hổ phách lưu ly, bên trong vây quanh phức tạp trận văn, mặt ngoài khắc lấy lộng lẫy hình dáng trang sức. Cầm trong tay, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoa lưu chuyển, hết sức hoa lệ. Cố Trường An càng xem càng là vui vẻ, không khỏi nắm lấy trường cung, tiện tay kéo ra dây cung, lập tức một đạo màu đỏ thẫm, thuần túy do khí huyết cương khí tạo thành mũi tên liền khoác lên trên dây cung. Ngón tay đưa tới, chợt mũi tên rời dây cung mà ra, đâm vào thiền điện trên vách tường, nhất thời tuôn ra một ánh lửa. Trong đại điện này đều có cấm chế, chính là tượng tác bộ trận pháp đại gia cùng tông sư bố trí, chính là tông sư cường giả đều khó mà công phá, giờ phút này lại bị cái này một tiễn bắn ra nước gợn gợn sóng đường vân, thật lâu cũng không có tiêu tán. Mà toàn bộ đại điện cũng bởi vậy lắc lư chốc lát, có thể tạo thành kết quả như vậy, uy lực của nó có thể thấy được luôn đốn. Cố Trường An cũng hết sức hài lòng, nhưng ngay sau đó lại tựa hồ như phát giác cái gì, đống nhiên quay đầu nhìn qua Đoan Mục Thành, cười nói, Đoan Mục đại gia, cái này cũng đã không sai, bất quá trong mắt của ta uy lực nên không chỉ như thế à, còn có thứ gì cũng không cần giấu giếm, cũng có thể cùng nhau cầm mà ra. Ha 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 ha, ta liền nói, quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi. Đoan Mục Thành sảng khoái cười một tiếng, sau đó bàn tay một vệt, lập tức đem đã sớm chuẩn bị xong một cái màu đỏ thấm mũi tên đưa tới. Cố Trường An tiếp đi tới nhìn một chút, trên mặt lập tức hiện ra kinh ngạc, cầm bước lên một mũi tên, nhưng thấy trên tay nhẹ nhàng lắp một cái, mũi tên nhất thời liền kịch liệt run rẩy lên, mũi tên chỗ cũng trống rông xuất hiện từng đạo xích sắc phong nhận. Đây là? Cố Trường An trên mặt kinh ngạc càng thêm nồng hậu dày đặc, sau một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng, Đoan Mục đại gia, ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Đoan Mục Thành cười không nói, mà Cố Trường An lại hít sâu một hơi. Cái này cung mặc dù không vào pháp khí thuộc, thế nhưng cung chúng quy là nặng nghề đồ vật, uy lực hạn mức cao nhất, đều xem người sử dụng khí huyết nồng hậu dày đặc hay không. Nhưng cái này trên cung khắc trận văn, lại tăng thêm mũi tên này, hai người hỗ trợ lẫn nhau, uy lực lập tức liền phóng đại. Đơn thuần lực sát thương đến xem, một khi hắn toàn lực bắn cung, phối hợp với mũi tên, kỳ đấu chiến lực lượng, muốn so đao pháp càng thêm hung mãnh. Đoan Mục Thành nói ra, về phần mũi tên này, kỳ thật chỉ là chế tạo hết đao cùng cung sau khi, một chút còn dư lại phế liệu, cứ như vậy mất trách đáng tiếc, bởi vậy ta liền lấy ra chế tạo 30 mũi tên này trên đầu được ta khắc khí đạo một môn thuật pháp, được xưng là Thiên Nhận. Thuật này pháp nếu là thi triển ra, thắng ở mau lẹ, uy lực lại không lạ kỳ, nhưng nếu là ở nơi này mũi tên bên trên, liền có thể giúp mũi tên tốc độ càng thêm nhanh chóng. Đối với cung mà nói, tiến tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh. Ta cũng chỉ là một lần thử nghiệm, không nghĩ tới đúng là vô tình cắm liêu liêu chỗ đông. May mà không có lãng phí, bằng không coi như không mặt mũi nhìn ngươi. Đoan Mục đại gia có lòng. Đa tạ. Cố Trường An trịnh trọng đối với Đoan Mục Thành chắp tay thi lễ một cái. Nhìn Cố Trường An hành lễ, Đoan Mục Thành liền vội vàng tránh ra, không cần nhiều như vậy lễ, nói đến hai người chúng ta cũng là lẫn nhau thành tựu, ngươi cho ta những tài liệu này đều rất chân quý, ta nhờ vào đó luyện chế. Mặc dù cuối cùng còn chưa từng bước qua cái kia một bước cuối cùng, tới luyện khí tông sư cảnh, thế nhưng đã tích xúc kinh nghiệm, tại điểm này, hoặc phải cảm tạ ngươi. Hai người trò chuyện với nhau một trận, Đoan Mục Thành nói, cái này cung luyện chế sau khi, còn vẫn không có danh tự, cái này nếu là ngươi pháp khí, không ngại liền cho lấy một cái tên. Nghe thấy lời ấy, Cố Trường An biểu tình vẻ do dự. Đúng vào lúc này, ra ngoài chợt có một trận gió thổi tới, thu gió tiêu điều, thổi nhánh cây lay động, lá rụng nhao nhao. Thấy thế, Cố Trường An sững sờ, một lát sau nói, liền cứ gọi hắn là Thiền Giác. Thiền Giác. Đoan Mục Thành nhắc tới một tiếng, ngay sau đó vỗ tay tán thưởng, tên hay. Tên này chính hợp Kim Phong bị động Thiền Tiên Giác, ám toán vô thường tử bất chi ý, cùng cái này cung mũi tên này, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nói đến đây, hắn không khỏi cất cao giọng nói, chúng ta luyện khí người, đắc ý nhất chính là đúc thành phương pháp khí thần binh có thể ở chủ nhân trong tay phát huy uy lực, cái này Thiền Giác cung, thu sát đao ở ngươi trên tay, nghĩ đến tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Nghe vậy, Cố Trường An cười cười, cũng không nói chuyện. đem thu sát đao treo ở bên hông, thiên giác cung đeo ở sau lưng, lại đem mũi tên thu nhập tu di trạc bên trong. Cố Trường An ngừng lại có hảo khí can vân chi niệm. Có đao này, có cái này cung, hắn rốt cục có thể không chút kiêng kỵ phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Nguyên bản sắp tại Trần Đường quận đảm nhiệm thiên hộ, trong lòng vẫn có chút tâm thần bất định, thế nhưng giờ phút này, nguyên bản những cái kia lo lắng toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có thỏa thuê mãn nguyện cùng hăng hái. Tiếp đó, lại cùng Đoan Mục Thành nói chuyện phiếm chốc lát, sau đó Cố Trường An liền đưa ra cáo tử. Trở lại bản thân trong tinh xá, cảm thụ được thu sát đao tại bên hông, Cố Trường An trong lúc nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ muốn thi tuyển một phen, vừa lúc này đao cũng cảm nhận được Cố Trường An tâm tình kích động, cho nên cũng tiếng rung lên tiếng. Cảm nhận được đao hưng phấn cùng hưởng ứng, Cố Trường An lập tức không ở kiềm chế. Bang! Nương theo lấy rút đao ra khỏi vỏ tiếng đột nhiên vang vọng, thu sát đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Trường đao nơi tay, nhưng thấy quanh thân nhất thời hiện ra vô số đao quang, lọt vào trong tầm mắt thấy, đầy trời hình chiếu. Đợi đến cái này đao quang tràn đầy cả nhà lúc, Cố Trường An rốt cục di chuyển. Trong phút chốc, đã thấy trong phòng lạnh lẽo lóe lên liền biến mất, đao khí xẹt qua hư không, chỉ lưu lại một đạo đỏ ngầu tàn ảnh, vẫn không có tiêu tán, ngay sau đó liền bị một đạo khác lạnh lẽo từ khác nhau góc độ xẹt qua, đem hắn bao trùm. Đủ loại đao pháp, đột nhiên trong tay hắn thi triển ra. Chương 126, Giáng Lâm đến ngược, xuất phát, đảm nhiệm một quận chi chủ. Thời gian chậm rãi xẹt qua. Cuồng phong đao, dạ chiến bát phương, nhạn hành đao, cửu kiếp diễm không đao. Đủ loại trước đó tăng lên đến mức tận cùng đao pháp được Cố Trường An từng chiêu một biểu thị mà ra. Ở nơi này biểu thị bên trong, Cố Trường An thể nội khí huyết đều tại cấp tốc vận chuyển, hơi yếu đao ý càng là bám vào ở trên đao, phun ra nuốt vào dâng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi sắc trời triệt để tối xuống, sau đó lần nữa sáng rực, toàn bộ trong phòng đã bị chiếu rọi tiến đến tia sáng lúc. Oanh long. Đấy bằng một tiếng sét đột nhiên nổ vang, đã thấy Cố Trường An thể nội khí huyết cương khí tựa như nhận lấy cái gì mãnh liệt kích thích. Tại kinh mạch và toàn thân bên trong điên cuồng chuyển, sau đó lại như vạn lưu hội tụ, trăm sông nạp hải đồng dạng dần dần hội tụ dung hợp. Cuối cùng, triệt để hợp nhất. Đuổi. Ở hải này đầu, một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang, tựa hồ một loại nào đó màng mỏng bị xông phá, lại hình như một cái gông cùng xiềng xích bị mở ra, sau đó quần quần khí huyết cương khí trào lên mà vào, đột nhiên biến hóa vận chuyển phương hướng. Khí huyết lăng không tăng vọt một đoạn, ở thể nội khuấy động quần quần. Ngươi bởi vì tiến vào giác ngộ trạng thái, có thể dùng ngươi cảnh giới võ đạo tăng lên. Bây giờ là tiên thiên cảnh tầng thứ 3. Tính danh: Thợ săn Cố Trường An. Thân phận: Huyền Kính Ti Trần Đường quận thiên hộ. Phẩm giai: Thần tinh cấp. Đẳng cấp: Tiên thiên cảnh tầng thứ 3, khí hải cảnh tầng thứ nhất, 0500 kinh nghiệm. Thuộc tính: Khí huyết 624, pháp lực 337, tinh thần 69. Thiên phú: Thích ứng lực, điểm tinh thần thể, ứng nhãn, bạch giao thần đồng. Võ học: Tiên thiên huyền quang nhất khí cầm nã, tạm không thể thăng cấp, ngự khí huyền quang, không thể thăng cấp, dạ chiến bát phương tàng đạo thế. Không thể thăng cấp, sơ lược. Pháp tắc: 209. Nguyên bản tháng 5 năm 84 điểm khí huyết, tăng lên tới tiên thiên cảnh tầng thứ 3 về sau, tăng vọt 40 khí huyết, lập tức đạt đến 600 đại quan. Mà tinh thần, bởi vì là giác ngộ, cũng bởi vậy tăng trưởng 5 điểm, đạt đến 69 điểm. Cố Trường An thu đao mà đứng, chậm rãi bình phục khí huyết, đợi đến triệt để trở lại yên tĩnh lúc, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Tại hắn ánh mắt góc trái trên cùng, rõ ràng in một hàng chữ nhỏ. Ôn cần bệ tạ đến ngược. 279 ngày 21 giờ 18 phút. Còn có không tới 28 không ngày. Người chơi liền muốn giáng lâm. Khi hắn ghi danh phương này thế giới về sau, đi qua tiếp cận 3 tháng bên trong, trải qua rất nhiều đủ loại, cuối cùng đã tới như bây giờ thành tựu. Võ đạo tiên thiên tầng thứ 3, khí đạo khí hải tầng thứ nhất. Lại tăng thêm dạng này thuộc tính, các loại võ học cùng nhiều loại tăng thêm. Thực lực như vậy, như không gặp tông sư cường giả, ai có thể cùng hắn một địch. Chính là tông sư, hắn lại còn không phải không có lực đánh một trận. Đợi một thời gian, bắt đầu đếm ngược kết thúc, người chơi giáng lâm, hắn lại có sợ gì? 28 không ngày, đầy đủ hắn đem thực lực của mình tăng lên tới một mức độ khủng bố. Đến lúc đó người chơi giáng lâm, ai là thợ săn, ai là con mồi, càng cũng chưa biết. Là thời điểm xuất phát. Tiến về Trần Đường quận, đảm nhiệm. Một quận chi chủ. Ý niệm tới đây, Cố Trường An bỏ đao vào vỏ, tay áo hất lên, nhất thời cửa lớn đóng chặt mở rộng. Cố Trường An bước ra. Khi hắn đi ra đại môn ngay mắt, một trận gió chợt thổi tới. Sau một khắc, giang giác. Giang giác, giang giác. Sau lưng trong phòng, đột nhiên vang lên liên tiếp bạo hưởng thanh âm. Chật. Toàn bộ tinh xá phòng lớn, tất cả bàn ghế, cột nhà giá gỗ trở, tất cả đều ầm vang vỡ vụn, hóa thành bột mịn rơi trên mặt đất. Lúc đó, ánh bình minh vừa ló dạng, vạn đạo kim quang rủ xuống, chiếu rọi tại Cố Trường An trên người. Trên người cẩm y huyền giáp đắm chìm trong vô tận quang mang bên trong, phản phất giống như phủ thêm một tầng thần huy, chiết xạ ra tia sáng chói mắt, làm cho người khó có thể nhìn thẳng. Người đã chuẩn bị thỏa đáng, quyết định xuất phát. Diệu Nhật đỉnh núi, chính điện, trấn phủ sứ lạnh nhạt lên tiếng. "Là." Dưới điện, Cố Trường An chắp tay nói ra. "Nếu như thế, vậy liền lên đường đi." một dạng chuyển xuống chỗ làm thiên hộ, đều là một mình đi nhậm chức, nhưng ngươi thân làm thần thể, lại cũng không thận trọng đái chi. Nói đến đây chỗ, Trấn phủ hơi chút trầm ngâm, chợt vung tay lên, trong phút chốc, treo ở đại điện góc tây bắc dưới mái hiên một chỗ kim trùng tiếng rung lên tiếng. Đông đông đông. Thanh âm thanh thúy liên tục vang vọng ba lần. Một lát sau, ba đạo lưu quang từ Diệu Nhật Sơn các nơi bay tới, rơi vào trên điện, hướng về phía chủ vị trấn phủ sứ hành lễ. Chúng ta, bái kiến trấn phủ sứ. Không cần đa lễ. Trấn phủ sứ cánh tay hư nhấc, cất cao giọng nói, hôm nay thần thể Cố Trường An muốn chuyển xuống Trần Đường quận làm thiên hộ, bọn ngươi tại Châu Lý lâu ngày, cũng nên đi ra rồi. Ba người này, liền theo ngươi cùng nhau tiến đến. Phía trước một câu, là đối với ba tên bay tới võ giả nói, sau đó một câu, tự nhiên là đối với Cố Trường An nói. Nghe theo lời này, Cố Trường An không khỏi quan sát tỉ mỉ một phen ba người này, phát giác ba người này mở ra, hai trẻ đều là thân mang huyền giáp, đều có võ đạo tiên tiên tầng thứ 9 tu vi, căn cơ vững chắc, khí huyết hùng hậu, chỉ là Cố Trường An lại phát hiện ba người này tựa hồ cũng có chút ngốc trệ. Người đoán không sai, ba người này không phải là người sống, mà là ta Huyền Kính Ti tượng tác bộ luyện chế mà ra con rối tượng gỗ, đây là võ giả nói, khí đạo tu hành giả càng muốn đem hắn gọi là kim giáp lực sĩ. Tựa hồ phát hiện Cố Trường An nghi hoặc, trấn phủ sứ mở miệng giải thích. Dừng một chút, lại nói, ba cái này kim giáp lực sĩ liền đi theo ngươi, nhưng có chuyện có thể tùy ý phân công, bình thường thời điểm, thế nhưng thiếp thân bảo hộ ngươi an toàn, nếu là gặp được khó có thể tránh né nguy hiểm, còn có thể khống chế nó tự nổ, uy lực có thể so với tông sư nhất cảnh một kích toàn lực. Ta Huyền Kính Ti trung quy là triều đình nha môn, thân làm thiên hộ, nhưng lại có tông sư cường giả thiếp thân bảo hộ, cuối cùng có chút đáng chú ý, bởi vậy lúc này mới chạy ra hạ sách này. Ngươi tại Trần Đường quận làm việc, cần xem xét thời thế, không được mù quáng liều lĩnh. Trấn phủ sứ lời này, có thể nói là đúng trọng tâm chi ngôn. Cố Trường An cũng không phải không biết tốt xấu người, bởi vậy nghe theo lời này, liền nghiêm túc chắp tay hành lễ, nói, tạ trấn phủ sứ chỉ định, thuộc hạ nhớ. Nhớ kỹ liền tốt, ngươi vả lại đi đi. Trấn phủ sứ gật gật đầu, chợt tay khẽ vẫy, tức thì liền có một vệ sáng bay tới. Cố Trường An chìa tay đem hắn thu lấy đến, đã thấy là một khối ngọc thạch. Thân thức hơi hơi thăm dò vào trong đó, lập tức liền cảm thấy không sai, đây là ba cái kim giáp lực sĩ khống chế đồ vật. Dựa theo trong đó tin tức, tức thì liền đem bản thân tinh huyết đánh vào trong đó, chỉ chốc lát sau liền đem hắn tế luyện song song. Kim lai, kim khứ, kim vãng. Cố Trường An lập tức liền biết rõ ba cái này kim giáp lực sĩ danh tự. Theo hắn đọc lên tên của ba người, ba cái này kim giáp lực sĩ tựa hồ nhận được mệnh lệnh nào đó, cùng nhau nhìn về phía Cố Trường An. Ngay sau đó một chân quỳ xuống, chúng ta, bái kiến chủ nhân. Và lại đứng lên đi. Cố Trường An phất tay ra hiệu. Sau nửa canh giờ, một chiếc thuyền bay tại Diệu Nhật trên núi bay lên, thân thuyền phía trên có trận pháp quang mang bốc lên, thế nhưng ngăn cản ngự không mà thịnh hành cương phong. Lúc đó, Cố Trường An đặt mình vào phi thuyền trên, sau lưng Kim Lai, Kim Khứ, Kim Vãng ba vị kim giáp lực sĩ bảo hộ bên cạnh, có Khắc Quách tiểu tứ, Cố Tiểu Lục hai người đeo lấy bao phục tùy thị. Thanh Dương Châu địa hạt bao la, từ Diệu Nhật trước núi đi tới Trần Đường quận, cần vượt qua vạn tầng sơn. Nếu là tiên thiên võ giả ngự không phi hành, không nói trước khí huyết có thể hay không trèo chống xa như vậy, vẹn vẹn xa vạn dặm, liền có thể để cho tiên thiên võ giả chạy gãy chân, không phải mấy ngày không thể tới. Bởi vậy, lúc này mới có thuyền bay. Đứng ở bong thuyền, Cố Trường An đứng chắp tay, đối với sắp đến Trần Đường quận, hết sức tò mò, lại phân bên ngoài chờ mong. Cố Thiên Hộ. Lúc này, một người khí đạo tu sĩ tiến lên đây, thấp giọng hỏi thăm. Tu vi của người này cũng là khí hải tầng thứ nhất cảnh giới, lại là cái này thuyền bay cầm lái. Cố Trường An biết rõ hắn ý tứ, bởi vậy liền gật đầu. Được đáp lại, người này tức thì chắp tay, chợt hét lớn một tiếng, "Dương Muồm, xuất phát!" Là thuyền bay bên trên, khống chế phi hành hơn 10 tên võ giả tu sĩ không người đồng ý, bên ngoài tiếng rung trời, sau một khắc, cánh buồm hoặc chậm rãi dâng lên. Đem thăng lên đỉnh cao nhất lúc, cánh buồm phồng lên giãn ra, mà toàn bộ thuyền bay cũng rất nhỏ rung động một lần, sau một khắc, toàn bộ thuyền bay bỗng nhiên tầm đó chuyển động, phù diêu mà lên. Tốc độ đầu tiên là chậm chạp, sau đó dần dần tăng tốc. Đến cuối cùng, tốc độ đã có thể xưng nhanh như điện chớp, nhưng thấy to lớn thuyền bay xuyên thủng vân khí, xé rách cương phong, phi tốc hành sự, hướng về Trần Đường quận đi. Thuyền bay một đường phá mây, rất nhanh liền vượt qua vạn trọng sơn, ngàn suối nước. Từ chỗ cao nhìn xuống, phong cảnh là hoàn toàn khác biệt, nhất là ở trên mặt đất nhìn lên, lớn như vậy sông núi, thế nhưng giờ khắc này ở trong mắt nhưng chỉ là nhỏ bé như lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiển nhiên có kiểu khác cảm thụ. Nhưng loại này phong cảnh, Cố Trường An thấy nhiều, bởi vậy cũng là không ở hiếm lạ. Ngược lại tại thuyền bay trong phòng uống trà đánh cờ. Cùng hắn uống trà người đánh cờ, chính là một người trung niên tu sĩ, một lần này ngồi thuyền bay, là tiến về Trần Đường phụ cận Tùng Bình quận nhậm chức thiên hộ, tu vi của người này cao hơn, là nguyên đan nhất cảnh tu sĩ. Nguyên đan tu sĩ, dĩ nhiên là hoàn toàn cảnh giới khác nhau, mặc dù cùng khí hải, tiên thiên chỉ kém một đường, nhưng đến nơi này bước, cơ hội là có thể phi thiên độn địa chỉ là bình thường, chặn sông đoạn lưu cũng là bình thường, phi độn tiến về Tùng Bình quận, lấy nguyên đan tu sĩ tốc độ, cũng bất quá một ngày một đêm mà thôi. Ba sở dĩ cùng nhau ngồi thuyền bay, thứ nhất là kế hoạch thuận tiện, thứ hai cũng là ở dọc đường bảo hộ chi ý, bảo hộ Cố Trường An an toàn. Thân làm Huyền Kính Ti thân thể, tuy có thuyền bay cùng ba cái kim giáp lực sĩ bảo hộ, nhưng vạn nhất nếu là gặp được một loại nào đó ngoài ý muốn, dẫn đến Cố Trường An ngoài ý muốn bỏ mình, xác suất này tuy nhỏ, nhưng lại không thể không phòng. Dù sao, có việc ngoài ý muốn tới đúng là đột nhiên như vậy. Không phải sao, ngay tại Cố Trường An cùng vị này tên là Cảnh Văn Quang Nguyên Đan nhất cảnh tu sĩ đánh cờ thời điểm, đống nhiên cảm giác thân thuyền đột nhiên nhoáng một cái, ngay sau đó, ra ngoài liền chuyển đến tiếng kinh hô. Thật là có ngoài ý muốn. Cố Trường An cùng Cảnh Văn Quang lập tức đưa mắt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì? Cảnh Văn Quang nhíu mày, cao giọng hỏi. Nói xong, không bao lâu, thuyền bay cầm lái đi tới, đầu tiên là chắp tay hành lễ, sau đó nói, Cảnh Thiên Hộ, Cố Thiên Hộ, trên đường gặp một chút phiền phức. Ra sao phiền phức? Cố Trường An mở miệng hỏi. Lôi Vân Phong Bạo. Lời kia vừa thốt ra, Cố Trường An cùng Cảnh Văn Quang lập tức liếc nhau, sau đó cùng nhau đứng dậy. Chúng ta ra ngoài, cùng đi nhìn xem. Hai người sóng vai ra ngoài, mới vừa đi tới bong thuyền, Cố Trường An còn chưa nói xong, bốn phía tình huống cũng đã thu nhập trong mắt, tức thì liền nói không ra lời. Cái này là như thế nào một màn a? Nhìn qua trước mắt rộng lớn vĩ đại chẳng cảnh, Cố Trường An nhãn thần đồng lỗ đều cũng không tự chủ co rút lại một chút. Nhưng thấy phía trước mây đen dày đặc, chiếm cứ xung quanh mấy trăm dặm rộng, tử sát thiểm điện ở trong đó giao thoa tung hành, cuồng phong gào thét tầm đó, mưa rào xối xả, như sóng to gió lớn, tàn phá bừa bãi bốn phía thiên địa. Ba lúc này thuyền bay tại mây đen bên ngoài giáp danh, trong đó lôi đỉnh tựa hồ không cam tâm buông tha, đúng là vung lấy sấm chớp mà đến, mắt thấy từng đạo lôi đỉnh liền muốn rơi vào phi thuyền trên, còn chưa tới, lôi đỉnh khủng bố uy năng cũng đã đập vào mặt. Ở nơi này lôi quang chói mắt phía dưới, ở nơi này hủy thiên diệt địa uy năng trước mặt, trong lòng tất cả mọi người đều cũng không tự chủ run một cái. Đây là thiên địa chi uy. Đặt mình vào nơi đây, loại kia trực diện lôi đỉnh về sau, không cách nào nói rõ nhỏ bé, giống như đưa thân vào vô biên vô tận cánh đồng băng ác, nơi mắt nhìn thấy, trên dưới thiên hạ, chỉ có mình lẻ loi một mình. Dạng này lôi đỉnh, liền không cần tránh né sao? Cố Trường An trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy, thế là liền không tự chủ ánh mắt chuyển qua Cảnh Văn Quang cùng cầm lái trên thân. Đã thấy lấy hai người cũng đứng tại bong thuyền, không có chút nào bất luận cái gì dáng vẻ lo lắng, tựa như căn bản cũng không để ý lôi đỉnh này uy năng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Cái này phô thiên cái địa mà đến, kỳ uy năng đủ để diệt sát tông sư lôi điện, vậy mà tại rơi xuống thuyền bay bên trên về sau, lặng yên không tiếng động yên diệt. Là không có kinh thiên động địa ầm vang bạo hưởng, vẹn vẹn chỉ là vô thanh vô tức yên diệt. Không phải biến mất, mà là yên diệt. Tất cả lôi quang đang rơi xuống thuyền bay bên trên lúc, liền bị đỉnh cánh buồm cho toàn bộ đập vỡ vụn, hấp thu. Cũng chính là tại lúc này, Cố Trường An mới phát hiện, cái này phi chu phía trên cánh buồm, vậy mà cũng là một loại pháp khí, hơn nữa còn là một kiện cùng với pháp khí khủng bố. Không, cái này vẹn vẹn chỉ là một bộ phận. Cố Trường An bỗng nhiên lắc đầu. Cái này cánh buồm đúng là một kiện cùng với pháp khí khủng bố, nhưng chỉ là cái này thuyền bay một bộ phận. Nói một cách khác đến, cái này thuyền bay chính là một cái chỉnh thể pháp khí, kỳ uy năng hiển nhiên càng khủng bố hơn. Nhìn qua từng đạo lôi đình không cam tâm đang lóe lên, muốn hủy diệt thuyền bay, thế nhưng cuối cùng lại bị cánh buồm đập vỡ vụn, ngay sau đó dần dần ảm đạm xuống. Cố Trường An không từ mở tin tức, xuất hiện trước mặt một nhóm số liệu. Diệu nhất thuyền bay, hoàn mỹ. Bảo vật giới thiệu, Huyền Kính Ti chế thức thuyền bay, chính là tập hợp Huyền Kính Ti cùng Đại Yến triều đình 300 năm kỹ thuật luyện khí tinh hoa mà chế tạo. Phi thuyền trên khảm khắc vô số đại trận phù văn, lấy ánh sáng mặt trời vì có thể, thế nhưng hành độ hư không, xuyên qua châu vũ, phòng ngự vô song, uy lực vô tận. Phòng ngự vô song, uy lực vô tận, tám chữ này xuất hiện ở Cố Trường An trước mặt. Đây là Cố Trường An lần thứ nhất tại hệ thống giới thiệu bên trong gặp đánh giá như vậy, phòng ngự hắn xác thực gặp được, bậc này thiên địa chi uy cũng không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì, xác thực xứng đáng phòng ngự vô song tên tuổi. Về phần uy lực vô tận, lại là như thế nào? Cố Trường An rất ngạc nhiên. Ngay tại tâm hắn phía dưới tò mò sau khi, lúc này hấp thu một chút lôi điện năng lượng diệu nhật tuyến bay, cũng chậm rãi lui ra phía sau, cách xa mây đen này, sau đó trên hư không dừng lại. Hai người xa xa tương đối. Từ thuyền bay nhìn lên đi, có thể nắm được thấy mây đen đang lăn lộn tung hành, trong đó có mưa lớn ấp ủ, tử sắc lôi đỉnh chớp giật tàn phá bừa bãi giao thoa, bậc này thiên địa dị tượng, nếu không phải phi thiên độ địa, xuất nhập thanh minh người, sợ là cả một đời đều cũng không thấy được. Thực sự là hùng vĩ a. Sau lưng, Quách Tiểu Tứ cùng Cố Tiểu Lục thì thào lên tiếng. Cố Trường An cũng không tự giác gật đầu một cái, trực diện lôi vân chẳng cảnh, cũng là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, cảnh tượng xác thực rất cường tráng xem. Chỉ thấy trước mắt mây đen cuồn cuộn, bao phủ xung quanh mấy trăm dặm chỗ. Lôi đình điện thiểm, tựa như xả mãng đồng dạng tung hành, mây đen trung thành khu vực, càng là có mưa to như chút nước mà xuống, cuồng phong gào thét suy phất, mặc dù đám người đứng ở thuyền bay trận pháp bảo hộ bên trong, nhưng lại có thể cảm giác được cái này cuồng phong đáng sợ. Thiên địa chi uy, gia tăng trước mắt. Nguyên lai mưa, đúng là như vậy phía dưới. Cố Trường An trên mặt chấn động không chút nào tiến hành che giấu, hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai trên mặt đất bao trùm đại địa thiên hạ mưa lớn, cũng chỉ là tại mây đen khu vực trung tâm nghiêng. Trọn vẹn qua hồi lâu, Cố Trường An lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mắt nhìn bên cạnh đứng chắp tay, một mảnh thản nhiên cảnh văn quang, không khỏi hỏi, "Cảnh Thiên Hộ, hiện tại tình huống này, chúng ta không cần đi vòng qua sao?" Cảnh Văn Quang lắc đầu, chỉ về đằng trước nói, "Lôi Vân sau khi không tới ngàn dặm, chính là Trần Đường quận, nếu là đi vòng, cũng là không sao, tả hữu bất quá lãng phí một chút thời gian, nhiều đi tất cả khoảng cách mà thôi." Nghe nói như thế, Cố Trường An vốn cho rằng Cảnh Văn Quang quyết định đi vòng, nhưng ai biết hắn lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ là không cần như thế. Nói đến đây chỗ, Cảnh Văn Quang mắt nhìn Cố Trường An nói, vừa vặn lúc trước đã hấp thu không ít lôi điện năng lượng, Diệu Nhật thuyền bay đã gần như báo hỏa, giá trị lúc này đem hắn phát tiết ra ngoài, đánh tan cái này lôi vân. Đánh tan cái này phương viên trăm dặm lôi vân. Nghe Cảnh Văn Quang lấy mạn bất kinh tâm ngữ, nói ra dạng này cực kỳ bá đạo mà nói đến, dù là Cố Trường An cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Không nói đến thuyền bay cùng lôi vân so sánh, nhỏ bé như run rế hạt bụi nhỏ. Chỉ nói kinh khủng như vậy lôi vân, như muốn đem nó đánh tan, cái này nên cần kinh khủng bực nào uy năng. Chỉ bằng cái này thuyền bay. Thực có thể chứ. Ngay tại Cố Trường An cảm thấy nghi hoặc thời điểm, lúc này Cảnh Văn Quang lại là chạy tới thuyền bay bong thủ vị, cũng không thấy hắn có động tác gì, vẻn vẹn tay vừa sờ, một cái vòng tròn hình trụ ống pháo lập tức rối mà ra, xa xa nhìn tới, tựa như thuyền bay sừng đụng. Xoẹt xẹt. Đem ống pháo xuất hiện lúc, đùng đùng thanh âm liền vang lên theo, đây là bị hấp thu lôi điện đã ức chế không nổi, bắt đầu phát tiết uy năng. Gió đột nhiên sinh ra. Đây là bởi vì lôi xuất hiện mà sinh ra lôi phong. Toàn bộ thuyền bay trên không cũng bắt đầu sấm sét vang dội, lôi đình làn gió suy phất, tướng giáp trên bảng tất cả mọi người áo bào đều thổi trái ý đứng lên. Cố Thiên Hộ, hôm nay lại để ngươi xem một chút. Ta Huyền Kính Ti sở dĩ sừng sững đại yến mấy trăm năm, phạt sơn phá miếu, càn quét yêu ma mà không ngã căn bản cùng nội tình. Thuyền bay đầu thuyền, Cảnh Văn Quang áo bào bị thổi đến bay phất phới, trên đầu sợi tóc theo lôi phong tung bay. Nhưng thấy hắn một tay vác về sau, tay kia tại nói xong thời điểm, đột nhiên đè xuống. Oanh long, ống pháo bên trong, lôi quang lóe lên, thâu to lôi trụ súng kích ra, chính diện đánh vào lôi vân phía trên. Cái kia nhìn như hủy thiên diệt địa, uy năng vô tận, bao phủ xung quanh mấy trăm dặm lôi vân, tại một kích này phía dưới, đúng là ầm vang run lên. Sau một khắc, đuổi, đầy trời lôi quang nổ bể ra đến, tựa như khai thiên lích địa nổ mạnh. Mây đen vừa thu vừa phóng, đột nhiên tầm đó, tán sạch sẽ. Tại một kích này phía dưới, tựa như mây mở sương tan, như sau cơn mưa trời lại sáng, nơi xa một đạo thất thải trường hồng bản thân chân trời treo lơ lửng mà đến, như giá kim tiểu. Cầu một chỗ khác, phiêu miểu đám mây vòng 3000 dặm, có dãy núi nguy nga, có trăm sông hồ nước, có rất nhiều thành trấn, có người lưu tụ tập. Rõ ràng là Chân Đương quận. Chương 127, đây là ta sân khấu, quận bên trong tình thế. Phía trước, Cố Trường An nơi mắt nhìn thấy chỗ, Cảnh Văn Quang ánh mắt nhìn chăm chú chỗ, có sơn xuyên đại hà, phân chia đồng bằng công sự, có ruộng tốt bờ ruộng dọc ngang, khắp nơi gieo trồng ngũ cốc, có thành trấn phồn vinh, đi lại người đi đường vô số. Dãy núi phía trên, có sương mù bao phủ, ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên đó, kỳ quang bay vút, như đã trễ dáng hồng chói lọi, cực quang rực rỡ, toàn bộ dung nhập ở nơi này ánh sáng mặt trời. Mà ở dãy núi phía dưới, đồng bằng dòng sông bên trên, mây mù mỏng manh phía dưới, một mảnh trống rỗng, chỉ có thiên quang vân ảnh tổng cộng quanh quẩn một chỗ. Cái này chính là ta muốn đi nhậm chức chỗ. Nhìn qua nơi xa mây mở sương tan về sau sông núi hồ nước, thành trấn chỗ, Cố Trường An cảm xúc bành trướng, nguyên bản đang trải qua mấy trăm dặm lôi vân áp bách, sau đó lại bị một kích đánh tan, để cho Cố Trường An giờ phút này nhìn lại, tỏa ra trời cao biển rộng cảm giác. Đây là Trần Đường quận, là hắn trưởng quản 3000 dặm chỗ. Là hắn kéo lại màn lớn, lật ra một trang mới về sau, tiệm khởi đầu mới. Đúng vậy, một cái tiệm khởi đầu mới. Cố Trường An thấp giọng nỉ non một câu, sau một khắc, lại không tự giác giang hai cánh tay, tựa như tại ôm ấp lấy cái gì, ta tới. Đứng bên cạnh hắn Cảnh Văn Quang hiểu sai ý, còn tưởng rằng Cố Trường An nói là đi nhậm chức, bởi vậy vừa cười vừa nói, Cố Thiên Hộ, Trần Đường quận Thiên Hộ sở có thể là đã chờ đợi ngươi nhiều ngày. Cuối cùng đưa ngươi chờ đến. Nghe thấy lời ấy, Cố Trường An nhịn không được cười lên, có thể không nói thêm gì, chỉ là lại lặp lại một lần, tựa như đang trả lời Cảnh Văn Quang mà nói, lại như đang đối bản thân trả lời, là ta tới. Ầm ầm. Lại là tiến lên nửa canh giờ, thuyền bay tới được một chỗ trên tòa thành lớn không, sau đó chậm tốc độ lại, bắt đầu chậm rãi hạ thấp độ cao. Diệu Nhật phi chu phía trên, cánh buồm đã hạ xuống, toàn bộ thuyền bay phòng ngự trận pháp càng là đóng lại, hạ xuống thời điểm, tiếng gió vù vù thổi tới, thổi Cố Trường An áo bào bay phất phới. Đứng ở đầu thuyền, mắt nhìn cái này to lớn trọng thành. Chân Đương quận, giống như hắn lúc trước ở trên Ngũ Nhạc chân hình đồ thấy như vậy, toàn bộ quận nhiều thủy hệ, và lại trong thành cũng có một đầu thủy mạch quán thông, xuyên thành mà qua. Mới vừa gia nhập cái này thành bên trong, liền có một cỗ nồng nặc thủy khí đập vào mặt. Cùng lúc đó, trong thành đã sớm kịp chuẩn bị Huyền Kính Ti Thiên Hộ sở cũng lập tức mở rộng sân môn, đáng nhắc tới chính là, thành này mặc dù có thủy hệ, nhưng lại dựa vào một tòa tiểu sơn xây lên, sơn được quyển ở trong thành, thuộc về bản thành điểm cao nhất. Huyền Kính Ti Thiên Hộ Vệ Sở liền sừng sững chỗ cao nhất, ngồi xem Trần Đường quận thế tục phồn vinh, thủ hộ phương này tịnh thổ. Đáng nhắc tới chính là, Trần Đường quận Thiên Hộ ngồi xuống rơi ở trên đỉnh núi, nếu muốn lên núi cần cắt toát giai 499 cấp, thường ngày, Huyền Kính Ti Thiên Hộ Vệ Sở đều là đại môn đóng chặt, nếu có võ giả muốn tiến vào Huyền Kính Ti làm việc thăm bạn, cửa chính đều là không mở. Bình thường thời điểm, chỉ có bản quận Thiên Hộ cùng quận bên trong Tam Đại Tông môn tông chủ, trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão mới có thể do cửa chính mà vào, đám người còn lại vô luận là ai, cho dù là một phương tiểu tông môn chi chủ, cho dù là khí hải tầng thứ 9, võ đạo tiên thiên, cũng đều chỉ có thể mười bậc mà lên, hơn nữa chỉ mở cửa nách. Đây là Trần Đường quận Thiên Hộ Sở quy củ. Mà giờ khắc này, đem thuyền bay hạ xuống trong thành lúc, Thiên Hộ Sở đại môn mở rộng, trận pháp cũng ầm vang phát động, cái này dĩ nhiên không phải chống cự ngoại địch, mà là biểu thị chúc mừng. Nhưng thấy 499 trên bậc thang Thiên Hộ Sở đại môn mở rộng, trên đó có ngũ sắc ban lan chi quang, rủ xuống ngàn vạn tơ sợi, cùng ánh sáng mặt trời chi quang dung hợp bổ sung, trong lúc nhất thời muôn hình vạn trạng, tiên khí lở lở. Một màn này, tự nhiên là đem trong thành tất cả mọi người cho kinh động. Vô luận võ giả hoặc dân chúng tầm thường, đều cũng vẻ mặt rung động mắt nhìn một màn này, không chỉ là chấn động cùng Thiên Hộ Sở đại môn mở rộng, trận pháp đem nên, càng rung động Thiên Hộ Sở như vậy hoành động nên đón, cái kia ngồi ở phi thuyền trên, đến cùng là nhân vật bậc nào. Trong lúc nhất thời, vô số người đều đem ánh mắt tập trung ở chỗ này. Giá trị cái này thời điểm, Diệu Nhật thuyền bay đã triệt để tốc độ chậm lại, chậm chậm giảm xuống, dọc theo bậc thang phi độn mà lên. Không biết có phải hay không cầm lái có tình ý, lúc này thuyền bay tốc độ tiến lên rất chậm, quang mang cũng càng thêm hưng thịnh, bởi vậy lộ ra rất là long trọng. Chậm chạp nhất tốc độ, long trọng nhất tư thái, chậm chậm phi chống đỡ được sơn môn trước đó. Cố Trường An đứng ở đầu thuyền trước, có thể thấy rõ ràng 499 bậc thang bên trên, nguyên một đám khoanh tay mà đứng, chờ đợi đã lâu Huyền Kính Ti võ giả. Cũng có thể nhìn thấy trong thành các nơi ngước đầu nhìn lên khi đi tới, trong ánh mắt hâm mộ và kinh nghi. Bọn họ chứng kiến giờ khắc này, cũng tại tham dự lấy một màn. Bất đồng chính là, Cố Trường An là lúc này ánh mắt tụ vào người, là cả Trần Đường quận nhất long lánh tồn tại, mà bọn họ chỉ là người vây xem, là bối cảnh kế hoạch, là ngôi sao sáng được mọi người vây quanh bên trong một cái không có ý nghĩa tinh thần. Lên đi! Đây là thuộc về ngươi thời khắc. Bên hai chợt vang lên cảnh văn quang thanh âm. Chẳng biết lúc nào, hắn dĩ nhiên lùi bước mấy bước, rúc vào đằng sau, để cho Cố Trường An độc hưởng giờ khắc này vinh quang. Cố Trường An minh bạch, đây là cảnh văn quang đang vì mình tạo thế. Hắn muốn tiền nhiệm Trần Đường quận Huyền Kính Ti Thiên Hộ, vì có thể áp đảo bản quận võ người, cũng vì cho bản quận thế lực khắp nơi lưu lại ấn tượng khắc sâu, bởi vậy mới mười phần long trọng đăng tràng. Cố Trường An minh bạch điểm này, trong lòng đối với cảnh văn quang nhiều một chút cảm tạ. Sau đó, hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng chắp tay, đứng ở đầu thuyền, đón vô số người ánh mắt, lỗi lạc đứng thẳng. Phốc phốc. Diệu Nhật thuyền bay rốt cục cũng đã ngừng. Tại tới được tầng cuối cùng trước bậc thang, cả ngừng lại, bàng bạc uy thế phân tán bốn phía, nhấc lên một trận cuồng phong quét sạch, thổi bốn phía bụi mù đại tác, nhánh cây lay động, lá rụng tuôn rơi mà xuống. Cố Trường An hiển nhiên biết rõ hiện tại hắn đã làm cái gì, cảnh văn quang đã vì hắn một cái nền sân khấu thật tốt, phía dưới chính là hắn phát huy thời khắc. Hít sâu một hơi, đứng ở đầu thuyền, chợt có một vệ sáng từ thủ đoạn phi ra, trực tiếp rơi ở giữa không trung. Tập trung nhìn vào, lại là một tràng quyển trục. Giá trị lúc này, quyển trục chậm chậm triển khai, không ngừng phóng đại. Cuối cùng đúng là trở nên dài hàng trăm trượng, đem toàn bộ sơn môn đều cũng che đậy. Trên bức họa có một con sông lớn sóng lớn cuộn cuộn, ngay sau đó nước sông ngưng tụ thành một đoàn, phi chống đỡ được giữa không trung, sau đó ầm vang một tiếng nổ bể ra. Ào ào ào. Mưa phùn như tơ, rực rỡ hạ xuống. Cái này, nhìn qua một màn này, vô luận là đứng ở Thiên Hộ Sở trước cổng chính bó tay chờ đợi một đám Huyền Kính Ti võ giả, hoặc nơi xa vây xem vô số ánh mắt, đều lộ ra nghi hoặc. Vị này đột nhiên tế ra pháp khí tạo ra nước mưa, vì sao vậy? Còn chưa chờ trong lòng bọn họ cái này nghi ngờ triệt để nổi lên, liền nhìn thấy mưa kia nước đông nhiên vừa thu lại, trận quyển trục toàn bộ xoay chuyển, đúng là rơi vào Cố Trường An dưới chân, từ đầu thuyền một mực trải ra mặt đất. Giống như thảm. Đến nơi này bước, Cố Trường An đang không ngừng lưu, một bước bước ra, từ trên mũi thuyền hạ xuống. Nguyên bản Cố Trường An thi pháp mưa xuống, mưa thu sau khi, có một khung cầu vồng bay tới, phảng phất giống như một tòa kim tiểu, do sơn môn thẳng đến đầu thuyền. Cố Trường An đạp ở họa quyển phía trên, mơ hồ nhìn lại, tựa như dẫm ở cầu vồng phía trên. Đúng lúc gặp lúc này một trận thanh phong thổi tới, phất động Cố Trường An sợi tóc, càng lộ vẻ sung sướng đê mê, giống như trên trời tiên nhân, ta nhập phàm ở giữa. Tiên phong chắc tuyệt, phong nghi vô song. Trên đời lại có nhân vật như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Vây xem bên trong, thấy Cố Trường An tướng mạo, lại gặp được bậc này phong thái, lập tức quá sợ hãi, không khỏi cùng gần kề quen biết hảo hữu nghị luận lên. Mà lúc này, Cố Trường An chạy tới trên mặt đất. Trước cửa đã sớm chờ đợi đã lâu đám người thấy Cố Trường An rơi xuống đất, nhao nhao chào đón hành lễ, lẫn nhau kiến lễ một phen. Đây chỉ là sớm chào hỏi, còn không tính chính thức lẫn nhau kiến lễ. Dựa theo Huyền Kính Ti điều lệ, còn cần Cố Trường An đưa ra Thiên Hộ lệnh bài, cùng đem Châu Lý Chấn phủ tư ủy nhiệm vụ sách tuyên bố mà ra. Sau cùng, là điểm trọng yếu nhất. Thiên hộ sở tàng võ lâu công hân giao nhận lệnh bài. Xuất thế lệnh bài thân phận, cùng thiên hộ sở tàng võ lâu công hân giao nhận lệnh bài so sánh, xác định thân phận không sai về sau, Trần Đường quận tàng võ lâu mới có thể sử dụng, một đám chủ sự võ giả mới có thể lấy công hân hối đoái võ học cùng thiên tài địa bảo. Cho nên từ góc độ này tới nói, Cảnh Văn Quang nói cũng đúng, bọn họ đúng là mong mỏi cùng trông mong rất lâu. Chỉ có đem tất cả những thứ này đều hoàn thành, như vậy mới vừa rồi coi là chân chính trở thành Trần Đường quận thiên hộ. Bất quá bây giờ cũng không phải làm chuyện này thời điểm, Cố Trường An quay đầu lại, hướng về phía Phi Chu phía trên Cảnh Văn Quang nói, Cảnh thiên hộ, đa tạ hôm nay vì ta tạo thế, Cố Mộ vô cùng cảm kích. Không cần khách khí như vậy. Ngươi là ta Huyền Kính Ti tương lai, bây giờ mặc dù chuyển xuống thiên hộ, nhưng chỉ là lịch luyện mà thôi, đợi một thời gian chắc chắn thẳng tới mây xanh. Cảnh Văn Quang vừa cười vừa nói, bất quá hiện nay ngươi ta quản lý tương hỗ là lắng giềng, có thể cùng nhau trông coi, nếu là gặp được sự tình, chi bằng đến đây tìm ta. Nhất định. Cố Trường An cũng vừa cười vừa nói. Hai người chắp tay hành lễ, làm cáo biệt. Sau đó Cảnh Văn Quang liền lệnh thuyền bay lên đường, tiến về Tùng Bình quận, Cố Trường An đứng ở trước cổng chính, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, thẳng đến thuyền bay phá không đi, cũng không thấy nữa bất luận cái gì bóng dáng, không chung chỉ lưu lại một chuỗi bạch ngấn, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Chúng ta vả lại đi vào đi. Lời này nói ra miệng, bốn phía đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó từng cái khoanh tay đi theo Cố Trường An hướng về phòng trong đi. Trần Đường quận thiên hộ sở, chính điện. Cố Trường An đứng ở thượng thủ vị trí, Kim Lai, Kim Khứ, Kim Vãng ba người đứng ở phía sau bảo hộ, có Khắc Quách tiểu tứ cùng Cố Tiểu Lục ở ngoài cửa chờ lấy. Nguyên bản thiên hộ sở bên trong có chủ sự 21 người, giáo úy gần hơn 200, chủ sự tất cả đều tại, mà giáo úy bởi vì nhân số quá nhiều, bởi vậy liền không để bọn hắn đến. Ba lúc này trong điện, hơn 20 người khoanh tay đứng đấy, lặng lặng chờ đợi Cố Trường An nói chuyện. Dựa theo Huyền Kính Ti điều lệ, tân nhiệm thiên hộ đi nhậm chức, cần lộ ra lệnh bài thân phận, ủy nhiệm dụ sách, sau cùng muốn cùng công hân giao nhận lệnh bài kết nối. Các ngươi vả lại tới gặp lễ. Nói đi, Cố Trường An lấy ra lệnh bài thân phận, truyền chỉ thị phía đám người, ngay sau đó từ tu di trạc bên trong lấy ra một cái kim sắc phù chiếu, hướng phía trước ném một cái, phù này chiếu lập tức lơ lửng bay tới để mắt tới, một cái xoay tròn, liền thả ra kim quang. Đám người truyền đọc thôi lệnh bài thân phận, lại thấy phù này chiếu, đều là nhao nhao chắp tay hành lễ. Kỳ thật đến mức này, Cố Trường An thân phận đã có thể xác định. Chỉ là công hân giao nhận là trọng yếu nhất, bởi vậy tức thì một người trung niên chủ sự hai tay dâng một mặt lệnh bài, mà đổi thành một người lấy Cố Trường An lệnh bài thân phận đi lên vừa kế sát, hai người kết hợp lại, lập tức thả ra hào quang. Đầu tiên là kín kẽ, sau đó đột nhiên tách ra, lập tức chỉ nghe thấy toàn bộ trong phòng thanh âm trận trận. Như vậy xuống tới, ba bước lại là đã toàn bộ hoàn thành. Đến nơi này lúc, tất cả mọi người không mình hành lễ, chúng ta, bái kiến thiên hộ. 21 tên có lẽ tiên thiên võ giả có lẽ khí hải tu sĩ cùng kêu lên ân cần thăm hỏi, trong lúc nhất thời trong điện thanh âm như biển, đinh hai nhức óc. Cố Trường An cũng là chắp tay hoàn lễ. Đến đây, Cố Trường An thiên hộ thân phận xem như triệt để quyết định, giữa song phương cũng định chủ thứ quan hệ. Cố Trường An cao giọng nói ra, tất nhiên vào Trần Đường quận thiên hộ, sau này chính là cùng một chỗ cộng sự, còn muốn cứ gọi chư vị biết rõ tên của ta họ, ta tên Cố Trường An, khí đạo võ đạo song tu, từ nay về sau còn xin chư vị chiếu ứng nhiều hơn, đồng tâm hiệp lực. Mọi người tại đây nghe theo, đều là cùng kêu lên trả lời, lý nên như thế. Một phen mở màn kết thúc sau, Cố Trường An tọa ở trên chư vị, 21 người phân loại hai hàng, riêng phần mình ngồi ngay ngắn, ngồi ở phía trước nhất một người khí đạo tu sĩ cặn kẽ vì Cố Trường An giới thể ủ trồng coi Trần Đường quận tình huống. Trần Đường quận giữa là đồng bằng giữa là sơn cốc, trong đó lại có sông núi hồ nước giao thoa, bởi vậy toàn bộ quận có vẻ hơi phá thành mà nhỏ, quận bên trong hạ hạt một phủ 17 huyện, tổng cộng có sinh ra dân hơn 500 vạn, đều được đăng ký hộ khẩu. Lại tăng thêm quận bên trong có lấy thành hoàng thủy thần điều động mưa gió, bởi vậy mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, còn có quan phủ quản hạt lấy, bởi vậy trong thế tục cũng không có loạn gì. Trừ cái đó ra, quận bên trong vào lưu môn phái giang hồ cùng tu sĩ tông môn tổng cộng 27, những người còn lại không đáng giá nhắc tới. 27 cái này cái tông môn bên trong, đại bộ phận đều cũng lơ lỏng bình thường, chỉ là có tiên thiên hoặc khí hải tòa chấn, chỉ có ba đại tông môn đáng giá chú ý, ba cái này tông môn theo thứ tự là Thanh La Môn, Ly Hỏa Cốc, Phi Yên Kiếm Tông. Ba cái này tông môn đều có tông sư hoặc là nguyên đan cường giả tọa chấn, trong đó Thanh La Môn là khí đạo tông môn, Ly Hỏa Cốc vì võ đạo môn phái, Phi Yên Kiếm Tông còn lại là kiếm tu con đường, chỉ là cũng không như vậy thuần túy. Tên này tướng mạo già nua khí đạo tu sĩ, tên là Lỗ Khương, tu vi là khí hải tầng thứ 7, ở nơi này trong điện, cảnh giới cũng có thể đứng hàng ba vị trí đầu, bất quá luận đến tấn thăng hy vọng, hắn ngược lại là nhỏ nhất, không khác, mặt khác hai cái đều vẫn là trung niên, chỉ có vị này lại là lão giả, nhìn kỳ khí tức cũng bắt đầu suy yếu. Chỉ sợ thọ nguyên cũng không bao lâu. Có lẽ chính là bởi vì biết mình không còn phá cảnh hy vọng, Lỗ Khương ngược lại triệt để buông xuống, đem toàn bộ tinh lực toàn bộ dùng để làm việc, tốt góp nhặt công văn, vì đời sau làm chuẩn bị. Bởi vậy, đối với quận bên trong sự, hắn trên cơ bản đều cũng rõ như lòng bàn tay. Phen này giải thích quận bên trong sự tình, được hắn nói rất nhỏ vô cùng rõ ràng, mà Cố Trường An cũng không sợ người khác làm phiền, nghe cũng rất chân thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong điện trừ bỏ Lỗ Khương tiếng nói chuyện bên ngoài, không còn gì khác thanh âm. Nửa canh giờ sau khi, Lỗ Khương rốt cục đình chỉ giải thích, mà Cố Trường An cũng đại khái xem như minh bạch toàn bộ Trần Đường quận thế cục cùng tình huống. Tổng thể mà nói, xem như tương đối thanh bình. Chỉ là bởi vì cảnh nội có không ít tông môn, cộng thêm một chút chiếm cứ Đại Sơn Hồ yêu ma làm loạn, bởi vậy cũng không vững như vậy thỏa, thỉnh thoảng liền sẽ sinh ra một chút nhiễu loạn. Tòa trên ghế, Cố Trường An trong đầu nghĩ đến Lỗ Khương giảng nói ra mà ra tin tức, trên mặt lộ ra một vệt trầm ngâm thần sắc. Đông, đông, đông. Ngón tay vô ý thức đập cái ghế tay vịn, phát ra thanh thúy thanh âm trầm thấp. Thanh âm này không có bất luận cái gì tiết tấu, lại làm cho toàn trường tất cả mọi người đại khí không thể thở, nguyên một đám ánh mắt nhìn qua Cố Trường An, yên tĩnh không nói. Thật lâu, ngón tay tiếng đánh đột nhiên biến mất, Cố Trường An mở miệng nói ra, xin hỏi lỗi chủ sự, ta Trần Đường quận cảnh nội từng cái tông môn, nhất là ba đại tông môn đối với ta Huyền Kính Ti thái độ như thế nào? Nghe nói như thế, Lỗ Khương trong lòng không khỏi âm thầm giật mình, nhìn về phía Cố Trường An ánh mắt, cũng hoàn toàn khác biệt, nguyên bản nhìn Cố Trường An trẻ tuổi, mặc dù trong lòng kính sợ hắn thiên hộ thân phận, thế nhưng cuối cùng vẫn là có chút cũng không tin phục, đây là nhóm người thường tình. Người cuối cùng sẽ theo bản năng khinh thường người trẻ tuổi. Dù là Cố Trường An trẻ tuổi như vậy liền thành tựu như thế, dù là Cố Trường An tới lúc lớn như vậy chiến trận, nhưng những này đều sẽ để bọn hắn vô ý thức xem nhẹ. Vào lúc đó Cố Trường An hỏi ra câu nói này, lại xem như nhắm thẳng vào hạch tâm, lập tức liền để cho Lỗ Khương trong lòng nghiêm nghị. Mới tới quận bên trong, nếu muốn tiếp theo triển khai thuận lợi, dẫn đầu biết rõ ràng nơi đó hàng đầu thế lực thái độ phi thường trọng yếu, nhất là đối với Cố Trường An mà nói. Huyền Kính Ti mặc dù tại Đại Yến thực lực tổng hợp rất mạnh, cơ hồ không có môn phái giang hồ tu sĩ tông môn có thể so sánh với, nhưng Huyền Kính Ti thực lực quá mức phân tán, nhất là chỗ Thiên Hộ Sở, rất nhiều nơi thường thường còn ở vào yếu thế, được nơi đó giang hồ tông môn đè xuống. Tuy chỉ là cái vấn đề này, nhưng đã dòm đốm biết toàn bộ sự vật. Vừa nghĩ đến đây, nguyên bản trong lòng còn có chút nho nhỏ tâm tư Lỗ Khương lập tức bỏ đi, tức thì nói ra, ba đại trong tông môn, Thanh La môn đối với chúng ta thái độ không lạnh không nhạt, mà Phi Yên Kiếm Tông còn lại là khá là thân cận. Phi Yên Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ từng cùng Trần Đường quận tiền nhiệm Thiên Hộ cùng nhau tham viếng bí cảnh, bởi vậy kết xuống hữu nghị. Về phần Ly Hỏa Cốc, nói đến đây lúc, Lỗ Khương dừng một chút, nói ra, Ly Hỏa Cốc trước kia từng cùng Huyền Kính Ti phát sinh qua một chút tranh chấp mâu thuẫn, bởi vậy đối với ta Huyền Kính Ti từ trước đến nay lãnh đạm, nhưng ngại vì ta Huyền Kính Ti uy thế, nhưng cũng không dám thái quá đắc tội. Thường ngày chỗ hắn gặp được, từ trước đến nay đều là Ly Hỏa Cốc đệ tử tránh ra thật xa, cũng không cùng chúng ta tiếp xúc. Về phần cái khác tiểu môn phái, một số nhỏ tị thế bất xuất, một bộ phận khác phụ thuộc vào ba đại tông môn, chỉ có không tới một phần ba môn phái đối với ta Huyền Kính Ti khá là thân cận, thường ngày cần dùng được bọn họ, cũng đều rất là tận tâm. Nghe Lô Khương mà nói, Cố Trường An gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó hỏi, gần đây thời gian, quận bên trong thế nhưng có chuyện gì phát sinh? Hoặc là có chuyện gì cần xử lý? Quận bên trong trên cơ bản coi như thái bình, bất quá 5 ngày trước Yên Ba trên hồ Đại Yêu làm loạn, nhấc lên mưa gió, dẫn đến Yên Ba huyện phát đại thủy, phạm vi còn liên lụy chung quanh Thái Bình huyện, nạn dân không ít. Yên Ba trên hồ Đại Yêu làm loạn. Cố Trường An sửng sốt một chút, chợt nhớ tới lúc đầu trấn phủ sứ sử dụng ngũ nhạc chân hình đồ lúc, hắn cũng là xem gần nhìn một phen, tại trấn phủ sứ nói ra điều động hắn tiến về Trần Đường quận lúc, liền đem Trần Đường quận địa hình cùng thế lực ghi xuống. Nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói, tựa như Ly Hỏa Cốc liền tại Yên Ba hồ. Nghĩ tới đây, Cố Trường An lúc này liền vấn mà ra. Thiên Hộ nói không sai, Ly Hỏa Cốc xác thực ngay tại Yên Ba hồ phụ cận. Lô Khương nói ra, tất nhiên ở phụ cận, Yên Ba huyện có Đại Yêu làm loạn, về sau lại phát lụt, Ly Hỏa Cốc thế nhưng có động tác gì biện pháp? Cái này chưa từng nghe thấy. Cố Trường An sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mặc dù từ Lỗ Khương trong miệng biết được Ly Hỏa Cốc cùng bọn hắn Trần Đường quận Thiên Hộ sở không hợp nhau, thế nhưng tông môn ở vào Yên Ba hồ, phụ cận có Đại Yêu, không đi sáng tỏ, ngược lại ngồi nhìn mặc kệ, nhấc lên đại thủy, cũng chưa từng có bất kỳ động tác gì. Lạnh lùng như vậy, há lại chính đạo? Bất quá bây giờ cũng không phải nói cái này thời điểm, Cố Trường An tức thì liền nói ra, Yên Ba hồ có Đại Yêu làm loạn, Đại Yêu trước tạm mặc kệ, Yên Ba huyện nhiều như vậy nạn dân lại cũng không để ý. Việc này huyện nha đều tại trông coi, đều đã mở lều cháo, hơn nữa cứu giúp người sống. Lô Khương nói ra. Cố Trường An khoát tay, ta đây đương nhiên biết rõ, chỉ là huyện nha cuối cùng vẫn là người bình thường, không khỏi có chỗ không thể. Lũ lụt sau khi, đều có ôn dịch, lại tăng thêm một lần này nhấc lên đại thủy, chết chìm người không ít, bị bệnh người cũng nhiều, ta Huyền Kính Ti lại cần lúc này xuất động. Từ ngày đó, Huyền Kính Ti rộng mở cửa sau, thu độ bệnh hoạn, phản bị lũ lụt người, đều là tại cứu tế phạm vi bên trong. Đám người nghe thấy lời ấy, đều là trả lời, là. Và lại đều đi a. Cố Trường An khoát khoát tay, tức thì đám người chắp tay hành lễ, chật từng nhóm nối đuôi nhau mà ra. Chương 128, lập trường khác biệt. tăng cao tu vi. Hôm ấy, Huyền Kính Ti Trần Đường quận tân nhiệm Thiên Hộ Cố Trường An tới Yên Ba huyện. Vì Yên Ba hồ đại yêu khoái động phong vân, dẫn đến thiên tượng dị biến, tự phát đại thủy lên, những ngày này một mực tại mưa xuống, ngay từ đầu hoặc như chút nước, bất quá trời mưa đến bây giờ, lại là đã dần dần thiểu. Trong huyện một chỗ tiểu lâu bên trong, lúc này là giữa trưa, bên ngoài mưa rơi lác đác, tiểu lâu trong đại sảnh có hơn 20 người ăn trái cây, uống trà nói chuyện phiếm. Lầu 2 còn lại là bao xương, phần lớn trống không, chỉ có một chỗ bao xương lớn, bên trong có mấy người. Ba cái trầm mặc ít nói kim giáp lực sĩ canh giữ ở hai bên, một thanh niên ngồi tại chỗ, xuyên thấu qua cửa sổ, mắt nhìn phòng ngoài mưa, ngoài ra còn có mấy người cũng tại một bên. Lúc này, một người mặc áo tơi trung niên từ gian ngoài che rủ, vội vội vàng vàng vào tiểu lâu, sau đó được tiểu nhị dẫn dắt lấy đi lên. Được lâu 2, thấy người trẻ tuổi, trung niên này tỏa ra câu thúc, vội vàng chắp tay hành lễ, hạ quan Yên Ba huyện lệnh Chu Bình, bái kiến Cố Thiên Hộ. Không cần đa lễ. Không tiến hành nữa, tiên nói chuyện. Cố Trường An khoát khoát tay nói ra. Là. Huyện lệnh Chu Bình lúc này mới tọa tại cái ghế bên cạnh, ban nãy ngồi xuống, liền nghe lấy Cố Trường An nói ra, lần này lũ lụt, gặp tai họa số người mà ra không. Nghe thấy lời ấy, Chu Bình vội vàng ngồi ngay ngắn, kính cần nói, lần này Yên Ba hồ nhấc lên đại thủy, phạm vi tác động đến toàn huyện, chìm 20 vạn dân, tác động đến 1 vạn 7 thiên hộ, trong đó hơn phân nửa đều không thể sản xuất, không đáng kể. Ngoài ra còn có gần 3 vạn dân có thể là được chết đuối, có thể là được thủy tộc yêu quái sấn loạn giết chết, có thể là mất tích. Tình huống rất không lạc quan. Thế cục thối nát ra. Cố Trường An không khỏi thở dài một tiếng. Ở thế giới này, tuy có võ giả tu sĩ phù hộ bách tính, còn có thành hoàng thần linh điều chỉnh thiên tượng, trừ phi ác liệt địa hình, nếu không trong tình huống bình thường đều là mưa thuận gió hòa, bách tính cũng tính an cư lạc nghiệp. Nhưng tương ứng, có võ giả tu sĩ, hiển nhiên cũng không thiếu được yêu ma quỷ quái cùng tà môn ngoại đạo tàn phá bừa bãi nhân gian. Tục ngữ nói thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Mặc dù những yêu ma này còn chưa đến mức này, nhưng có thường nhân không cách nào tưởng tượng sức mạnh, thường thường tiện tay một kích, khả năng sẽ cho người bình thường mang đến hủy diệt tai nạn. Giống như lần này Yên Ba hồ gió bắt đầu thổi không bị ràng buộc, dẫn đến toàn huyện được chìm. Đây đối với phổ thông bách tính mà nói, hoàn toàn là tai họa bất ngờ. Những ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, Cố Trường An lấy lại tinh thần, trầm giọng nói ra, yêu cầu của ta chỉ có một cái, mau chóng tìm kiếm cứu trợ nạn dân. Huyền Kính Ti sẽ dành cho phối hợp, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem lũ lụt khống chế, đồng thời đem ảnh hưởng cùng tổn thất xuống đến thấp nhất. Phải tận hết sức cam đoan tất cả gặp tai họa bách tính có thể sống sót, chống đến năm sau đầu xuân. Huyện lệnh Chu Bình lập tức nói ra, như chỉ là chúng ta trong huyện sợ còn hữu tâm vô lực, nhưng có Huyền Kính Ti các vị đại nhân hiệp trợ, chắc hẳn liền vấn đề không lớn. Mặt khác, dựa theo phân phó của ngài, hiện tại trong huyện nhà giàu hương thân đều đã ở phía dưới chờ, ngài có muốn hay không? Huyện lệnh Tử thăm dò nói ra. Ta thì không cần. Cố Trường An khoát tay áo, nói ra, ta là Huyền Kính Ti, cùng ngươi chức trách khác biệt. Thân ngươi ở đây huyện, muốn gặp gỡ bọn họ, lần này gọi bọn họ tới ý tứ, ngươi hiểu chưa? Hạ quan minh bạch, chủ yếu là hai điểm, một là khuyên giảm địa tô, để cho nạn dân không đến mức táng ra bại sản thậm chí mắc nợ từng đống, hai là gom góp từ thiện, dùng làm cứu tế nạn dân. Chu Bình cung kính nói. Trên thực tế đây đều là lệ cũ, mỗi lần xuất thiên tai nhân họa, nhà giàu hương thân đều muốn xuất tiền xuất lương, trợ giúp trong huyện vượt qua cửa ải khó khăn. Để báo đáp lại, trong huyện cũng sẽ cho bọn họ liên đối chiếu ứng. Chu Bình không tin những người này dám không nể mặt mũi. Đại khái là ý tứ này, ngươi thương lượng với bọn họ lấy đến, phàm là quên thuế ruộng, đều cũng đoàn xuất một cái danh sách. Cố Trường An bình thản nói đến, chợt liền khoát tay áo, ra hiệu để cho cái này huyện lệnh xuống dưới. Huyện lệnh lại là hành lễ, sau đó liền cung kính lui xuống. Đi xuống lầu, được đại sảnh. Chu Bình là huyện lệnh, trong huyện nhà giàu đều biết, giờ phút này tất cả mọi người đứng lên nên đón, bồi vừa cười vừa nói, huyện quân đến, nhanh tọa nhanh tọa. Chúng ta đều đã đến. Liền đợi đến ngài đâu? Ai nha, ngài trên người còn có nước mưa đây, mau đưa áo ngoài cởi ra, đặt ở lò bên cạnh kiểm tra một chút. Tiểu nhị, cầm một cái sạch sẽ tấm thảm đến, đừng để huyện quân cảm lạnh. Tiểu nhị vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đi lên, hầu hạ. Mà hương thân nhà giàu môn cũng là liên tục gật đầu cúi người, mồm năm miệng mười nói chuyện. Chu Bình tọa trên ghế, hai tay đặt ở trước lò lửa nướng, tấm thảm choàng tại trên người, người chung quanh đều cũng vây lại, Chu Bình nhìn quanh một vòng, thấy đám người tư thái, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Huyền Kính Ti tân nhiệm Thiên Hộ nghe nói chúng ta Yên Ba huyện phát đại thủy, đặc biệt dò xét tới, đây là trong huyện chúng ta phúc khí, Thiên Hộ đại nhân lòng dạ thương cảm, nhân nước trải rộng, chúng ta tuy là ở trong phàm tục lan lộn, nhưng cũng không thể không biết đại cục, có một số việc, tất cả mọi người là người khôn khéo, hẳn là cũng đều hiểu. Lời nói này, từng cái tân nhiệm Thiên Hộ tới dò xét, đều sẽ nói một lần, ở đây những cái này hương thân nhà giàu có nhìn nhiều lần, lỗ thai cũng có thể gọi là mài xuất vết chai đến, vào lúc đó hoặc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, nguyên một đám há miệng nói ra. Huyện quân nói đúng lắm, Thiên Hộ đại nhân thần tiên đám người, không vào phàm tục, nhưng chúng ta lại không thể thất cấp bậc lễ nghĩa. Thiên Hộ đại nhân phàm là có gì phân phó, huyện quân lại nói liền nói, chúng ta nhất định cùng theo. đây là nhân đức sự tình, chúng ta đều hiểu, cũng đều nguyện ý. Lầu dưới mà nói, truyền đến trên lầu Cố Trường An trong lỗ thai, Cố Trường An mặc dù nghe, thế nhưng hiển nhiên tâm thần không ở nơi này, hắn mục quang một mực nhìn vào chỗ xa xa. Nơi đó, là Yên Ba Hồ phương hướng. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Nếu muốn cảnh nội triệt để an ổn, còn cần đem khu vực bên trong tất cả không an ổn nhân tố giải quyết, có lẽ trấn áp, có lẽ đánh giết, có lẽ hợp nhất. Lầu dưới, huyện lệnh Chu Bình tiếp tục nói, trong huyện phát đại thủy, nhiều như vậy nạn dân đều muốn cứu trợ, chân nhân có nhân đức chi tâm, không đành lòng bọn họ không chỗ trông cậy, chúng ta cũng phải dính điểm công đức. Cần tất cả thuế ruộng, lại cần trong huyện nhà giàu cùng hương thân nhau nhau giúp tiền mới là. Nói đi, Chu Bình liền cầm lấy chén trà nhất trà. Mặc dù ở trước mặt Cố Trường An kính cẩn cười làm lành, nhưng huyện lệnh cuối cùng vẫn là một huyện phụ mẫu, có thể xưng mấy trăm dặm hầu tự có một phái khí độ. Vừa rồi mặc dù nói vui mừng, thế nhưng giờ phút này thật coi muốn xuất tiền xuất lương, tất cả mọi người vẫn là từng cái đưa mắt nhìn nhau, không một người nói chuyện. Chu Bình lại không hoảng hốt, chỉ là quét mắt toàn trường. Cái này trầm mặc chỉ là tạm thời, nếu như thật không có người xuất tiền xuất lương, cái này liền tương đương với đánh hắn huyện nha mặt, cũng là đánh huyền kính ti mặt. Quả nhiên, không chốc lát, một cái giữ lại dâu trung niên đứng lên, mặt hướng khá là trầm ổn, nói ra, thiên hộ tới chúng ta Trần Đường quận, là chúng ta phúc khí. Cái này cứu trợ nạn dân thời điểm, cũng là góp nhặt công đức chuyện tốt, ta Lý gia nguyện ý xuất lương 1.300 thạch, bạc dòng 1.000 lượng. Có người dẫn đầu, phía dưới cũng là bắt đầu phụ họa. Dạng này công đức, ta Tịch gia cũng phải dính chút, nguyện xuất lương 1.000 thạch, bạc dòng 800 lượng. Nhà ta lương ít, chủ yếu là thương hội, bởi vậy nguyện xuất ngân 2.520. Ba lúc này ra ngoài mưa đã dần dần ngừng, chỉ còn lại có điểm điểm giọt mưa, nhưng còn có hàn khí. Tiểu lâu bên trong cũng rất náo nhiệt, nguyên một đám chen lấn bảo mệnh, góp tiền quyên lương. Bất quá chốc lát, cũng đã chủ tập vạn thạch lương thực, 15.000 lượng ngân, chỉ là cái này khoảng cách nguyên bản trong lòng mong muốn vẫn còn có chút chênh lệch, Chu Bình trong lòng hơi có chút không vui, vốn định nổi giận, thế nhưng vào lúc này, lại nghe được bên tai vang lên một thanh âm, những cái này đã đủ, đem danh sách ghi chép lại là được. Chu Bình thấy hai bên những người khác không có bất kỳ dị sắc, lập tức biết rõ đây là huyền kính ti thần diệu thủ đoạn, bởi vậy tức thì thu liễm không vui, cười nói, rất tốt. Xem ra tất cả mọi người rất tích cực, các vị vả lại đoàn một trương giấy xuống tới, danh sách ghi chép lên đi, đến lúc đó phải giao cho thiên hộ đại nhân thẩm duyệt. Cả sảnh đường người bản nhìn huyện quân sắc mặt không vui, còn tưởng rằng muốn phát nộ, lập tức trong lòng lo sợ bất an, trong lòng suy nghĩ có phải hay không lại cắn răng bù một điểm, giờ phút này nghe theo lời này, lập tức đại hỉ, vội vàng gọi tiểu nhị mang giấy bút tới, nguyên một đám ký tên đồng ý. Việc này hết, sau đó lại trò chuyện một chút mà nói, đám người cũng là nhao nhao cáo từ rời đi. Cùng tất cả mọi người đều cũng rời đi sau, Chu Bình cất kỹ đồng ý trăng giấy, lên lầu, lập tức hành lễ nói, thiên hộ, sự tình đã làm xong. Ngài xem có muốn hay không buổi tối ở nơi này dùng cơm. Không cần, cơm sẽ không ăn. Sự tình ngươi muốn hướng về, không được xảy ra sai sót. Nói đến đây, Cố Trường An đứng dậy, cất cao giọng nói, Chu huyện lệnh, đây là ta vừa mới đi nhậm chức bản quận xử lý chuyện thứ nhất, ngươi nói sẽ có hay không có người ở thời điểm này không có mắt, hỏng công đức của ta. Lời nói này coi như có chút chu tâm. Chu Bình trên trán lập tức liền lưu truyền mồ hôi lạnh. Liền vội vàng hành lễ nói, đại nhân yên tâm, tuyệt sẽ không có chuyện như vậy. Việc này ta tự mình tại một đường đốc xúc, nếu có người đuôi mù dở trò, hạ quan cái thứ nhất chẳng hắn. Mặc dù trong lòng sợ hãi, thế nhưng nói đến đây lúc, hoặc từng tia ngoan lệ hiện lên. Ba lúc này có tu sĩ võ giả, triều đình quan viên hiển nhiên cũng không phải thư sinh yếu đuối, đều có chút võ nghệ có lẽ thuật pháp mang theo. Cái này huyện lệnh là khoa cử đi lên, nhìn như văn ngược, trên thực tế cũng có được sức mạnh mang theo. Tốt rồi, ngươi đi làm chuyện của ngươi a. Nhìn huyện lệnh tỏ thái độ, Cố Trường An khoát khoát tay nói ra. Chợt liền đi tới cửa sổ, cũng không cố kỵ chút nào, trực tiếp thân thể nhảy lên, hóa thành một đạo hồng quang đi. Những người còn lại cũng đều theo sát phía sau, như ánh sáng rời đi. Thấy Cố Trường An rời đi, huyện lệnh lúc này mới lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đứng thẳng người. Nhìn qua phương hướng rời đi, trong mắt không khỏi bộc lộ hâm mộ vẻ mơ ước, huyện quân tuy tốt, thế nhưng nơi nào có huyền kính ti võ giả, tu sĩ tới tiêu giao tự tại. Tiên Ba huyện, khoảng cách Tiên Ba hồ 50 dặm chỗ, Dương Liêu trấn. Chỗ này vốn là một mảng lớn đồng ruộng, vào lúc đó vào mắt thấy, lại là một mảnh đầm nước. Ba lúc này mưa đã tạnh, chỉ là mây đen còn đang ngoan cường không có tan đi, ánh nắng qua tầng mây chiếu rọi xuống đến, không cảm giác được sưởi ấm, ngược lại rét lạnh. Trong trấn bách tính đang quan viên tổ chức phía dưới, xây dựng lại phòng ốc, xa xa nhìn tới, toàn bộ thôn trấn hai bên đường đều là người. Đồng ruộng đã bị hủy hoại, năm nay là không thu hoạch, cũng không ít xác chết trôi tại bị đại thủy vọt tới trong ruộng ngầm, đều bị trong huyện nha dịch tổ chức lấy nông phu cho xuống mộ mai táng. Mà ở những cái này thi thể chung quanh, còn có huyền kính ti võ giả cùng tu sĩ dùng phù chú tịnh hóa trừ khử, phòng ngừa có ôn dịch sinh ra tràn ngập. Thôn trấn đầu phố, thiết trí lều cháo, có là quan phủ, có là nơi đó thiện nhân, còn có huyền kính ti. Rất nhiều người đều tại xếp hàng chờ, đây đều là gặp tai họa bách tính, mặc dù quần áo cũ nát, thế nhưng trong mắt chỗ bộc lộ mà ra cũng không phải là tĩnh mịch chết lặng, càng nhiều còn lại là hy vọng cùng tương lai. Huyện Lý Nha Dịch tại phát cháo lúc, đều đang đồn, đây là quận bên trong mới tới Huyền Kính Ti Thiên Hộ Nhân Đức, cho đại gia đường sống, bởi vậy bách tính đều cũng phi thường cảm tạng, không ít người thậm chí trong nhà thiết trí trường sinh bài vị, ngày, muộn cầu nguyện. Cố Trường An đi ở trên đường phố, bên người chỉ đi theo Lỗ Khương, chỗ xa xa, còn lại là Kim Lai, Kim Vãng, Kim Khứ ba người, ẩn ẩn quan sát đến bốn phía. Mắt nhìn những dân chúng này, Cố Trường An không khỏi hỏi, Lỗ chủ sự, ngươi mắt nhìn phía dưới như thế nào? Thiên hộ đây là nhân đức tiến hành, càng là quản lý chính đạo. Lỗ Khương rất lại phía sau một cái thân vị, hắn nhất quán là như thế này, thân ở Huyền Kính Ti lâu, không còn lòng cầu tiến, lại không muốn gây thù hằn, bởi vậy đối với người nào đều rất nhiệt tâm, và lại cần cụ tập trung, chỉ muốn cho lên phong lưu cái ấn tượng tốt, vì đời sau trải đường. Giờ phút này nói ra, hiện nay yêu ma xuất hiện, võ giả, tu sĩ che chở lấy cũng nắm giữ lấy sức mạnh, che chở phổ thông bách tính, đối với dân tâm dân vọng liền không quá coi trọng, nhưng cái này cuối cùng vẫn là có ảnh hưởng. Nhất là đối với chúng ta Huyền Kính Ti mà nói, Huyền Kính Ti mặc dù đại yến triều đỉnh cơ cấu, cân nhắc từng quận thiên hộ công tội, liền xem phải trang lập xuống đại công khó tìm, bởi vậy ổn định liền trở thành chủ lưu. Thiên hộ ngài làm việc này, tại trong lòng bách tính có dân vọng, cái kia trong dân chúng cũng đã vững chắc xuống tới. Đằng sau cũng chỉ còn lại có võ giả. Mà võ giả, tiểu tông môn không nói đến, không ai dám làm loạn, ba đại tông môn nhưng cũng không dám cho chúng ta Huyền Kính Ti ngột ngạt, cho nên đại nhân ngài tiếp theo chỉ cần không ra sai lầm, liền không cần lo lắng. Mà một khi nếu là có thể đem yêu ma sửa trị một hai, để cho hạt cảnh nội an ổn, kia liền là một cái công lớn, chỉ là cái này cuối cùng không dễ. Nghe Lỗ Khương lời này, Cố Trường An cẩn thận suy tư chốc lát, sau đó gật đầu một cái. Lỗ Khương thật sự không hổ tại Huyền Kính Ti đợi lâu như vậy, mặc dù du hoặc chút, thế nhưng ánh mắt vẫn có. Bách tính cùng võ giả đây là cơ bản, về phần yêu ma. Nghĩ tới đây, Cố Trường An ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo. Tiên ba hồ yêu ma hắn tất nhiên là muốn diệt trừ, quan mới nhậm chức ba cây đuốc. Cố Trường An không cần thiết đốt ba cái, thế nhưng Yên Ba Hồ cái này yêu ma lại là khi hắn mới vừa lên nhiệm kỳ ở giữa liền mà ra quấy làm mưa gió, này bằng với đụng trên tay hắn, như không thu thập, làm sao có thể trấn nhiếp đạo trích. Chỉ là đến cùng như thế nào trừ bỏ cái này yêu ma, vẫn còn cần hắn tự mình đi qua quan sát một phen. Oanh Long. Ngay tại Cố Trường An ban nãy nghĩ tới đây lúc, trên trời bỗng nhiên một tia chớp ẩn ẩn truyền đến, nương theo lấy minh quang lấp lóe, toàn bộ thiên không đều cũng đột nhiên sáng lên, ngay sau đó ảm đạm xuống. Đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy nơi xa có mây đen phun trào quay cuồng, từng đạo lôi đỉnh tại trong mây đen thoáng hiện ra thoa. Là Yên Ba Hồ phương hướng. Cố Trường An ánh mắt ngưng tụ. Thiên hộ, tình huống này không đúng, yêu ma kia chẳng lẽ? Thấy trên bầu trời sinh ra cái này dị tượng, Lỗ Khương lập tức nhíu mày. Chỉ là không đợi hắn nói hết lời, Cố Trường An bỗng nhiên thân hình lóe lên, cả người liền nhảy vọt đến giữa không trung, ngay sau đó hóa thành một đạo cầu vòng biến mất. Thấy thế, Lỗ Khương cùng Kim Lai, Kim Khứ, Kim Vãng ba người cũng đều lập tức đi theo. 50 dặm đối với bây giờ Cố Trường An mà nói, khống chế ngự khí hồng quang chỉ là chén trà nhỏ liền được. Vừa dứt tại Yên Ba Hồ liền chỉ thấy to lớn Yên Ba Hồ nước không bị ràng buộc quay cuồng, tựa như biển cả gầm thét. Trên hồ nước không tầng mây bên trong, từng đạo điện quang sẽ qua, đem toàn bộ mặt hồ đều cũng chiếu sáng một mảnh trắng bệnh, tựa như như thủy ngân, trận trận sấm rền vang vọng. Yên Ba Hồ chiếm diện tích trăm dặm, lại có mấy đầu dòng sông, lưu vực trải rộng trần đường quận một nửa chỗ, là cả trần đường quận hồ nước lớn nhất. Mà lúc này mây đen này liền bao phủ ở toàn bộ Yên Ba trên hồ. Một lát sau nước mưa phía dưới, mưa to rơi đập tại trên hồ nước, có thể dùng hồ nước lan tràn, chảy xuôi được đất liền trên mặt đất, lại đem nguyên bản vừa mới được chìm qua đại địa, lần nữa chìm qua một lần. Cái này cũng chưa tính, không ít thủy tộc yêu quái đều cũng ló đầu ra, vui sướng nên đón hồ nước, thậm chí, còn ở lại chỗ này lúc lên mở, y đồ lùng giết loài người. Thiên không tầng mây bên trong, lại thêm ẩn ẩn lộ ra một cái đại yêu, giống như mãng hình, lại đỉnh đầu cao chót vót, lúc này đang mây đen tung hoành lưu động, thỉnh thoảng phát ra gầm rú, thoạt nhìn phi thường vui sướng. Chỉ là Cố Trường An lại sắc mặt âm trầm. Mãng xà này yêu quái, thực sự là tùy ý làm bậy. Huyền Kính Ti bên trong có lấy ghi chép, 500 năm trước, võ thánh thành lập Huyền Kính Ti, phạt sơn phá miếu, càn quét yêu ma, số lớn quỷ vật ma đầu được chém giết, trong đó không thiếu thực lực thông thiên, chiếm cứ một chỗ có được bản thân quỷ vực quỷ thành hạng người, đều được không chút lưu tình đánh rớt. Dạng này sát phạt, để cho tất cả yêu ma quỷ quái cũng vì đó sợ hãi. Về sau yêu quái, quỷ, ma muốn liên hợp, biết được việc này về sau, đại yến 11 vị trưởng sinh chân quân, 13 vị võ đạo thiên nhân, tại võ thánh xuất linh dưới, thân vào yêu tộc tộc đỉnh thập vạn đại sơn. Chi tiết cụ thể không rõ, chỉ là cùng nhân tộc võ thánh cùng trường sinh, thiên nhân ra ngoài sau, yêu tộc liền tuyên bố, từ nay về sau phàm yêu tộc thuộc, trốn vào đại sơn thủy vực, tại không tranh với người lợi. Yêu tộc cũng không thể tàn phá bừa bãi nhân gian, nếu không nhân yêu cộng chu chi. Mà cái này mạng yêu, thân làm mấy trăm dặm Yên Ba Hồ chi chủ, lại tùy ý ở nhân gian đu đưa thần thông, nếu muốn khi hắn Yên Ba Hồ phạm vi bên trong, khống chế lại hồ nước lan tràn, vô luận như thế nào người khác đều cũng không quản được trên đầu của hắn. Thế nhưng là mãng xà này yêu quái, lại không nhiều thêm quản thúc, kết quả tạo thành nhiều người như vậy gặp tai họa bỏ mình, thật sự là phát rồ. Thực là nên tử. Còn có Ly Hỏa Cốc, thân làm nhân tộc tông môn, trụ sở cũng tại Yên Ba Hồ phụ cận, lại ngồi nhìn yêu ma tàn phá bừa bãi, ngồi nhìn nhân tộc gặp tai họa mà khoanh tay đứng nhìn, bậc này hành vi. Tạm chờ lấy a, sau đó đều muốn từng cái thanh toán. Cố Trường An ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, trầm giọng nói ra. Đối với mạng yêu cùng Ly Hỏa Cốc mà nói, có lẽ hành vi của bọn hắn đều có lý do của mình, thế nhưng Cố Trường An thân làm Trần Đường quận thiên hộ, trưởng quản mấy ngàn bên trong chỗ, hắn muốn chính là nơi đây nhận hắn khống chế, không cho phép có nửa điểm ngỗ nghịch, cũng không cho phép có bất kỳ bất an gì định nhân tố. Chỉ có dạng này, mới có thể ở sau đó người chơi phủ xuống thời giờ, làm ra an bài. Mà kể từ đó, mạng yêu cùng Ly Hỏa Cốc liền trở thành hắn đả kích và trấn áp mục tiêu. Đạo lý rất đơn giản, lập trường khác biệt mà thôi. Chỉ là cái này đại yêu tu vi đến, nếu muốn trấn áp, lại cần đem tu vi tăng lên một chút. Cố Trường An nhìn thấy, cái này mạng yêu tu vi đã đến yêu soái cảnh giới, đồng đẳng với võ đạo tông sư cảnh, lấy hắn bây giờ sức mạnh, chỉ sợ còn hữu tâm vô lực. Coi như cứng rắn muốn vây giết, kết quả sau cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Cái này lại không phải hắn muốn. Xem ra cần mau chóng đem tu vi tăng lên. Cố Trường An âm thầm nghĩ ngợi. Lúc này, mấy đạo lưu quang hạ xuống, lại là Lô Khương đám người, gặp Cố Trường An không có chuyện gì, không khỏi đều cũng thở ra một cái, nói, thiên hộ, cái này đại yêu tu vi đến, nơi đây không thể chờ lâu, hoặc nhanh chóng rời đi. Cố Trường An gật đầu một cái. Chỉ là trước lúc rời đi, lại nói, Lỗ chủ sự, cùng Yên Ba huyện sự tình lý giải, ngươi đi chứng thực một việc. Chương 129, sinh ra chưa đầy. Thanh Dương Châu, Diệu Nhật Sơn, Trấn Phủ Tư. Đỉnh núi chính điện, Trấn Phủ Sứ hạ tọa vân tháp, mắt nhìn trước mặt ngũ nhạc chân hình đồ. Thanh Dương 19 châu, còn lại các nơi chỉ là đại khái nhìn lướt qua, trọng điểm hoặc nhìn Trần Đường quận, thân làm thần thể, hoặc hơn 500 năm đến nay, Thanh Dương Châu cái thứ nhất lưu tại địa phương thần thể, Trấn Phủ Sứ đương nhiên muốn trọng điểm chú ý chút. Thông qua ngũ nhạc chân hình đồ quan sát, đã thấy toàn bộ quận bên trong yên ả như nước, chỉ có chút điểm gợn sóng, hơi bấm ngón tay tính toán, lập tức liền phát giác được Trần Đường quận đã xảy ra khi nào. Mới tới quận bên trong, chuyện thứ nhất chính là cường điệu quản lý một huyện lũ lụt. Trấn Phủ Sứ có chút không hiểu, nên biết tại phương này thế giới, có yêu ma quỷ quái, đại yêu làm loạn nhất lên phong vân, không thể bình thường hơn được. Mà đại yến triều đình quản lý lũ lụt đã đều nhanh trở thành thường ngày, nếu là thường nhân làm những cái này, Trấn Phủ Sứ còn có thể lý giải, vừa vặn vì thần thể, và lại tại thiên hộ trong khảo nghiệm, có xuất sắc như vậy biểu hiện, lúc này lại biểu hiện như vậy hiếm tùng bình thường, điều này thực có chút không bình thường. Trọng yếu hơn chính là, người khác không biết lắm, nhưng hắn rất rõ ràng, thần thể, sở dĩ như vậy được coi trọng, không chỉ là bởi vì thần thể đấu chiến chi năng mạnh mẽ, lại thêm bởi vì nguyên nhân khác. Khí vận. Thân thể vốn là ứng thiên lệnh mà giáng, vô luận xuất thân võ thánh gia hoặc dân gian, đều cũng tránh không được tranh đấu chém giết, cái này liên quan đến khí vận chi tranh. Võ đạo đi ngược dòng nước, khí vận nhiều ít lại thêm quyết định tương lai cái này phương thiên địa nhân vật chính chiến đấu, không chém giết, sao là thân thể. Nghĩ tới đây, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, thế là bàn tay ở trên ngũ nhạc chân hình đồ một vệt, tức thì Thanh Dương Châu các quận trong địa hình không, đều hiện lên xuất bao quanh quang mang, phân hóa năm màu, không phải trường hợp cá biệt. Có quận bên trong trên không hiện ra bạch quang, một mảnh tường hòa, có hiện ra hoàng khí, phát triển không ngừng, mà có còn lại là biểu lộ ra hôi khí, loại này có thể là tan hoang suy sụp, có thể là một đoàn tĩnh mịch. Trấn Phủ Sứ cường điệu chú ý tự nhiên là Trần Đường quận. Đã thấy Trần Đường quận trên không, vốn cũng là bạch sắc quang mang, nhìn qua ôn nhuận tường hòa, chẳng qua là khi Trấn Phủ Sứ lần nữa bàn tay một vết lúc, đem cái này bạch quang xua tan, lộ ra tình hình bên trong. Một đoàn màu đen kiếp vân quanh quẩn toàn bộ Trần Đường quận, hơn nữa càng tụ càng nhiều. Hơn nữa trọng yếu nhất xuất còn có huyết hồng sắc khí tức, một cỗ đậm đặc sát phạt chi khí sắp xuất hiện chưa xuất, tựa như đang nổi lên bên trong. Gặp cái này, Trấn Phủ Sứ đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười, đây mới là thần thể chính xác mở ra cách thức. Xem đi. Tay áo hất lên, liền đem ngũ nhạc chân hình đồ thu, liền muốn nhắm mắt ngồi xuống, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hoặc gõ một lần đại điện dưới mái hiên treo kim trung. Đông. Tiếng chuông vang vọng một tiếng, không tới chốc lát, một người giáo úy đi đến, kiến lên nói, Trấn Phủ Sứ có gì phân phó? Chuyển ta dụ lệnh, thông báo Tùng Bình quận Thiên Hộ cảnh Văn Quang, mật thiết chú ý Trần Đường quận tình thế, nếu có vật cần thiết, có thể xuất thủ giúp Cố Trường An một chút sức lực. Trấn Phủ Sứ đạm thanh nói ra. Là. Giáo úy đáp ứng, sau đó nhìn Trấn Phủ Sứ nhắm mắt không nói, liền thi lễ một cái, chậm rãi lui ra. Một lát sau, một đạo kim phủ từ Diệu Nhật Sơn dâng lên, ở giữa không trung nhận rõ phương hướng về sau, liền đông nhiên chui vào tầng mây, hướng về Tùng Bình quận phương hướng đi, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Đường quận, Yên Ba huyện. Mưa to ngừng. Ánh nắng chiếu xuống, chỉ là trên mặt đất như cũ còn có vệt nước cùng vũng nước, ánh nắng phản xạ đi lên, xa xa nhìn tới, tựa như vậy cà phiến, có quỷ dị ánh sáng. Một đám nông phu trên mặt đất đi tới, đạo lộ bởi vì bị nước thấm ướt, một cước xuống dưới, đều có thể dẫm ra một cái hố nhỏ. Toàn bộ Yên Ba huyện bởi vì phát đại thủy, toàn huyện phong ốc ngã xuống hơn phân nửa, liền nói đường phần lớn hủy hoại, huyện nha, hương thân, huyện kính ti mặc dù đều cũng mở lều cháo, nhưng cũng không phải là để cho bách tính miễn phí ăn. Di công đại trần, mỗi ngày cho bọn hắn định lượng thức ăn cùng tiền bạc, sau đó huyện nha tổ chức, lo lắng bách tính xây dựng lại phong ốc, xây dựng hư hại đạo lộ. Lúc này một đội này nông phu, chính là tại huyện nha tổ chức phía dưới, xây dựng quan đạo, hạt cắt đá vụn đều đã được xe bò kéo tới, chỉ bất quá người còn chưa tới đông đủ mà thôi. Bất quá cũng không đợi bao lâu, một lát sau, nhiều đội nông phu liền kết bè kết lũ đến đây. Bởi vì nhiều người, đến mức đạo lộ trở nên càng thêm vũng bùn. Hơn trăm người tụ tập ở chỗ này, từng cái đều mặc đoản đà áo đông, có lẽ ngồi chồm hổm hoặc đứng, cùng người chung quanh nói chuyện phiếm. Lúc này, một cái nhìn tướng mạo khoảng 30 tuổi, ăn mặc hơi thể diện chút trung niên nhân quét mắt một cái toàn trường, sau đó nói ra, người tất cả đến đông đủ chưa? Lưu đầu, người đều tới đông đủ. Lưu gia, ngài yên tâm đi, đều đến đây. Ban nãy phát đại thủy, nhà cắt đứt thu hoạch, đều muốn kiếm miếng cơm ăn, ai không đến a? Đúng cực đúng cực. Nghe trung niên nhân mà nói, không thiếu nông phu đều cũng mở miệng nói ra, trong lúc nhất thời ồn ào. Trung niên nhân này họ Lưu, cụ thể tên gọi là gì, không nhớ rõ, cái thời đại này có danh tự, biết chữ không nhiều, một dạng đều án chiếu họ gì, trong nhà xếp hàng thứ mấy xưng hô, họ Trương đứng hàng lao tam, liền được người xưng là Trương Tam, nếu là cái này Trương Tam lăn lộn tốt, bình thường đều được tôn xưng là Trương Tam gia. Mà trung niên nhân này, bởi vì là cái bao công đầu, thủ hạ trông coi trên dưới 100 người, liền được xưng là Lưu đầu, cũng có hô Lưu gia. Dù sao lúc này mặc dù phát đại thủy, các nơi xây dựng lại đều cần người, nhưng có thể tiếp nhận quan đạo xây dựng, cũng tất nhiên cùng huyện nha có chút quan hệ, mặc dù quan hệ này tại chính thức nhân vật trước mặt không đáng một đồng, nhưng tại trong mắt người bình thường, đã là không được đại nhân vật. Dĩ nhiên đến đủ cả, vậy liền khởi công a. Chúng ta mau chóng làm xong. Lưu đầu lại quét mắt một cái, nói ra, trong huyện nói, nếu là sớm 3 ngày làm xong, nhiều thêm vào cho thêm một chút thuế ruộng trợ cấp, đến lúc đó mỗi người đều có thể phân đến không ít, nói không chừng còn có thể cắt 1,5 cân thịt mang về. Nghe được có thể cắt thịt, trên dưới 100 người lập tức từng cái nuốt miệng thủy, mặc dù thế này có thành hoàng thủy thần quản lý mưa gió, trừ bỏ yêu ma làm loạn bên ngoài, trên cơ bản đều là mưa thuận gió hòa, lại tăng thêm thuế má cũng thấp, bách tính đều có thể có lưu lương thực dư, thế nhưng thịt cuối cùng vẫn là xa xỉ đồ ăn, dân chúng tầm thường một năm có thể ăn nên làm ra, đã coi là tốt. Tức thì tất cả mọi người là nhiệt tình mười phần, nhao nhao hét lại một tiếng, sau đó liền bắt đầu khí thế ngất trời làm việc. Những nông phu này quanh năm trồng trọt, đều có khí lực, tức thì đem từng túi hạt cắt trồng lên đi, tại đẩy thạch ép tới lui áp, đem vũng bùn cùng hạt cắt áp căng đầy, tại giải lên đá vụn, tiếp tục dùng thạch nghiền ép, lòng vòng như vậy. Nơi đây cũng không phải là chỉ có cái này trên dưới 100 người tại làm việc, ở đầu này trên quan đạo, bất quá 20-30 dặm con đường bên trên, có hơn 1000 người đang bán cung, hạt cắt đá vụn nhu cầu lượng rất lớn, đến mức người kéo xe như đều cũng thở gấp bạch khí. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bù không được tiêu hao. Nghe nói sớm tu xong có thể thêm vào cầm tới thuế ruộng, tất cả mọi người nhiệt tình mười phần. Nguyên bản trồng chất như núi nhỏ hạt cắt đá vụn, mắt trần có thể thấy tiêu giảm lấy. Rất nhanh, một buổi sáng liền đã qua. Giữa trưa, một cỗ xe bò chạy tới, đi theo lại là mấy người, ngoài ra còn có một người mặc huyền kính ti huyền giáp lực sĩ đi theo. Sau khi tới, mấy người này đem xe bò dừng lại, ở trước mặt tất cả mọi người khởi công nấu cơm, đem hỗn hợp có ngũ cốc mì vắt lau kỹ thành mì sợi, tại chỗ liền xuống nổi. Trừ cái đó ra, còn có dùng thịt thái hạt lựu làm thành tương, trong lúc nhất thời mùi thịt xông vào mũi. Để cho không ít làm việc nông phu đều cũng cái bụng ủ cục gọi. Huyền kính ti lực sĩ tự nhiên là tới giám sát, cơm canh này bên trong có hay không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Nhìn thấy một nửa ngũ cốc nguyên hạt cùng bột mì đều chiếm một nửa, thì phân lượng cũng đủ, lập tức hài lòng gật đầu. Lúc này, mì xào đã chuẩn bị xong, một người cao giọng hô, dọn cơm. Các nông phu lập tức gieo họ, vắt mì này một nửa là ngũ cốc một nửa khác lại là bột mì, còn có thịt thái hạt lựu làm tương, pha trộn đều đặn về sau, thật sự rất thơm vị xông vào mũi, câu người muốn ăn. Tức thì tất cả mọi người nuốt ngấu nghiến, từng cái ăn no bụng bụng. Một khắc đồng hồ sau, Lưu đầu thấy mọi người đều ăn xong, lại nghỉ ngơi một trận, liền hô, khởi công khởi công. Cả đám cũng đứng đứng lên, tiếp tục mở công việc. Ánh mặt trời chiếu trên mặt đất, phản xạ quỷ dị bạch quang, lộ ra quặng cũ é, lại tăng thêm lúc này đã là cuối mùa thu, gió thổi qua liền có hàn khí vọt tới, trên cây lá cây đều cũng rơi không sai biệt lắm, chợt nhìn tựa như vạn vật khắc nghiệt. Thế nhưng cái này căn bản liền ngăn cản không được nông phu nhiệt tình. Ăn cơm. Làm việc sức mạnh so sánh với buổi trưa còn đủ, còn chưa tới hoàng hôn, cũng đã đem tất cả hạt cắt đá vụn cho làm xong, về sau lại dùng thạch ép nhiều lần nghiền ép, tương đạo đường để cho bằng, lúc này mới coi là kết thúc. Tất cả mọi người thu thập một chút công cụ, đợi lát nữa đi theo ta đi lĩnh tiền công. Lưu đầu nhìn một chút đạo lộ xây dựng chiều dài, trong lòng thở dài một hơi, hôm nay xây dựng coi là vượt qua ngư khí, dựa theo cái này tiến độ, bọn họ tất nhiên có thể sớm tu xong, đến lúc đó bản thân đường này đoạn hoàn thành, chẳng những có thể thêm vào nhiều lĩnh một phần. nói không chính xác còn có thể nhân cơ hội này, lại bao xuống một đoạn đường. Như là dạng này mà nói, vậy năm nay tuy nói không thu hoạch, cũng có thể đem trong nhà qua tốt một chút. Nghĩ tới đây, Lưu Đầu trong lòng sinh ra một chút mừng rỡ. Hắn mặc dù là quản đốc, nhưng nắm vững không được thuế ruộng, đây là trong huyện trọng điểm chiếu cố sự tình, lại là quận bên trong đại nhân vật tự mình đốc thúc, nghe nói huyện quân đều cũng tự mình tới một đường đốc thúc, ai dám loạn chìa tay, trực tiếp chặt. Dạng này xuống tới, vì một loại nào đó cân nhắc, hắn dạng này quản đốc cũng chỉ có thể nhận lấy bản thân một phân tiền, phòng ngừa sai lầm, nếu là thật náo ra nhiễu loạn, không nói quận bên trong đại nhân vật, chỉ nói huyện quân cái này liền quan liền qua không được. Thế nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng so dân chúng tầm thường nhiều hơn không ít lợi nhuận. Cái khác nông phu không biết Lưu Đầu ý nghĩ, thế nhưng trong lòng cũng là bắt đầu, phát tiền công lúc bao giờ cũng đáng để mong chờ, cả một đời vội vàng trồng trọt, vì chính là cầu ấm no cùng hy vọng tương lai càng tốt hơn, tức thì có hy vọng này, tất cả mọi người rất cảm thấy thỏa mãn. Thu thập xong đồ vật, hơn trăm người liền theo Lưu Đầu đi lãnh tiền. Quan đạo nửa đường, một chỗ lâm thời xây dựng trong lán. Mặc dù là lâm thời dựng, nhưng tứ phía đều có màn tre, bên trong cũng có lô hỏa mọc lên, bên ngoài mặc dù có hàn khí, thế nhưng bên trong cũng rất sưởi ấm, trên lò còn ôn lấy rượu, lại có mấy cái thức nhắm. Bên trong ngồi mấy người, trong đó ba người ăn mặc quan lại trang phục, đây là trong huyện lại viên, còn bên cạnh một chỗ, đơn độc ngồi một người, lại là ngồi xếp bằng, ánh mắt nhắm lại, tựa như tại nhắm mắt dưỡng thần, quần áo trên người còn lại là huyền kính ti cẩm ý huyền giáp, lại là một người giáo úy. Mấy cái lại viên đang uống rượu, uống đến nửa đường, một cái tuổi tác to lớn nhất, cũng thoạt nhìn đứng đầu hy vọng, đặt chén rượu xuống, nhìn thoáng qua tọa ở cách đó không xa huyền kính ti giáo úy, ngay sau đó túi lầu xuống, thấp giọng nói ra, lần này tất cả mọi người không nên động thủ. Nghe nói như thế, hai người khác đều là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng, Vương Đầu nói đúng lắm, lần này là quận bên trong đại nhân vật tự mình đốc thúc, huyện quân cũng thật sự quyết tâm, chúng ta không nên phạm kiêng kỵ. Hai người đều là gật đầu. Đại Yến Quỷ Thần xuất hiện, mặc dù quản lý lại càng dễ, nhưng chân chính quản lý dân chúng, chính là tầm thường tiểu quan lại, tham ô cắt xén đây là khó tránh khỏi, vô luận như thế nào đều cũng cầm đoán không nổi. Bất quá trước kia chỉ cần có thể hoàn thành sự, làm chuyện tốt, đây đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, thuộc về quy tắc ngầm bên trong. Chỉ là cái này đã có cái tiền đề, không thể chuyện xấu. Hoàng sự, chết cũng không thua thiệt. Mà lần này, là quận bên trong đại nhân vật lần đầu đến xử lý chuyện thứ nhất, huyện quân cũng không dám có bất kỳ thất lễ. Dù sao tiền nhiệm chuyện thứ nhất, nếu là gây ra rủi ro, có trời mới biết quận bên trong vị đại nhân vật kia sẽ như thế nào tức giận. Đến lúc đó coi như giết người đầu quần quận đều không phải là chuyện ly kỳ. Quyết định như vậy đi, đại gia tay chân cũng làm sạch chút, không cần loạn chìa tay. Nói xấu nói trước, ai muốn loạn chìa tay, vì phòng ngừa ảnh hưởng đến được những người khác. Đến lúc đó đừng trách ta trở mặt không quen biết, không đợi huyện quân động thủ, ta cái thứ nhất chói hắn. Cái thứ nhất mở miệng lại viên nói ra. Vương Đầu yên tâm. Chúng ta minh bạch, tuyệt sẽ không ở thời điểm này gây chuyện. Hai người khác đều là nhao nhao tỏ thái độ. Nghe nói như thế, họ Vương lại viên lúc này mới sắc mặt hòa hoãn chút, nói, tốt rồi, chúng ta đi phân phát tiền bạc, xong việc về sau đều tự về nhà. Nói xong, hắn liền đem rượu trong chén uống xong, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Bọn họ lời nói này nói thanh âm thấp. Thế nhưng không biết huyền kính ti giáo úy thân mang pháp lực, chớ nói gần như thế tình huống phía dưới, coi như xung quanh số trong vòng trăm thước gió thổi lũ động đều có thể nghe được. Nghe ba cái này lại viên nói chuyện, cái này giáo úy không khỏi bật cười lớn. Hắn nhớ tới bản thân còn chưa vào huyền kính ti trước, phụ thân cũng là một huyện nào đó bé nhỏ tiểu con lại, đã từng xem xét thời thế vì cuộc sống dãy rua, chỉ là những cái này đều đã thành tới tiểu. Theo hắn gia nhập huyền kính ti, trong nhà lập tức thay đổi thiên địa. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo rậm rạp, quỷ đạo vui này, đem cuộc sống môn tiên đạo quý sinh ra, quỷ đạo quý cuối cùng. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, không khỏi liền có một chút cảm ngộ mới. Tiên đạo quý sinh ra, quỷ đạo quý cuối cùng, vô lượng độ người. Như ta như vậy khí đạo tu hành giả, sở cầu chính là sinh mệnh trường tồn, hiển nhiên cát lợi, quỷ đạo xem trọng là như thế nào cuối cùng, mà nhân đạo lại chỉ là vì bình an khỏe mạnh, sống ở trên đời này. Tâm mắt khác biệt, theo đuổi khác biệt, địa vị khác biệt. Tất cả khác biệt đều cũng chỉ là bởi vì căn nguyên khác biệt sinh ra. Nghĩ tới đây, cảm thấy không khỏi ung dung. Thế nhưng trong nháy mắt suy nghĩ một chút, người vì sinh tồn mà dãy rủa, mà như hắn như vậy khí đạo tu hành giả, không cũng là vì đại đạo mà dãy rủa. Nhìn như siêu việt một đường, kỳ thực ai ngờ hòa phúc. Lều bên ngoài, Vương Đầu cùng mặt khác hai lại viên mới ra ngoài, chỉ thấy lấy bên ngoài đã xếp thành hàng đoàn, gần ngàn người đều tại yên lặng chờ lấy. Đại nhân đi ra, xem ra là muốn phát tiền công. Rốt cuộc đã đến, chờ lâu như vậy. Liên tiếp tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Yên lặng. Vương Đầu cao giọng nói một câu, dưới trận lập tức liền an tĩnh. Thấy thế, hài lòng gật đầu, sau đó tọa trên ghế, trong tay chính là mấy cái sọt lớn cùng cái dương, bên trong tràn đầy thuế ruộng. Lật tới sổ sách, mắt nhìn trước mặt chất phác khẩn trương nông phu, không khỏi hỏi, tính danh. Triệu. Triệu Thiết Trụ. Vương Đầu ghi lại tên này, sau đó nói, Triệu Thiết Trụ quản đốc là ai? Đi lên cho hắn số 30 viên tiền công, nhị đấu gạo. Ta ta ta. Lưu Đầu vội vàng đi lên, đi đến sọt lớn trước, số mà ra 30 văn, ước lượng nhị đấu gạo, giao cho Triệu Thiết Trụ trên tay. Mặc dù cái này tịnh không thuộc về bản thân, thế nhưng nhìn mình tự tay đưa ra ngoài, trong lòng vẫn là có chút không muốn. Không nói Lưu Đầu, lại nói cái kia gần ngàn nông phu, thấy trắng bóng gạo cùng đồng tiền, lập tức liền vỡ tổ. Ông trời của ta, cái này thật đúng là gạo a. Ngươi nhìn tiền này, nguyên một đám phân lượng 10 phần. Dạng này đồng tiền, 30 cái đỉnh thị trường bên trên 35. Ai ra, ta tích lao thiên ra a. Nghị luận bên trong, bắt đầu đều đâu vào đấy phân phát lên, cầm tới tiền vui vẻ ra mặt, chờ đợi nhận mong mỏi cùng trông mong. Đợi đến ánh tà rủ xuống, tất cả mọi người phân đến thuế ruộng, lập tức từng cái nụ cười mặt mũi tràn đầy. Thuế ruộng rơi túi, rốt cục xem như an tâm. Lúc này sắp hết năm, vốn dĩ phát đại thủy, tất cả mọi người lòng sinh tuyệt vọng, thế nhưng giờ phút này có cái này tiền bạc, lập tức liền có hy vọng, nếu có thể tại làm nhiều mấy ngày, được cuối năm cũng có thể qua tốt tuổi. Nói không chính xác năm nay còn có thể cho nhà tiểu tử cùng lão nương thê tử nhấc lên mấy thước vải bố, thay thân quần áo mới đâu. Nghĩ như vậy, trên mặt tất cả mọi người đều mang hy vọng. Nơi đây trên bầu trời, một tầng mây bên trong. Hai người mặc đạo bào thân ảnh đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy phía dưới dân chúng đều là vui vẻ ra mặt, lập tức cười lạnh thành tiếng. Cái này mới tới Huyền Kính Ti Thiên Hộ, thật đúng là có chút thủ đoạn, chỉ là một cái việc nhỏ, liền bị hắn định lòng người. Một đạo nhân đội mũ, thấy thế không khỏi nói ra, thoạt nhìn có chút không vui. Mà một người khác, cũng giống như thế xuyên qua, chỉ là bên hông mang theo một khối hoàng ngọc, bên trên có đường vân cùng lưu quang luân chuyển, hiển nhiên là nhìn pháp khí, thấy thế lại là cười lạnh nói, bây giờ võ đạo, thuật pháp hiển thánh, coi như được dân chúng tầm thường dân vọng lại có thể thế nào. Võ giả cùng tu sĩ mới là căn bản. Điều này cũng đúng. Hai người lần thứ hai xem tiếp đi, lại là đều không nói chuyện, nhất thời không nói gì. Hai người này, là Ly Hỏa Cốc trưởng lão. Yên Ba huyện xuất chuyện lớn như vậy, bọn họ Ly Hỏa Cốc vào chỗ tại Yên Ba bên cạnh hồ, mặc dù đại yêu làm loạn lúc quanh tay đứng nhìn, thế nhưng lại có thể nào không có nửa điểm động tác. Bản Ly Hỏa Cốc còn nghĩ đại yêu làm loạn sau khi, cùng quan phủ luôn cuống tay chân thu thập tàn cốc lúc, bọn họ lại mà ra thi triển thuật pháp thần thông, cứu chữa bách tính, đến lúc đó dễ kiếm lấy một đợt dân vọng, đồng thời nếu có hạt giống tốt cũng có thể đưa vào tông môn, ai có thể nghĩ. Cái kia mới nhậm chức Huyền Kính Ti Thiên Hộ vậy mà dẫn đầu làm. Hơn nữa còn làm như vậy chú đáo, để bọn hắn không có chút nào nhúng tay thời cơ. Cái này Huyền Kính Ti, thật sự đáng ghét. Ý niệm tới đây, đạo nhân mũ cao đai lưng to không khỏi giọng căm hận nói ra, thực hoài niệm 500 năm trước. Nếu là vị kia võ thánh cũng không tồn tại, thiên hạ này mặc dù loạn điểm, nhưng đối với tu sĩ chúng ta tông môn mà nói, lại là tiêu giao tự tại, triều đình căn bản không còn được, cũng không dám đường ống trên đầu chúng ta, thế nhưng Huyền Kính Ti thành lập về sau, đầu tiên là giết hơn phân nửa tông môn, thu nạp thiên hạ võ học đạo thuật, chỉ còn lại một chút đỉnh tiêm tông môn, cái này cũng được suy yếu không ít, nội tình đại giảm. Mà như chúng ta Ly Hỏa Cốc dạng này tông môn, hoặc là bản thân 500 năm trước kéo dài hơi tàn rẽ rủa sống sót, hoặc là cái này 500 năm ở giữa mới sáng lập, nội tình đều cũng kém xa tích tắc, lại là ngồi xem cái này Huyền Kính Ti làm lớn, đem chúng ta quản thúc. Đáng hận bây giờ nhiều người như vậy đều cũng gia nhập Huyền Kính Ti, căm làm triều đình chó săn. Làm sao lại không có nửa điểm tu sĩ tiêu giao tự tại tính tình? Nghe lời này, Thắt Lưng phối hợp Hoàng Ngọc đạo nhân mặc dù cũng không lời nói, nhưng nhìn kỳ sắc mặt hiển nhiên cũng không phải là rất tốt. Hắn vị sư đệ này bản tính có chút ngạo khí, bản thân đạp vào khí đạo con đường về sau, càng cảm thấy cùng thế tục chia cắt, nghĩ đến coi người phàm tục làm kiến hôi, cái này cũng bình thường. Chỉ là vị sư đệ này nhận trong môn lao trưởng giả ý nghĩ, khá là truy sùng trước kia, đối với Huyền Kính Ti là thế nào nhìn đều cũng không vừa mắt, mặc dù hắn cũng là ý nghĩ như vậy. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước cùng Huyền Kính Ti nổi lên mâu thuẫn, chính là vị sư đệ này, đến mức Ly Hỏa Cốc vốn dĩ chỉ là đối với Huyền Kính Ti lãnh đạm, bây giờ lại trở nên có chút mâu thuẫn cùng xung đột. Trong đầu hiện lên những ý niệm này, hắn lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi hướng về phía sư đệ giống như hư đạo nhân nói ra, đúng rồi, cái này Huyền Kính Ti tân tiên hộ đến nhận trước, ta nghe nói Thanh La Môn cùng Phi Yến kiếm phái đều đã phái người đi đưa lên hạ lễ, không biết chúng ta Ly Hỏa Cốc xử trí như thế nào. Tông chủ có ý tứ là không dùng tiếp xúc. Giống như hư đạo nhân lạnh giọng nói ra. Đeo Hoàng Ngọc đạo nhân sững sờ, thế nhưng bởi như vậy, lại không sợ cùng Huyền Kính Ti quan hệ tiếp tục chuyển biến xấu. Quan hệ trở nên ác liệt thì phải làm thế nào đây? Cái này tân nhiệm thiên hộ còn dám cùng chúng ta Ly Hỏa Cốc nổi tranh chấp hay sao? Giống như hư đạo nhân khịt mũi coi thường nói, Huyền Kính Ti các quận thiên hộ chỗ khá là tự chủ, nếu không phải đại sự, Châu Lý một dạng cũng không hỏi đến, nếu như hắn cùng với chúng ta nổi tranh chấp, không nói đến còn con này một cái thiên hộ có khả năng không thể đối phó rồi chúng ta Ly Hỏa Cốc, đến lúc đó toàn bộ quận đều nguyên nhân quan trọng cái này mà huyên náo long trời lở đất. Cùng náo đến không thể vãn hồi, coi như Châu Lý phái người tới thu thập tàn cuộc, sau đó rõ ràng tính toán ra, hắn cũng tất nhiên khó từ tội lỗi. Nghe nói hắn là Châu Lý trọng điểm bồi dưỡng trung tử, tương lai tiền đồ không nhỏ, thực có can đảm bước lên tiền đồ đoạn tuyệt phong hiểm cùng chúng ta nổi tranh chấp. Được nghe lời này, mang theo Hoàng Ngọc đạo nhân gật gật đầu. Điều này cũng đúng. Lời tuy nói như vậy, nhưng Đeo Hoàng Ngọc đạo nhân vẫn còn có chút lo lắng. Thế nhưng nghĩ lại, Ly Hỏa Cốc không đi đưa lên hạ lễ, nhiều lắm để cho cái này thiên hộ trong lòng không thoải mái. Chỉ cần phàm là thông minh một chút, biết rõ nhận định tình hình đều cũng hẳn là minh bạch, điểm ấy không vui cùng không thoải mái không tính là cái gì, thật muốn đem mâu thuẫn này trở nên gay gắt, đến lúc đó Huyền Kính Ti cùng Ly Hỏa Cốc hai phương nổi tranh chấp, tổn thất lớn nhất vẫn là chính hắn. Hắn tin tưởng vị này thiên hộ vì tiền đồ tương lai, vì đại cục, tuyệt sẽ không làm dạng này nhược trí sự tình. Mà lại nói không chính xác, vì ổn định thế cục, không chậm trễ tiền đồ, cái này tân nhiệm thiên hộ còn muốn chủ động thân cận bọn họ, để bày tỏ lấy lòng. Nghĩ như vậy, hắn cũng là yên lòng. Đi thôi, tất nhiên việc này chúng ta không xen tay vào được, vậy đi trở về cùng tông chủ phục mệnh. Lần thứ hai nhìn thoáng qua phía dưới, mang theo Hoàng Ngọc đạo nhân mở miệng nói ra. Cũng tốt, phàm trần tục thế ở lâu, luôn cảm giác khói lửa nhân gian ô nhiễm pháp lực của ta, liền vận chuyển đều tựa hồ nổi lên một chút trì trệ, hoặc sớm đi trở về cho thỏa đáng. Giống như hư đạo nhân gật gật đầu, nói ra. Nói xong, giống như hư đạo nhân dùng cái pháp chú, nhưng thấy một cỗ vô hình làn gió bỗng nhiên sinh ra, đem cái này mây thổi ra, bỗng nhiên tầm đó liền biến mất ở nơi đây, hướng về tông môn phương hướng đi. Chương 130, 300 năm trước chuyện xưa, có một ý tưởng. Trần Dương quận, Thiên Hộ chỗ. Cố Trường An khoanh chân ngồi ngay ngắn chính điện vân tháp phía trên, kim sắc pháp chỉ kim thủy hà lơ lửng đỉnh đầu, hạ xuống từng tia hơi nước, quanh quẩn quanh thân, bảo vệ phù hộ. Ở trước mặt hắn, trưng bày một quyển đạo thư, lại là trước đó tại Nghiễm Dương quận Bạch Giao xuất thế trước, điều tra thôn dân Ly Kỳ sau khi chết, chém giết điều khiển con rối đạo nhân đạt được Hoàng Tuyền Bí Điển. Cái này đạo thuật phẩm cấp không thấp, chỉ là bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, không làm Cố Trường An chỗ vui, bởi vậy lấy được sau khi vẫn luôn nghiêm phong cất giữ ở trong tu di trạng, lại nói Huyền Kính Ti võ học nhiều đến kinh ngạc, đại bộ phận đều cũng 500 năm trước phạt sơn phá miếu, tiến đánh thiên hạ hơn phân nửa cắt cứ một chỗ tông môn đoạt được, trong đó không thiếu tuyệt học chân phái, đều bị trích ra thu nhận sử dụng. Mà ngoài ra còn có một bộ phận, còn lại là 500 năm này, Huyền Kính Ti qua nhiều thế hệ tiền bối thôi diễn tạo ra, giống như Huyền Kính Ti cơ sở võ học buôn như đoán thể quyết một dạng. Bởi vậy, Cố Trường An hoàn toàn không cần thiết tu luyện cái này Hoàng Tuyền Bí Điển, thật muốn tu luyện, vậy liền rơi xuống hạ thừa. Bất quá giờ phút này cầm mà ra, lại là rốt cuộc được thời gian nhàn hạ, có thể hảo hảo suy tư một phen. Lúc đầu hắn liền phát giác, cái kia điều khiển con rối đạo nhân có nhiều như vậy bảo bối, vừa có dạng này công pháp, chỉ là một cái khí hải tầng thứ nhất tu sĩ, từ chỗ nào có thể lấy được những cái này. Giờ phút này càng nghĩ càng cảm thấy không đúng trải qua, Cố Trường An suy nghĩ một phen, liền kiểm tra tìm. Trước kia chỉ là giáo úy, quyền hạn còn chưa đủ. Bây giờ thành thiên hộ, khai thông 4 cấp quyền hạn, tìm kiếm Hoàng Tuyền Bí Điển, quả nhiên rất nhanh liền tìm được liên đới ghi chép. Công pháp này nguyên lai xuất từ Thanh Dương Châu một cái tên là Hoàng Tuyền Tông đại phái, nguyên bản tại Thanh Dương Châu đều thuộc về đỉnh tiêm, chỉ là bởi vì luyện chế thi thể con rối, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Quan trọng nhất là, bởi vì cái này Hoàng Tuyền Bí Điển luyện chế thi thể con rối, có thể bảo đảm lưu khi còn sống tu vi, hơn nữa rất có linh trí, bởi vậy không ít Hoàng Tuyền Tông đệ tử thậm chí là trưởng lão đều cũng bốn phía phục sát châu bên trong còn lại võ đạo cao thủ cùng khí đạo tu sĩ. Nhất là được đằng sau, vậy mà phát rồ được đào móc những tông môn khác mộ địa, đem đối phương tiền bối tổ sư thi cốt đào mà ra luyện chế, việc này tiết lộ sau khi, lập tức gây nên sóng to gió lớn, huyên náo toàn bộ châu sôi sùng sục. Về sau Huyền Kính Ti triệu tập cao thủ, thậm chí ngay cả kinh thành đều cũng phái tới thần thông cảnh cường giả, lại có tổng cộng 12 đại tông môn liên hợp, cùng một chỗ đánh lên Hoàng Tuyển Tông sân môn. Trận chiến này trải qua kinh thập này, Hoàng Tuyền Tông được Huyền Kính Ti cùng các đại tông môn tiêu diệt, chỉ còn lại có một ít đệ tử mượn dùng mật đạo đào thoát. Sau đó Huyền Kính Ti lại tại toàn bộ châu lùng bát, xoắn giết Hoàng Tuyền Tông dương nghiệt, cuối cùng trước sau trải qua 3 năm, rốt cục đem Hoàng Tuyền Tông toàn bộ tiêu diệt. Sau đó đi qua 300 năm, vẫn luôn chưa từng phát giác có Hoàng Tuyền Tông đệ tử hoạt động tin tức. Mà hiện tại, xem hết ghi chép sau khi, Cố Trường An túi đầu mắt nhìn trên tay bản này đạo thư, trên mặt không khỏi lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hoàng Tuyền Tông mai danh nhận tích 300 năm. Bây giờ rốt cuộc lại xuất hiện cái này tông môn tuyệt học, rốt cuộc là cái kia khí đạo tu sĩ ngẫu nhiên đoạt được, hoặc Hoàng Tuyển Tông tu sĩ ngóc đầu trở lại. Nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này vẫn có vật cần thiết báo cáo châu lý, thà rằng là sợ bóng sợ gió một hồi, cũng quyết không thể sơ sót chủ quan. Tâm niệm nơi đây, Cố Trường An lập tức từ tu di trạc bên trong lấy ra một tờ ngọc phù, đem chuyện này ghi chép đi vào, sau đó truyền âm một người nhàn tản chủ sự, rất nhanh, một người dáng người gầy gò, nam tử mặc áo bào xanh liền đi đến. Thấy Cố Trường An, tức thì là xong lễ nói: Thiên hộ, ta đây có một tấm ngọc phù, ngươi vả lại đưa đến châu lý. Việc này quan hệ trọng đại, nếu là không thấy được chấn phủ sứ, nhưng tìm cung phụng trầm điệu. Cố Trường An dặn dò. Nghe theo lời này, vị này chủ sự đem chuyện này ghi ở trong lòng, lập tức nói: Ta nhớ kỹ, chủ sự còn có phân phó khác sao? Vô sự, đi nhanh về nhanh a. Cố Trường An phất phất tay, đem ngọc phù đưa qua, nói như thế. Cái này chủ sự thi lễ một cái, tiếp nhận ngọc phù, quay người đi ra. Việc này làm tốt, Cố Trường An trong lòng cũng coi là một cái gian nan khổ cực. Mà phía dưới, liền nên tăng cao tu vi. Cố Trường An nhìn nhìn mình số liệu. Đẳng cấp, tiên thiên cảnh tầng thứ 3, khí hải cảnh tầng thứ nhất, 277.500 kinh nghiệm. Thuộc tính, khí huyết 624, pháp lực 402, tinh thần 69. Pháp tắc, 209. Pháp tắc còn có 209 điểm, hoàn toàn có thể lại tu luyện 3 quyển võ đạo công pháp, đến lúc đó bản thân khí huyết chắc chắn có thể so với tiên thiên 7, tầng thứ 8 chỗ để xoay sở. Thế nhưng cảnh giới vẫn còn chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ 3, không khỏi vẫn còn có chút thấp. Quan trọng nhất là, Cố Trường An rất muốn đem điểm tinh thần thể cho tăng lên, chỉ là hiện nay hắn điểm tinh thần thể đã đến giai đoạn thứ 2, nếu muốn tiếp tục tăng lên, cần pháp tắc điểm 10 phần khủng bố, có thể nói là con số trên trời. Mà những cái khác thiên phú, như là ương nhãn, bạch giao thần đồng, cũng đều 10 phần thực dụng. Ương nhãn có thể tại cung đạo lúc đối địch, phát huy cùng với xuất sắc tác dụng, mà bạch giao thần thông cũng là để Cố Trường An tại thiên hộ trong thực tập, phát giác tiện lợi. Hai loại thiên phú đều cũng thập phần cường đại. Mặc dù đối với mình đấu chiến chi năng không có ngay thẳng tăng lên, lại nhưng từ bên cạnh phụ trợ, phát huy tác dụng không nhỏ. Lúc này cũng đều chỉ là giai đoạn thứ nhất, nếu là có thể tiếp tục tăng lên mà nói, tất nhiên hiệu quả là thường, Cố Trường An vẫn có chút nóng mắt, chỉ là những cái này đều cần pháp tắc. Trước mắt có pháp tắc điểm hoàn toàn không đủ. Vừa nghĩ tới còn có nhiều như vậy cần dùng được pháp tắc điểm chỗ, Cố Trường An chợt cảm thấy nghèo khó, trong lòng cũng không kịp chờ đợi muốn thu hoạch pháp tắc. Xem ra ta lúc trước nghĩ kế hoạch kia cũng nên có thể thi hành. Ý niệm tới đây, Cố Trường An đang định gọi Lô Khương, hỏi một chút sự kiện kia xử lý ra sao, lại vào lúc này nhìn thấy Lô Khương tiến đến. Thiên hộ, Thanh La Môn cùng Phi Yến kiếm phái biết được ngài tiền nhiệm bản quận thiên hộ, đặc biệt phái người đến đây, đưa lên hạ lễ. Lô Khương thi lễ một cái, sau đó nói ra. A, ba đại tông môn đến hai cái, Ly Hỏa Cốc có từng sai người đến đây. Cố Trường An hỏi. Tạm tiếp vào Ly Hỏa Cốc tin tức. Nghe thấy lời ấy, Cố Trường An nhíu mày. Nhìn đến cái này Ly Hỏa Cốc thật đúng là đối với ta Huyền Kính Ti khá là lãnh đạm. Cũng được, trước tạm mặc kệ hắn. Cố Trường An cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi, Thanh La Môn cùng Phi Yến kiếm phái tới là ai, bây giờ tại nơi nào? Thanh La Môn tới chính là tứ trưởng lão, tên là Vương Thông, tu vi là tiên thiên tầng thứ 9, về phần Phi Yến kiếm phái, tới còn lại là đương nhiệm trưởng giáo sư đệ, trưởng quản kiếm chỉ kiếm chủ Lý Phi Bạch, tu vi càng là được tông sư cảnh. Lỗ Khương giới thiệu một phen, sau đó lại nói, trước mắt bọn họ đang phòng trà chờ đợi, có giáo úy chiêu đãi. Nghe Lỗ Khương giới thiệu, Cố Trường An cái này phát giác được hai cái tông môn đối với Huyền Kính Ti thái độ. Thanh La Môn đối với Huyền Kính Ti không lạnh không nhạt, chỉ là duy trì lấy cơ bản giao lưu, bởi vậy hắn mới tới tiền nhiệm, sai phái chỉ là một người không quá mức thực quyền tứ trưởng lão. Mà Phi Yến kiếm phái lại là phái trưởng giáo sư đệ, lại là trưởng quản lấy kiếm trì bậc này trọng địa thực quyền trưởng lão, tu vi cũng là tông sư cảnh, để bày tỏ tôn kính cùng coi trọng. Ý niệm tới đây, không khỏi khẽ cười một tiếng, đem những ý nghĩ này từ trong đầu xua tan, lập tức nói, nếu như thế vậy liền đi gặp mặt một lần. Chân Dương Quận, Huyền Kính Ti Thiên Hộ, Quan Triều Điện. Cái này điện ở vào đỉnh núi chính điện một bên, tứ phía mở rộng, chỉ có màn che mái vòm che đậy, nói là điện đường, càng giống là một cái to lớn đỉnh. Ngồi ở nơi đây, khả quan ôm dưới núi quán thông khắp thành dòng sông, nhưng thấy tiếng nước róc rách, vì lưu động mà dẫn đến hơi nước bốc lên thành sương mù, ở trên mặt nước lưu động, đứng ở trong điện nhìn tới, có mặt trời chiếu rọi, suối nước phản xạ sóng nước lấp loáng, lại tăng thêm bên hông mới trồng tu trúc lục thực, để cho người ta tỏa ra khoan thai yên tĩnh cảm giác. Ba lúc này, trong điện có hai tên nam tử đang ngồi, có giáo úy dâng lên nước trà chiêu đãi. Một người tướng mạo giản mua, thân hình gầy gò như da bọc xương, bờ môi nhếch, thoạt nhìn có chút cay nghiệt, ăn mặc kim sắc cổ nở phục, cái này cổ nở phục uy nghiêm bất phàm, chỉ là xuyên khi hắn trên người, như thế đều cảm thấy có loại vượn đội mũ người khôi hài cảm giác. Bất quá người này khí huyết trên người ngược lại là khá là hùng hồn, ngồi ngay ngắn nơi đây, khí huyết phùng lên, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Người này thình lình chính là Thanh La Môn tứ trưởng lão, Vương Thông. Mà một người khác thân mang áo trắng, tướng mạo đoan chính, hai tóc mai mày kiếm tính vào tóc mai, lúc này ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn không chớp mắt, phía sau còn lại là ở sau lưng một thanh kiếm khí, thân hình thẳng tắp, một cỗ khí tức bén nhọn tốc thẳng vào mặt. Người này tự nhiên là Phi Yến kiếm phái kiếm chỉ kiếm chủ, Lý Phi Bạch. Hai người trong điện cùng một trận, Vương Thông mắt nhìn Lý Phi Bạch, tìm được câu chuyện, cười ha hả nói ra, "Lý kiếm chủ, nhiều ngày không thấy, phát giác ngươi tu vi lại tinh tiến rất nhiều nha." Chẳng lẽ đã khám phá kiếm tâm thông minh cảnh giới? Ân. Lý Phi Bạch từ nhẹ một tiếng, không có nói nhiều một câu nói nhảm. Hoắc. Đó thật đúng là thật đáng mừng à, thân làm kiếm tu, lại khám phá kiếm tâm thông minh cảnh giới, cái này đấu chiến chi năng, chỉ sợ tại toàn bộ quận cũng không tìm tới mấy cái đối thủ à. Thực sự là tiện sát lão phu à. Vương Thông kêu kêu gào gào nói. Lý Phi Bạch lần này chỉ là quét nhìn hắn một cái, sau đó liền không nói gì. Vương Thông không được đáp lại, cảm thấy có chút không tiện, thế là đành phải nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Sau đó nhìn về phía ngoài điện, lại vẫn là không có nhìn thấy bóng người, không khỏi hỏi đứng ở một bên Huyền Kính Ti giáo úy, nhà ngươi thiên hộ lúc nào đến? Chúng ta ở trong này có thể là cùng có một trận. Chủ sự đã tiến đến thông báo, còn xin khách nhân đợi chút. Giáo úy cao giọng nói ra, nói xong liền lại cho Vương Thông thêm một chén nước trà. Trách mắng, cái này mới tới Thiên Hộ thật đúng là phái đoàn thật là lớn, chúng ta Thanh La Môn cùng Phi Yến kiếm phái đến đây chúc mừng, hắn đúng là phơi chúng ta lâu như vậy. Mà thôi, tại leo lên một trận là được. Vương Thông nói ra, ngay sau đó lại nhìn về phía Lý Phi Bạch, cười ha hả nói ra, Lý kiếm chủ, ngươi nói vị này mới tới Thiên Hộ, đến cùng là như thế nào bản tính, mặc dù còn không có thấy, nhưng ta cảm giác không phải rất dễ chung sống bộ dạng a. Nghe nói như thế, Lý Phi Bạch rốt cục dương mắt nhìn hắn một cái, sau đó đạm thanh nói ra, ngươi nếu muốn biết, bản thân vấn chính là. Ngươi hỏi ta, ta lại làm sao biết? Lời này rất nhẹ, ngữ khí cũng nhạt, nghe rất là bình thường. Chỉ là Vương Thông lại chẳng biết tại sao, từ trong lời này, phẩm xuất một cỗ châm chọc ý vị. Trọng yếu hơn chính là, hắn thân làm Thanh La Môn trưởng lão, ba phen mới bận chủ động tìm Lý Phi Bạch nói chuyện, cái này lấy lòng chi ý rõ ràng như thế, thế nhưng Lý Phi Bạch nhưng vẫn bất động thanh sắc. Hắn mặc dù biết kiếm tu tính tình thẳng, nhưng cuối cùng vẫn là trong lòng sinh ra không vui. Cảm thấy tức giận, trong lúc nhất thời cũng không muốn lại nói tiếp, ngồi ở bản thân trên ghế ngồi, bốn phía quét lượng đứng lên. Lý Phi Bạch ánh mắt dư quang liếc qua Vương Thông, khóe miệng móc ra vẻ khinh thường. Cái này Vương Thông, tuy là Thanh La Môn tứ trưởng lão, nhưng vô luận thực lực tu vi, vẫn là người phẩm tính phong cách, đều vì hắn chỗ khinh thường, đối với một người như vậy, lúc này có thể ở nơi đây ngồi hồi trở lại hắn một câu, đã coi như là khắc chế. Nơi đây chung quy là huyền kính ti chỗ, lại là không thể làm cho bầu không khí quá cứng ngắc. Trên thực tế, nếu không phải cố kỵ đối phương là Thanh La Môn trưởng lão, nếu là chỗ hắn đụng phải, tất nhiên cho hắn nhất kiếm, chỉ là Vương Thông, khởi phối hợp cùng hắn ngồi chung một đường. Hai người đều không nói chuyện, khác nhau ở chỗ Lý Phi Bạch ngồi ngay ngắn bất động, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mà Vương Thông lại nhìn trái ngó phải, ánh mắt lơ lửng. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong điện, yên tĩnh im ắng. Bất quá cũng may không khí này rất nhanh liền bị phá vỡ, không bao lâu, liền nghe được gian ngoài truyền đến thanh âm, ngay sau đó Cố Trường An đi vào trong điện. Để cho hai vị đợi lâu. Cố Trường An chắp tay hành lễ, vừa cười vừa nói. Hắn vừa tiến đến, Vương Thông cùng Lý Phi Bạch liền cùng một chỗ đứng lên, chắp tay hoàn lễ. Không cần giới thiệu, hai người cũng đã biết do Cố Trường An chính là Trần Đường quận Thiên Hộ. Không khác, thật sự là khí chất này, làm cho người nhìn liền khó có thể coi nhẹ, thân mang khoan bảo đại tụ, dưới chân dẫm lên gốc gỗ, tóc được ngân quan thắt, tay áo đồng bền, phảng phất giống như người trong chốn thần tiên, khí chất lỗi lạc, nhìn lại phong nghi vô song. Vương Thông cảm thấy kinh ngạc, không ngờ vị này tân nhiệm Thiên Hộ đúng là như vậy phong thái. Trong lúc nhất thời hoàn lễ thời điểm, tâm tình phức tạp, không biết là hâm mộ hoặc cực độ. Mà Lý Phi Bạch lại là hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy nhìn Cố Trường An, tỏa ra có một cỗ cùng một xuân gió đập vào mặt cảm giác. Đây không chỉ là bởi vì Cố Trường An phong thái làm cho sinh lòng hảo cảm, lại thêm bởi vì Cố Trường An khí tức trên thân. Hắn ở tại trên người, cảm nhận được khí tức của đồng loại. Kiếm ý. Không, không đúng. Ý cảnh này mặc dù cùng kiếm ý tương tự, nhưng lại bá đạo vô song, sát phạt lăng lệ, đây là đao ý. Vị này Trần Đường quận tân nhiệm Thiên Hộ, đúng là một người tu ra đào ý đào khách. Lý Phi Bạch trong lòng lâm dâm lấy kích động, phía sau lưng đeo trường kiếm, đều cũng vì vậy mà vù vù vang vọng. Cố Trường An hiển nhiên cũng cảm nhận được cố kiếm ý này, thế là đem ánh mắt tập trung hướng Lý Phi Bạch, quan sát tỉ mỉ một phen, lập tức hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó cười nói, các hạ chính là Phi Yến kiếm phái kiếm chỉ chi chủ Lý Phi Bạch a. Cựu ngưỡng đại danh. Cố Thiên Hộ cũng là tuổi trẻ tài cao, bằng chừng ấy tuổi liền có thành tựu như thế, tu vi như vậy, thật sự là lệnh Lý Mộ hổ thẹn. Lý Phi Bạch cũng cười nói ra. Hai người trong lúc nhất thời chào hỏi, mà Vương Thông đứng ở một bên đúng là miệng đều cũng cắm không vào, cái này thật sự là bởi vì Vương Thông quá mức phổ thông, tuy là tiên thiên tầng thứ 9 tu vi, vừa vặn bên trên là thật không có chỗ thần kỳ. Bất quá cũng may Cố Trường An dù sao vẫn còn nhớ rõ Vương Thông, bởi vậy cùng Lý Phi Bạch nói một câu về sau, liền chào hỏi bọn họ ngồi xuống. Ba người phân chủ thứ ngồi xuống về sau, có giáo uy dâng lên trà mới, lúc này Vương Thông rốt cục chờ đến cơ hội, chạm mà ra nói ra, Cố Thiên Hộ. Chúng ta Thanh La Môn biết được Trần Đường quận có tân nhiệm Thiên Hộ, bởi vậy đặc biệt điều động Lao Phu đến đây đưa lên hạ lễ, biểu thị tôn kính. Cố Trường An cười nói, cái này thực sự quá khách khí, còn xin Vương trưởng Lao thay ta chuyển đạt đối với quý môn chủ lòng biết ơn. Đây cũng là nên có chi ý, Trần Đường quận có Cố Thiên Hộ lần nữa tòa chấn, so sánh tất nhiên sẽ trời yên biển lặng, cảnh sát an lành. Vương Thông cười tủm tỉm nói. Nói ra, liền dâng lên danh mục quà tặng. Cái này tự nhiên có chủ sự nhận lấy. Mà Lý Phi Bạch lúc này cũng là dâng lên danh mục quà tặng. Đồng thời biểu đạt Phi Yến kiếm phái đối với Cố Trường An đến đây đi nhậm chức thái độ cùng tôn trọng, Cố Trường An hiển nhiên cũng là đồng dạng biểu đạt cảm ơn. Một phen lời xã giao sau khi nói xong, Cố Trường An nhấp một ngụm trà, đột nhiên mở miệng nói ra, lần này các ngươi đến đây vừa vặn, Cố Mộ mới tới Trần Đường quận, đối với bản quận tình huống cũng là kiến thức nửa đời, lại tăng thêm Cố Mộ trước kia cũng chưa từng làm qua Thiên Hộ. Nhắc tới cũng không sợ các ngươi cho cười, lòng ta đây bên trong à, là phi thường tâm thần bất định. Sợ đã làm sai điều gì, đến lúc đó phía trên trách tội xuống. Bởi vậy đến Trần Đường quận sau khi, trong lòng một mực đều ở suy nghĩ lấy có muốn hay không làm thứ đó. Nói đến đây, Vương Thông tiếp lời tới, Trần Đường quận một mảnh bình thản, phóng nhãn quận bên trong, bách tính an cư, từng cái tông môn thuận theo, đại nhân cần gì lo lắng đâu. Nói thì nói như thế, thế nhưng cái này trong lòng A dù sao vẫn còn có chút tâm thần bất định. Cố Trường An cười, ngay sau đó nói ra, ta đây, có một cái như vậy ý nghĩ, ta nói cho các ngươi nghe một chút, nhìn một chút việc này có được hay không. Nói ra, Cố Trường An liền lẩm bẩm nói, cái này Trần Đường quận bên trong sự tình ta mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng đại khái cũng là biết rõ một chút, nhất là quận bên trong còn chiếm cứ mấy cái đại yêu, cho nên ta liền nghĩ làm một ít chuyện, nói thí dụ như ta Huyền Kính Ti Thiên Hộ chỗ, lại tăng thêm Thanh La Môn cùng Phi Yến kiếm phái. Thiên Hộ ngài cũng không phải là muốn vây quét mấy cái kia đại yêu a. Cố Trường An lời còn chưa nói hết, Vương Thông liền cắt ngang, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, những cái này đại yêu chiếm cứ quận bên trong lâu ngày, từng cái yêu lực kinh thiên, không phải lão hủ trương lên người khác chí khí diệt uy phong mình, thật sự là hữu tâm vô lực a. Dù là Huyền Kính Ti cùng chúng ta Thanh La Môn cùng Phi Yến kiếm phái chung vào một chỗ, muốn tiêu diệt, độ khó cũng rất cao. Trọng yếu hơn chính là, một cái sơ sẩy, dẫn đến đại yêu chạy đi, đến lúc đó toàn bộ quận đều nhận ảnh hưởng đến, sợ muốn đủ thành đại họa a. Vương Thông vội vàng ngăn cản. Hắn là thực sợ Cố Trường An sinh ra tiêu diệt đại yêu suy nghĩ. Nói thật, tiêu diệt những cái này đại yêu, chỉ bằng Huyền Kính Ti cùng Thanh La Môn cùng Phi Yến kiếm phái, thật muốn quyết tâm xuất động toàn bộ sức mạnh, xác thực làm được. Chỉ là cái này tất nhiên sẽ nhận một chút tổn thất. Quan trọng nhất là, tiêu diệt đại yêu, bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt gì, cái này cần gì chứ? Dĩ nhiên không phải. Nghe lời này, Cố Trường An cười nói, Cố Mỗ mặc dù xác thực muốn tiêu diệt những cái này đại yêu, có thể biết rõ cái này không phải là lúc này liền có thể giải quyết sự tình, bởi vậy cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ này. Ý của ta là, bây giờ quận bên trong trừ bỏ đại yêu chiếm cứ bên ngoài, các nơi cũng đều có một ít họa loạn nhất phương tiểu yêu cùng quỷ vật, thậm chí bốn phía tháo chạy tà môn ngoại đạo. Ta hy vọng hai nhà có thể giúp ta nói xét xử những yêu ma quỷ quái này cùng tà ma ngoại đạo vị trí cụ thể, hồi báo cho ta Huyền Kính Ti, đến lúc đó ta Huyền Kính Ti liền xuất động sức mạnh, đem những cái này toàn bộ sáng tỏ một lần. Nghe nói như thế, Lý Phi Bạch dẫn đầu nói ra, Cố Thiên Hộ đây là lòng nhân tử, việc này nếu là hoàn thành, có thể xưng công đức vô lượng. Việc này ta có thể quyết định, liền thay trưởng giáo đáp ứng. Về phần Vương Thông còn lại là có chút do dự, việc này tuy tốt, thế nhưng lão phu lại cần trở về cùng trưởng giáo thương nghị một phen. Lại là không thể dẫn đầu đáp ứng. Cố Trường An nhìn hắn một cái, biết rõ Vương Thông đây là muốn chối từ, việc này căn bản không lớn, nếu là nguyện ý làm, chỉ cần để cho đệ tử gia tăng chú ý liền có thể. Nói lời này, rõ ràng là muốn trở về cùng trưởng môn nhìn một chút có hay không chỗ tốt. Chương 131, Quỷ vực. Bất quá Thanh La Môn tham gia không tham dự cũng không đáng kể. Cố Trường An nói ra việc này, căn bản liền không trông cậy hai cái này tông môn có thể có cái gì thành tích, chủ yếu vẫn là xem bọn hắn đối với Huyền Kính Ti thái độ. Chân chính làm việc vẫn là bọn họ Huyền Kính Ti người một nhà. Chỉ là để cho Cố Trường An không có nghĩ tới là, đem Vương Thông cùng Lý Phi Bạch đi rồi, ngày thứ hai Phi Yên kiếm phái liền truyền đến tin tức, nguyện ý toàn lực ủng hộ Huyền Kính Ti tìm kiếm toàn bộ quận yêu ma cùng tà ma ngoại đạo, đồng thời cũng sẽ điều động đệ tử, lấy thi tuyển mới lên cấp đệ tử làm tên, đi theo Huyền Kính Ti đội ngũ, cùng một chỗ đối với yêu ma tiến hành xoắn giết. Mặc dù mặt ngoài nói là đối với mới lên cấp đệ tử tiến hành thi tuyển, nhưng đi cùng mà đến, lại là Lý Phi Bạch cầm đầu, có khác 9 tên trưởng lao chấp sự dẫn đội. Mỗi cái đều là tiên thiên cảnh giới, nói là bảo vệ đệ tử, trên thực tế ủng hộ ý vị hết sức rõ ràng. Cái này khiến Cố Trường An khá là ngoài ý muốn. Mặc dù nghe theo Lô Khương nói, Phi Yên kiếm phái đối với Huyền Kính Ti khá là thân cận, sao có thể cũng không nghĩ tới, đúng là thân cận đến mức độ này. Phải biết, Phi Yên kiếm phái tuy là Trần Đường quận ba đại tông môn một trong, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là đất đai một quận tông môn, và lại kiếm tu vốn là thưa thớt, nghe nói trong môn tông sư cường giả cũng là Lý Phi Bạch cùng đương nhiệm tông chủ hai người. Tiên Thiên trưởng lão cũng bất quá hơn 10 vị. Lần này Phi Yên kiếm phái ra động nhiều người như vậy, tương đương với là nửa cái tông môn đều cũng kéo đi ra. Cùng nhau tương đối phía dưới, Thanh La môn liền lộ ra thờ ơ rất nhiều. Vương Thông trở về thứ 3 ngày sau, mới truyền đến tin tức, nói là cùng trưởng môn sau khi thương nghị, quyết định ủng hộ mạnh mẽ, bởi vậy sẽ phái đệ tử tại toàn bộ quận tìm kiếm tin tức, như có được, tất nhiên đến đây báo cáo. Về phần điều động đệ tử cùng trưởng lão đi cùng, lại là chẳng hề đề cập. Nghĩ đến là trở về cùng trưởng môn sau khi thương nghị, phát giác chuyện này không có chỗ tốt, thế là liền chẳng phải dụng tâm dùng sức. Đối với Thanh La môn thái độ như vậy, Cố Trường An cũng lơ đễnh. Tất nhiên đối phương đối với hắn Huyền Kính Ti không lạnh không nhạt, cái kia Huyền Kính Ti đối với hắn thái độ cũng tất nhiên là tương đương với, sau đó chỉ cần cái này Thanh La môn an phận thủ thường, không hỏng chuyện của hắn, vậy dĩ nhiên đối với hắn bỏ mặc. Ngược lại, Phi Yên kiếm phái như vậy thân cận, bọn họ Huyền Kính Ti tự nhiên muốn có qua có lại một phen. Đương nhiên, lúc này nói những cái này còn có chút xa. Lại nói hai đại tông môn tính cả Huyền Kính Ti quyết định lùng bắt toàn bộ quận tà ma ngoại đạo về sau. Mỗi ngày đều bắt đầu có yêu ma tin tức báo cáo tới, Huyền Kính Ti đều cũng đối với hắn bắt đầu chỉnh lý tập hợp, đồng thời tập trung nhân thủ tiến đến sáng tỏ. Nếu là giải rác tiểu yêu, vậy liền phái ra giáo úy lực sĩ, đồng thời cùng Phi Yên kiếm phái tân tấn đệ tử cùng nhau tiến đến sáng tỏ, cũng coi là thi tuyển. Nếu là có đại yêu tụ tập, hoặc là hư hư thực thực quỷ vật hành hành chỗ, liền phái ra chủ sự tiến đến tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Kính Ti nhân thủ điều động tấp nập, cơ hồ mỗi ngày đều có lưu quang từ thiên hộ chỗ bay vào bay đi, điều này cũng làm cho dân chúng toàn thành cùng võ giả đều cũng rất là tò mò, rất nhiều người đều cũng suy đoán, có phải hay không nơi nào đó xuất đại yêu ma. Trong lúc nhất thời lời đồn đại bay tán loạn. Đương nhiên, những cái này đều không có ảnh hưởng Huyền Kính Ti động tác. Đây là Cố Trường An bản thân sau khi nhậm chức, Trần Đường quận thiên hộ chỗ kiện thứ nhất hành động đại quy mô, bởi vậy toàn bộ thiên hộ chỗ từ trên xuống dưới đều rất tận tâm, có thể nói là kỷ luật nghiêm minh. Xích Tiêu huyện, một chỗ bên ngoài trấn. Một nhóm hơn 10 người tiếp ở vào đám mây phía trên, nhìn qua phía dưới. Đám người này, trong đó hơn phân nửa ăn mặc Huyền Kính Ti cẩm y huyền giáp, có khác mấy người mặc áo trắng, trên đầu thắt châm gài tóc, từng cái đảm trách trường kiếm. Trang phục như vậy ở toàn bộ Trần Đường quận bên trong rất là đặc biệt, chỉ có quận bên trong ba tông một trong Phi Yên kiếm phái. Thiên hộ, nơi đây chính là môn hạ đệ tử của ta báo cáo tới một chỗ quỷ vực, nghe nói trấn này vốn đang bình thường, chỉ là từ năm trước bắt đầu, thôn trấn bên cạnh ước chừng khoảng 10 dặm một chỗ rừng cây, lại dần dần đã xảy ra một chút quái sự. Thường ngày cánh rừng này tuy lớn, nhưng cũng lại không có manh thú, bởi vậy thợ săn đều cũng ngẫu nhiên ở bên trong thiết hạ bẫy dập bắt tiểu con mồi, thế nhưng năm nay bắt đầu, thì có mấy tên thợ săn tử ở bên trong. Những thợ săn này đều là đủ loại hảo thủ, chẳng những kinh nghiệm phong phú, cũng đều học một chút kỹ năng, nghe nói có thể cùng con cọp vật lộn, nhưng lại chết ở chỗ này. Cái này cũng chưa tính, theo trong trấn thôn dân nói, được buổi tối thời điểm, thường xuyên còn có thể nghe được quỷ khóc thần hào thanh âm, một chút gan lớn thôn dân còn nói từng tại ban đêm có thấy quỷ vật, lúc ấy bông chốc gây nên hương dân khủng hoảng. Vì trả thôn trấn yên ổn, trong trấn nhà giàu dẫn đầu, hiệu Triệu Bách Tính con gót, mời mấy vị xa gần nghe tiếng pháp sư đến đây chém quỷ, lại đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà cái này mấy vị pháp sư cũng đều lại cũng không mà ra. Một vị Phi Yến kiếm phái trưởng lão, đối người trong đám, phảng phất giống như ngôi sao sáng được mọi người vây quanh Cố Trường An nói ra, ta tông đệ tử biết được việc này về sau, liền tới nơi đây dò xét, quả nhiên dò xét trừ bỏ vẻ quái dị, nguyên lai cái này rừng cây tại mấy trăm năm trước vốn là một chỗ chiến trường, không ít thi thể đều cũng chôn ở chỗ này, mấy trăm năm xuống tới, có lẽ là ngẫu nhiên cơ duyên xảo hợp, dẫn đến những năm gần đây bỗng nhiên tạo thành quỷ vực. Quỷ vực mặc dù không lớn, nhưng thường thường có thể hình thành quỷ vực đều có lệ quỷ chủ trì. Nghe lời này, Cố Trường An gật đầu một cái, ánh mắt nhìn xuống đi, nhưng thấy thôn trấn Đông Phương Thập Lý Xuất có một mảnh rừng hoang, cánh rừng này ước chừng chiếm diện tích mấy chục mẫu, lớn đến không tính được, có thể không nhỏ. Ba lúc này đã là hoàng hôn, từ xa nhìn lại mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức âm u đập vào mặt, bất quá bởi vì là mắt thường, cho nên cũng không thể trực quan cảm thụ. Ý niệm tới đây, Cố Trường An trong lòng hơi động, trong mắt con ngươi lập tức hiện lên một vòng điểm trắng, lại là bạch giao thần đồng rùng rùng mà ra. Cái này vừa nhìn phía dưới, nhất thời liền cảm giác nhìn thấy trước mắt hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy toàn bộ trong rừng có từng tia màu xám cho âm khí, những cái này âm khí theo hoàng hôn dần dần rơi xuống mà dần dần nồng nặc lên, xám đen bên trong mang theo một chút trắng bệnh, lúc này nhìn lại du động rất chậm chạp, tựa hồ phi thường cứng ngắc. Thế nhưng Cố Trường An lại biết, một khi những cái này âm khí gặp được người sống khí tức, lập tức liền sẽ hết sức nhanh chóng, giống như tận dụng mọi thứ đồng dạng từng tia thấm vào. Lúc này, Lý Phi Bạch nhìn về phía Cố Trường An, vừa cười vừa nói, "Cố Thiên Hộ, nơi đây là chúng ta lần thứ nhất hành động, không vào một lần này quỷ vực liền để cho ta tới động thủ sáng tỏ." Lý Phi Bạch nói ra lời này, một là nghĩ đến lấy lòng, thứ hai cũng là cho là cái này quỷ vực, chỉ sợ Huyền Kính Ti rất khó ứng đối. Quỷ vật bên trong, cũng có được đẳng cấp. Tầm thường du hồn tịnh không đủ gây sợ, thậm chí đối với người bình thường đều cũng không sinh ra được tổn thương. Tục ngữ nói, người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần. Nói chính là du hồn. Loại này du hồn là linh hồn người vừa mới chết, bình thường đều lại ở trong vòng 7 ngày tiêu tán, thuộc về căn cơ nông cạn loại hình, giống như bèo trôi không dễ đồng dạng. Nếu là gặp được loài người, một khi tùy tiện tiếp xúc, giống như dầu sôi lửa bỏng đồng dạng, rất dễ dàng cũng sẽ bị trên người tâm hỏa chỗ thiêu đốt, nhẹ thì căn cơ tổn hao nhiều, nặng thì biến thành cho bụi, chỉ là người chạm đến dạng này quỷ vật, khó tránh khỏi cũng sẽ bệnh nặng một hồi. Lại đi lên chính là giã quỷ, đây là người sau khi chết bởi vì chấp niệm mà sống thành quỷ vật, tại quỷ vật bên trong tương đối phổ biến, cùng loại với chết chìm quỷ, treo cổ quỷ loại hình, bởi vì không cam lòng, oán hận hoặc là một loại nào đó chấp niệm mà ở nhân thế dừng lại thời gian rất lâu, bởi vậy vượt qua du hồn thuộc. Dạng này quỷ vật liền có thể hại người, thậm chí thế nhưng chế tạo ảo giác, để cho người ta trong lúc vô hình trúng chiêu, chỉ là như vậy quỷ vật hoặc quá yếu đuối, chỉ là lần theo bản năng mà ra hại, người bình thường nếu là có thể tráng lên lá gan, cầm chân chính có pháp lực phụ chú, liền có thể đem hắn đánh giết, để cho biến thành cho bụi. Tầng thứ ba, chính là mãnh quỷ. Dạng này quỷ vật, bình thường đều là từ dã quỷ tấn thăng đi lên, bởi vì hại không ít tính mệnh, hút ăn người dương khí cùng tinh huyết, dẫn đến thực lực đại trướng, thậm chí sinh ra linh trí của mình, có thể tại ban đêm xuất du, đặc biệt câu hồn phách người, đã sơ bộ đầy đủ có chút hại người thuật pháp, thậm chí ngay cả võ giả, tu sĩ khí huyết pháp lực đều có thể chống cự, thậm chí đem hắn ra hại. Nếu là võ giả, tu sĩ không có cương khí hoặc là pháp lực hộ thể, gặp được dạng này mãnh quỷ, chỉ có thể chạy trốn. Hắn thực lực đã đến gần vô hạn tại tiên thiên, thậm chí ở một phương diện khác, không kém gì tiên thiên võ giả, khí hải tu sĩ. Về phần lệ quỷ, một khi xuất hiện, liền có thể chế tạo một chỗ quỷ vực, động một tí một thôn, một chấn thôn dân sinh mệnh chết thảm, chỗ ra hại càng nhiều người, quỷ vực khuyết tán phạm vi càng lớn, thực lực cũng là càng lớn. Ở tại quỷ vực bên trong, hắn thực lực đã đợi cùng với võ đạo tông sư cùng khí đạo nguyên đan, thậm chí ở một phương diện khác, muốn so võ đạo tông sư cùng khí đạo nguyên đan tu sĩ lực phá hoại mạnh hơn. Mà lúc này chỗ này đã tạo thành quỷ vực, rất rõ ràng là có lệ quỷ, dạng này sức mạnh căn bản không phải Cố Trường An có thể giải quyết, dù sao hắn tuy là thiên hộ, nhưng nhìn tu vi cũng không cao lắm, thậm chí cũng chưa tới võ đạo tầng thứ 9 cảnh giới. Bởi vậy Lý Phi Bạch lúc này mới chủ động cầm lấy mà ra, vì chính là cho Cố Trường An một bậc thang. Dựa theo Lý Phi Bạch suy nghĩ, khi hắn nói ra lời này về sau, Cố Trường An hẳn là trực tiếp đồng ý. Không nghĩ tới, khi hắn nói ra lời này sau khi, Cố Trường An lại khoát tay áo, lời nói, Lý Kiếm Chủ, việc này liền không nhọc ngươi. Một lần này quét sạch toàn bộ quận quỷ vật yêu ma, chính là ta Huyền Kính Ti sự tình, cái này lần thứ nhất xuất thủ, tự nhiên muốn do ta Huyền Kính Ti tới xử lý. Cái này, nghe lời này, Lý Phi Bạch có chút chần chờ, nhưng nhìn lấy Cố Trường An sắc mặt, hoặc gật đầu đồng ý, đã như vậy, cái kia Lý Mỗ liền xem Huyền Kính Ti thủ đoạn. Nói đi, liền lui về phía sau một bước. Lý Phi Bạch cho rằng Cố Trường An là muốn để cho Huyền Kính Ti các vị chủ sự đồng loạt ra tay. Không chỉ là Lý Phi Bạch, chính là đi theo Lộ Khương mấy người cũng cho rằng Cố Trường An là tính toán như vậy, bởi vậy đều sẽ binh khí của mình lấy mà ra, đồng thời thể nội khí huyết, pháp lực cũng đều riêng phần mình vận chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng ai biết đem Cố Trường An sau khi nói xong, đúng là trực tiếp tiến lên một bước, sau đó lời nói, Cố Mộ chính là thiên hộ, cái này lần thứ nhất xuất thủ tự nhiên muốn do Cố Mộ tới. Các vị vả lại lui ra phía sau tất cả, xem ta thủ đoạn chính là. Nghe Cố Trường An lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Thiên hộ, việc này tuyệt đối không thể. Lỗ Khương càng là mặt lộ vẻ do dự, nói ra, chúng ta các vị chủ sự đều tại, nho nhỏ này quỷ vật cần gì lao động thiên hộ xuất thủ, thiên hộ sao không sống chết mặc bây, lại nhìn chúng ta đem hắn chấn áp. Đúng vậy a, thiên hộ thân phận phi phàm, há có thể tự mình kết quả. Nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta chết trăm lần không đủ. Thiên hộ vả lại ở bên xem cuộc chiến, chúng ta chắc chắn dễ như trở bàn tay. Lỗ Khương vừa nói, còn lại các vị chủ sự đều là nhao nhao mở miệng. Nhưng mà Cố Trường An lại là phất phất tay, nói, ý ta đã quyết, chư vị không cần khuyên nhủ. Quỷ vật này mặc dù đã có thành tựu, nhưng Cố Mộ tự có thủ đoạn đem hắn đánh giết, các ngươi không cần vì ta lo lắng. Cái này, đám người còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn lấy Cố Trường An sắc mặt, đều biết cái sau đã định quyết tâm, tất nhiên khuyên nữa nói, cũng không cách nào khiến cho thay đổi. Bất quá các vị chủ sự cùng Lý Phi Bạch đám người trong lòng cũng đều có suy đoán, Cố Trường An sở dĩ muốn xuất thủ trước, chỉ sợ vì chính là lập uy, dù sao hắn tuy là thiên hộ, nhưng tu vi mới chỉ là tiên thiên tầng thứ 3, thiên hộ chỗ bên trong các vị chủ sự mặc dù vây tại kỳ thân phận chỉ có thể phục tùng, nhưng đoán chừng vẫn là có không ít người tâm lý không phục. Cố thiên hộ đây là muốn hiện lộ rõ ràng thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người đều cũng nhìn một chút thần thông. Nghĩ tới đây, đám người cũng chỉ có thể bỗng nhiên không nói, chỉ là trong lòng lại nghĩ đến, một khi Cố Trường An thoáng lộ ra xu hướng suy tàn, liền muốn lập tức xuất thủ, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Ý niệm tới đây, đám người mặc dù yên lặng lui ra phía sau một chút khoảng cách, nhưng vẫn là riêng phần mình vận chuyển pháp lực, cảnh giác mắt nhìn mảnh này quỷ vực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ở trong đó nhất là Lý Phi Bạch càng thêm chú ý, nhưng thấy hắn mặc dù khoanh tay mà đứng, vừa vặn phía sau lưng vắt trường kiếm lại vô thanh vô tức nhìn tách ra đáng yêu hào quang, hơi yếu tiếng kiếm reo cũng mơ hồ truyền đến. Một cỗ khí tức bén nhọn dương cung mà không phát, tích góp tại hộp kiếm bên trong. Ai cũng sẽ không hoài nghi, một khi thanh kiếm này ra khỏi vỏ, tương đối nở rộ hào quang, rực rỡ hào quang. Cố Trường An hiển nhiên cảm nhận được bọn họ tiểu động tác, nhưng cũng không để bụng. Tức thì thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo hồng quang rơi vào trong rừng hoang. Người ban nãy rơi trên mặt đất, vô tận âm khí liền tốt tựa như người thấy mùi máu tươi manh thú, tất cả đều tranh giành trước sợ về sau tuân ra kéo qua, bất quá may vào lúc này, kim sắc pháp chỉ kim thủy hà hóa thành lưu quang bay đến đỉnh đầu, sau đó chậm chậm triển khai, một con sông lớn hư ảnh sóng lớn mãnh liệt, vô tận hơi nước thong xuống, phù hộ lấy Cố Trường An quanh thân, ngăn trở âm khí tràn vào. Bất quá dù vậy, bởi vì vừa rồi có người sinh khí xuất hiện, mặc dù lóe lên liền biến mất, hoặc âm khí trong rừng hoang có chút quỷ vật chú ý, trong lúc nhất thời toàn bộ rừng âm khí quay cuồng, trắng bệnh xương mù phun trào, vô số quỷ chúng bốn phía du đãng, lập tức tiếng kêu khóc trợn trợn. Thấy thế, Cố Trường An trong mắt bạch giao thần thông lần nữa phát động, hướng về rừng hoang chỗ sâu nhìn lại, cái này vừa nhìn nhất thời giật mình, cái này đúng là hiển nhiên tạo thành một chỗ âm khí hội tụ chỗ, khó trách có thể có lệ quỷ sinh ra, hình thành quỷ vực. Tức thì liền không ở chần chờ, tay phải sờ sờ chôi đao, ngón tay vướt về, thu sát đao phát ra tiếng rung âm thanh, một cỗ khí tức đang dựng dục. Cái này rõ ràng là dạ chiến bắt phương tàng đao thế. Cất bước hướng về bên trong đi đến, đồng thời đem kim sắc pháp chỉ kim thủy hà che chở, cố ý giật ra một cái khe hở, tiết lộ ra một tia khí tức, này khí tức tràn ngập ra về phía sau, rất nhiều quỷ vật lập tức tựa như nhận lấy kích thích, trong nháy mắt liền xuất hiện gần 100 cái cô hồn dã quỷ, từng cái hai mắt xích hồng, tản ra âm trầm quỷ khí cùng căm hận khí tức. Nhìn như hung mãnh dị thường, nhưng trên thực tế chỉ là một chút cấp thấp nhất tiểu quỷ, Cố Trường An nhìn cũng không nhìn, vẹn vẹn tâm thần khẽ động, đem kim sắc pháp chỉ kim thủy hà quang mang thả ra, trong phút chốc gần 100 quỷ vật khàn giọng rên rỉ, phát ra thống khổ chu lên. Cái này tuy là quỷ vực, quỷ vật ở trong đó thu đến tầm bổ. Thế nhưng kim sắc pháp chỉ kim thủy hà chính là thượng cổ thiên đình phong thần sắc phong pháp chỉ, có chính đại to lớn lực lượng, dù chỉ là tản mát ra khí tức, cũng không phải là những quỷ này vật có khả năng chống cự. Trong nháy mắt, gần 100 cô hồn dã quỷ đều tan thành mây khói. Mà Cố Trường An cũng nghe được trong đầu truyền đến trận trận tiếng nhắc nhở. Chương 132, Hoàng Tuyển Tông môn nhân. Một cỗ tiếng nhắc nhở truyền vào não hải, chém giết gần 100 cô hồn dã quỷ, trong nháy mắt liền chiếm được một bút không ít kinh nghiệm, đồng thời cũng có một chút pháp tắc điểm bắt đầu. Đây cũng là hắn khăng khăng muốn tự mình động thủ nguyên nhân. Nếu như để cho Lý Phi Bạch bọn họ xuất thủ, dĩ nhiên năng rất mau đem nó sáng tỏ, thế nhưng bởi như vậy Cố Trường An liền thu hoạch được không được kinh nghiệm cùng pháp tắc điểm. Cái này dĩ nhiên không phải hắn hy vọng gặp. Gần 100 cái cô hồn dã quỷ tiêu vong về sau, âm khí chung quanh lập tức liền mỏng một chút, nhưng vẫn là rất nồng nặc, đều cũng vây quanh muốn đem Cố Trường An ăn mòn, chỉ là cái này đều bị kim sắc pháp chỉ kim thủy hà rớt xuống hơi nước ngăn lại. Cố Trường An càng ngày càng cảm nhận được cái này kỳ chân chỗ tốt. Bản thân phần thuộc kỳ chân hàng ngũ, lại uy lực không tầm thường, tự mang năng lực cấm chấn, còn có thể từng tia chuyển hóa huyền âm trọng thủy dạng này thiên tài địa bảo. Quan trọng nhất là, pháp khí này bởi vì chính là thượng cổ thiên đỉnh kim sắc pháp chỉ, bản thân chứa uy nghiêm chính khí, là thuần túy nhất là tinh thuần nhất hạo nhiên chính khí pháp khí, dù là thiên đỉnh đã sụp đổ, dẫn đến uy nghiêm đánh mất hơn phân nửa, nhưng chỉ tồn những cái này uy nghiêm chính khí, hoặc đủ để trở thành khắc chế loại này quỷ thần yêu ma tuyệt hảo pháp khí. Giống như lúc này như vậy, bình thường quỷ hồn dã quỷ cùng âm khí, căn bản liền không đến gần được bên người, liền bị pháp khí tản ra khí tức chô xoắn giết. Tiếp tục đi lên phía trước, mới đi không mấy bước, đột nhiên cảm giác chung quanh âm phong đột nhiên trì trệ, sau đó sau lưng truyền đến một đạo tiếng xé gió, một cái tóc thai bù xù, mặt mũi dữ tợn đại quỷ liền đánh tới, gặp Cố Trường An, cánh tay duỗi ra, nhất thời cấp tốc giải ra, muốn bấm Cố Trường An cổ. Cố Trường An sắc mặt không thay đổi, thậm chí xem cũng không xem, vẹn vẹn chỉ là đi lên phía trước, cái này đại quỷ tại kề đến bảo vệ quanh thân hơi nước trong nháy mắt, Cố Trường An thấp giọng quát nói, diệt. Lúc đầu thức tỉnh điểm tinh thần thể giai đoạn thứ hai, Cố Trường An thu hoạch được một loại bị động thần thông, tên là Trảm Tinh Thần. Trảm Tinh Thần, chẳng phải là tinh thần, hiểu ra chính là bản tâm. Tuy là dùng trảm, lại không phải là đao kiếm chi thuật, mà là một đám ma luyện một mực thần thông, thế nhưng để cho bản tâm của mình một mực giống như đao kiếm một dạng sắc bén vô song, tinh thần ý chí càng mạnh thì uy lực càng cao. Lấy Cố Trường An bây giờ tinh thần ý chí, vận thế Trảm Tinh Thần ra chỉ ở nơi này pháp khí bên trên, uy lực ngừng lại tăng. Có thể nói là ngôn xuất pháp tùy. Trong phút chốc, pháp khí đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tứ phía rủ xuống kim quang, có quang mang từng tia nở rộ, lập tức cái này đại quỷ được chấn nhiếp. Ngay sau đó được hơi nước cùng nhau tiến lên bao trùm. Nương theo lấy xì xì chói hai tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết, quỷ vật này chỉ là trong nháy mắt, liền bị làm hao mòn, biến thành cho bụi. Ngao. Ngay tại chém giết cái này đại quỷ thời điểm, toàn bộ trong rừng hoang bỗng nhiên vang lên một tiếng rít chói tai, mà nương theo lấy cái này tiếng rít chói tai, chung quanh tràn ngập âm khí lập tức đột nhiên trì trệ, sau đó rút lui về đi. Cố Trường An lập tức giật mình, còn không đợi nhìn kỹ, tiếp theo một cái chớp mắt, một tầng khói mù liền bao phủ đắp lên. Do xét bốn phía, phát giác vốn là rừng hoang hoàn cảnh, lúc này vậy mà trở nên lạ lẫm lên, ngẩng đầu nhìn không thấy mây quang, chỉ có ánh sao yếu ớt rơi xuống, đem trên mặt đất chiếu sáng một mảnh hoa râm. Mượn cái này tinh quang, Cố Trường An đưa mắt nhìn về phía chung quanh, đây là một mảnh đồng bằng, bốn phía đều là cỏ hoang, mơ hồ có thể thấy được trong cỏ hoang vô số cỗ thi thể. Có chân cụt tay đứt, cũng có cờ xí cùng đao thương. Sâu kín ma chơi tại bốn phía bốc cháy, toàn bộ bên trên bình nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, thoạt nhìn mười phần yên tĩnh. Có thể tại trong yên tĩnh này, đã có ẩn hàm một cỗ làm cho người bất an, thậm chí nghe theo liền cảm giác sợ nổi da gà thanh âm. Thanh âm này, tựa hồ là vật gì đó muốn phá phong mà ra trước dấu hiệu. Trung quanh những cái này tình hình quỷ dị, Cố Trường An cũng không thèm để ý. Cái này xa lạ chẳng cảnh, cũng không phải là hắn được mỗi loại đại thần thông trong nháy mắt xê dịch khu vực, muốn quỷ vật kia thật có dạng này đại thần thông, Cố Trường An chống đối cũng không biết chống đối. Trực tiếp chờ chết chính là. Cái này rất rõ ràng là cái kia lệ quỷ quỷ vực, lại nhìn tình hình này, mười phần chính là lúc trước chiến trường tình cảnh. Cái này quỷ vực đối với thường nhân mà nói, chả rất phiền phức, cho dù là tông sư cường giả tiến đến, cũng phải nhận suy yếu, dù sao ở chỗ này, là lệ quỷ sân nhà. Nhưng chuyện này với hắn hoàn toàn không có ý nghĩa. Không nói đến điểm tinh thần thể có thể lên tiếp tinh thần lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, chỉ cần có tinh thần ánh sáng, liền có thể tiếp ứng ánh sao, liên tục không ngừng, đấu chiến lực lượng kéo dài. Ngoài ra còn có dạ chiến bắt phương đao, đao pháp này đem nhục thân cùng kỹ xảo lực lượng phát huy đến cực hạn, thuộc về võ đạo chém giết chi thuật đỉnh phong. Cận chiến phía dưới, 10 bước bên trong, rút đao liền giết. Người bình thường đoạn tuyệt không may miễn khả năng. Trọng yếu hơn chính là, Bạch Giao thần đồng năng nhìn xuyên hư vô, cái này quỷ vực tuy là lệ quỷ lấy bản thân âm khí biến thành, thế nhưng cuối cùng vẫn là thuộc về huyễn cảnh một loại, thần đồng một chỗ, liền có thể đem hắn sụp đổ. Bởi vậy Cố Trường An cũng không bối rối, ngược lại sửa lại dĩ hạ ứng đối, hắn ngược lại muốn xem, quỷ vật này đến cùng có gì thần thông. Lại nói nghĩ như vậy, không bao lâu, nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận liên miên tiếng vó ngựa, ngay sau đó hai bên đều có chính là mấy ngàn binh sĩ, đều mặc giáp da, thân thể đều đã hư thối, lại đều dơ cao lên cờ xí. Hai bên cầm đầu, đều có một cái đại tướng, ngồi ở thối giữa ngựa cao to bên trên, ăn mặc hàn quang trong trẻo huyền thiết áo giáp, xung phong đi đầu, lẫn nhau trùng sát. Rất nhanh, hai quân đụng vào nhau, trôi đao sát khí cùng quỷ khí dần dần ngưng tụ, cuối cùng dây dưa với nhau, lập tức tiếng gọi ầm ĩ cùng giết chóc tiếng vang triệt khắp nơi, hai phe binh sĩ đều tại chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có binh sĩ từ trên chiến mã bị chặt xuống tới, có lẽ từ trên ngựa rơi xuống, sau đó được chiến mã đạp thành thịt nát. Cũng không biết trải qua bao lâu, chém giết dần dần dừng lại, hai phương tất cả mọi người đồng quy vu tận, chỉ còn lại có một chỗ đại chiến đi qua chiến trường, khắp nơi đều là chân cụ tay đứt, máu tươi hội tụ thành dòng sông, hỏa diễm đùng đùng thiêu đốt lấy, hư hại cờ xí ngã trái ngã phải. Đột nhiên, có vô số cỗ thi cốt từ dưới đất bò dậy đến, đầu tiên là lung la lung lay, tựa hồ còn có chút không thạo, nhưng rất nhanh liền thích ứng, dần dần trở nên linh hoạt. Lúc này, bọn họ tựa hồ ngửi thấy một loại nào đó khí tức, tất cả đều hướng về Cố Trường An phương hướng nhìn lại. Sinh linh, giết giết sinh linh. Tiếng gào thét từ xấu xí hư hại hải cốt khuôn mặt từng đợt truyền ra, chật cái này đến cái khác thi cốt liền hướng về Cố Trường An phương hướng đánh tới. Tham lam, căm hận, không cam lòng, tử vong, âm trầm. Đủ loại khí tức nương theo lấy đánh tới. Quỷ quân. Thấy nhiều như vậy hải cốt đánh tới, Cố Trường An không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc trước thấy hai cái đại quân chung vào một chỗ chừng 5-6 ngàn số lượng đại quân, lúc này chuyển hóa thành hải cốt quỷ vật mặc dù chỉ có 2/18, có thể đã vì số không ít. Nếu đem kỳ giết chết, chắc chắn có thể thu được một bút không ít kinh nghiệm cùng pháp tác điểm. Kim sát pháp chỉ. Tức thì tâm niệm vừa động, kim sát pháp chỉ lên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ba lúc này toàn bộ quyển trục đều cũng đã hoàn toàn triển khai, chỉ là bảo vệ lấy Cố Trường An quanh thân ba thước chỗ. Trên đó có sông lớn hư ảnh sóng lớn mãnh liệt, bốn phía có hơi nước từ trên đỉnh phong xuống, hóa thành một mảnh mờ mịt màn sáng. Những cái này hài cốt quỷ quân mới vừa vặn nhào lên, tiếp xúc đến cái này thật mỏng màn sáng lúc, liền phát ra một mảnh xì xì âm thanh, tựa như nước tưới được dầu nóng bên trên. Cái này cũng chưa tính, Cố Trường An lúc này rốt cục không còn ấp ủ đao thế, ban một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, dạ chiến bắt phương lúc này liền vận dùng mà ra. Giết! Đao quang sáng như tuyết, nhưng thấy xích hồng đao quang lóe lên, chung quanh 10 bước bên trong hơn 10 cái quỷ binh lập tức kêu thảm trở thành cho bụi, trong đầu cũng vang lên nói đạo tăng lên tiếng. Chỉ là dạ chiến bắt phương đao, thuần túy dựa vào nhục thân tố chất cùng đao thuật kỹ xảo, cũng đã đem võ đạo chém giết thuật phát huy đến cực hạn, mà dạ chiến bắt phương tàng đao thế, càng là ẩn chứa thế tồn tại. Giết chóc bên trong tăng thêm một tia lạnh nhạt cùng hiền hòa cùng thuận buồm xuôi gió. Hai cái này bản công pháp đều đã được Cố Trường An tu luyện tới xuất thần nhập hóa cực hạn, tất cả ảo diệu tinh túy toàn bộ ở trong lòng chảy xuôi, một đao sử dụng, tinh túy trong đó đã thành bản năng, một cách tự nhiên liền kéo mà ra. Bởi vậy vung vẩy trường đao, dưới chân cũng chậm rãi tiến lên, chỗ đến, quỷ quân đều bị chu sát. Một đường đi một đường giết, nhưng nghe trong đầu tiếng nhắc nhở liền không co dừng lại, cũng không biết trải qua bao lâu, Cố Trường An đi tới một chỗ hư hại cờ xí phía dưới, chém ra một đao. 7-8 cái giữ tợn nghiêm mặt nhào lên quỷ quân liền nhất thời kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình hóa thành một trận biến mất tán. Ở nơi này 7-8 cái quỷ quân vừa mới tiêu tán, Cố Trường An muốn lấy lại trường đao lúc, đột nhiên dưới chân bùn đất đưa tới, ngay sau đó một hình bóng nhảy dựng lên, một thanh trường đao liền hướng về Cố Trường An phía sau lưng đâm tới. Một đao kia tới thời cơ quả nhiên là kỳ diệu tới đỉnh cao, nếu là người bình thường chỉ sợ rất khó ngăn cản, thậm chí không kịp biến chiêu phản ứng, chỉ là Cố Trường An sớm đã xuất thần nhập hóa, lại là mảy may đều không động khoang dung. Đạp nhạn hành vận chuyển lên đến, cả người thân thể khỏe mạnh tựa như đột nhiên song song na di đến nơi này hình bóng bên cạnh. Phía dưới khác, không chút do dự chém ra một đao, tức thì một cái tiếng kêu thảm thiết liền truyền mà ra, quỷ khí cấp tốc tiêu tán. Cố Trường An ánh mắt ngưng tụ, biết rõ cái này nên chính là mánh quỷ. Bất quá ý niệm này chỉ là trong đầu lóe lên liền biến mất, tuy là mánh quỷ, nhưng đối với trước mặt hắn mà nói, cũng đã cấu bất thành bao lớn uy hiếp. Nghĩ như vậy, liền lại tiếp tục tiến lên, lúc này bốn phía mê vụ dần dần nồng nặng, sau một khắc, mê vụ đột nhiên tản ra, hiện lộ ra sau đó một chi hoàn chỉnh kỵ binh. Cái này kỵ binh móng ngựa chỉnh tề, tiếng chấn động thương khung, có thể tại ẩn tàng mê vụ đằng sau lúc, lại không có bất kỳ thanh âm, cùng kỵ binh công kích được Cố Trường An cận kề mấy chục mét, lúc này mới lộ ra hành tích. Thế nhưng lúc này kỵ binh đã xúc thế hoàn tất, cuốn theo lấy một cô hắc khí quần quần áp đi qua, đại địa đều tựa hồ được cái này uy thế chấn nhiếp, ẩn ẩn run rẩy. Tất cả kỵ binh cả người lẫn ngựa đều bị bao khỏa tại khôi giáp bên trong, trên tay dẫn theo một cái lưỡi đao, trôi đều rất trưởng trường đao, đây hoàn toàn là trọng trang kỵ binh trang phục. Cổ đại kỵ binh bên trong, xông trận hiệu quả kinh khủng nhất chính là trọng trang kỵ binh, toàn thân che trọng giáp, một khi chạy vội, tựa như địa long xoay người, như cuốn theo lấy Thái Sơn sụp đổ thời điểm, phàm là được trọng trang kỵ binh tại giã ngoại đồng bằng gặp được, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Đối với trọng trang kỵ binh mà nói, chỉ cần 100 số lượng, một khi chạy vội, cho dù là tầm thường võ đạo tiên thiên cao thủ, đều có thể đem hắn giết chết. Mà lúc này, cái này trọng trang kỵ binh lại chừng mấy trăm số lượng. Trọng yếu hơn là, cầm đầu một thành viên đại tướng, toàn thân đều cũng báo phục tại huyền thiết áo giáp bên trong, bên hông mang theo trường đao, toàn thân cao thấp đều cũng che kín mục nát cùng vết máu, nhưng cái này cũng không trở ngại phòng ngự, ngược lại mang theo chấn nhiếp nhân tâm khắc nghiệt cùng khủng bố. Khôi giáp bên trong cũng không có thân thể, vẹn vẹn chỉ là hai điểm sâu kín hồng quang. Cái này tất nhiên là mấy trăm năm trước danh tướng. Đem cái này đại tướng xuất hiện lúc, Cố Trường An cảm thụ được cái này trong quỷ vực đột nhiên trận tăng âm trầm quỷ khí, trong lòng như vậy nghĩ đến. Có được dạng này số lượng trọng trang kỵ binh, mà cái này đại tướng vừa có uy thế như vậy, xóa tên đem bên ngoài, người bình thường nhất định không khả năng. Sinh ra coi như nhân kiệt, tử cũng là quỷ hùng. Khi còn sống làm một phía danh tướng, chết rồi cũng năng theo số đông nhiều quỷ vật bên trong chỗ hết tài năng, hóa thành mà sống một cái lệ quỷ. Các tử, ta chính là đại hạ phủ Ninh tướng quân, còn không mau mau chịu chết. Lúc này, cầm đầu đại tướng đã chạy vội được Cố Trường An bên cạnh, sau đó một đao chạm xuống tới, mang theo một cỗ uy nghiêm, một thân bạo ngược khí tức, còn có một cỗ thế không thể đỡ. Trên đao mang theo lành lạnh quỷ khí, vạch phá trời cao thời điểm, quỷ khí cùng không khí xung đột, phát ra gào thét tiếng xé gió. Không chút nghi ngờ, dạng này một đao nếu là chém xuống đến cùng, tất nhiên sẽ đem Cố Trường An đầu thân tách rời. Đối mặt tình huống như vậy, Cố Trường An lại không lùi mà tiến tới, một vệt ánh đao hiện lên, trong nháy mắt hai đao từng dao, ầm vang một tiếng vỡ ra, mà đúng lúc này, mấy tên mãnh quỷ tiến lên, muốn nhân cơ hội này đem Cố Trường An giết chết. Mấy cái này mãnh quỷ, khi còn sống đều là trải qua chiến trường chém giết quân sĩ, cái này vùng chặt cơ hội, có thể nói là nắm chắc kỳ diệu tới đỉnh cao, làm cho người khó lòng phòng bị. Mắt thấy Cố Trường An liền muốn mất mạng ở nơi này dưới đao, liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Trường An nhàn rỗi tay kia bỗng nhiên giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau một khắc, lôi pháp, quắt như sấm mùa xuân đồng dạng, ầm vang một đạo minh quang lấp lánh ở nơi này âm trầm quỷ khí bên trong. Một tia chớp hạ xuống, sách này tên mãnh quỷ liền mảy may trông cự thời gian đều không có, kêu thảm một tiếng, liền ầm vang nổ bể ra đến, hoàn toàn bị lôi pháp nổ thành biến thành cho bụi. Nhất niệm lên, mà lôi pháp lộ ra. Cái này tình lình chính là Cố Trường An chính tâm lôi pháp. Giết cái này mấy tên mãnh quỷ, Cố Trường An cười lạnh một tiếng, không ngừng cố gắng, lần nữa gọi một tia chớp, đánh vào cái này quỷ tướng trên người, cái này một tia chớp, đem cái này quỷ tướng trên quỷ khí vỡ nát, lốp bốp không ngừng bên tai. Đáng chết tặc tử, chết cho ta. Quỷ tướng khàn giọng kêu thảm một tiếng, lần thứ hai nâng đao muốn chém giết mà đến, một đao kia là nén giận chém xuống một đao, ẩn chứa uy thế muốn so lúc trước càng đầy. Nhưng lúc này Cố Trường An lại đột nhiên tiến lên, gần sát cái này quỷ tướng, đao trong tay liền đột nhiên ở giữa giơ lên. Một tích tắc này, màu đỏ thâm trên thân đao, mang theo một tầng màu trắng bạc hào quang, đây là ánh sao, đem ánh sao cùng xích sắc đao quang dung hợp lẫn nhau về sau, mang theo một cỗ cực kỳ uy thế kinh khủng, liền chạm rơi xuống. Một đao kia, bình thường thế nhưng cái này quỷ tướng nhưng cố tranh né không ra, hắn có lòng muốn dùng đao trong tay đó nữa, nhưng chẳng biết tại sao đối mặt dạng này tầm thường một đao, đao trong tay của hắn đúng là sinh ra một cỗ hơi yếu kháng cự. Vì sao sẽ sinh ra kháng cự? Chẳng lẽ là sợ hãi? Cái này giây lát quỷ tướng còn sót lại linh trí bên trong sinh ra ý nghĩ này, chỉ là cái này suy nghĩ mới vừa vặn hiện lên mà ra, sau một khắc liền triệt để yên diệt. Tại trước ngực của hắn, đỏ ngầu thân đao thật sâu đâm vào, hư hại huyền thiết áo giáp căn bản là không có cách chống cự. Đao vào thịt miệng vết thương, xì xì thanh âm không ngừng truyền đến, đại cổ quỷ khí được đao khí chỗ tan rã đập vỡ vụn. Quỷ tướng ngây ngô đứng một lát, hồi lâu sau tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, cảm nhận được bản thân thụ thương, nhất thời lộ ra vẻ thống khổ thần sắc. Oán hận, căm hận, không cam lòng, tức giận. Vô số tâm tình tiêu cực hiện lên ở trên mặt, hắn còn muốn giơ lên trường đao giết trước mặt này nhân loại, chỉ là hắn đã nâng không nổi đao. Vết rách tại toàn thân lan tràn, đại cổ quỷ khí đang tan rã, thậm chí ngay cả bao trùm toàn bộ rừng hoang quỷ vực cũng bởi vậy bắt đầu lắc lư, thậm chí từng khúc sụp đổ đứng lên. Ở nơi này tử vong một khắc cuối cùng, quỷ tướng tựa hồ khôi phục thần trí, trên mặt mặc dù như cũ kéo thống khổ, thế nhưng càng nhiều hơn là một loại giải thoát. Linh hồn bị nhốt nơi đây mấy trăm năm, một mực vào không được luân hồi, linh thức bị áp chế, chỉ có thể nương tựa theo quỷ vật bản năng tiến hành giết chóc. Dạng này kinh lịch, đối với cái này khi còn sống làm một phía nhân kiệt quỷ tướng mà nói, đúng là một loại tra tấn. Bất quá cũng may, cái này hết thảy đều đã kết thúc. Hắn hướng về phía Cố Trường An gật đầu một cái, ngay sau đó ngẩng đầu, triệt để buông lòng xuống. Thân thể từng tấc tan rã, hóa thành hắc khí, tiêu tán ở nơi này trong không khí. Đại tướng bỏ mình, đằng sau đi theo xung phong quỷ binh đều là giơ cao vũ khí, còn muốn gào thét công kích, phấn đấu quên mình nào lên, nghĩ muốn chém giết Cố Trường An. Cái này chừng mấy trăm số lượng trọng giáp kỵ binh uy thế mười phần, nhưng ít đại tướng chỉ huy, nhất là không có lệ quỷ tọa chấn, đối với Cố Trường An mà nói, liền cấu bất thành quá lớn uy hiếp. Những quỷ này vật lại thêm, tại dạng này đao pháp cùng lôi pháp trước mặt, cũng chỉ là đưa lên kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời, Cố Trường An ở nơi này quỷ binh bên trong tung hoành lui tới, nâng đao liền giết, những nơi đi qua, những cái này nhìn như dữ tợn kinh khủng quỷ vật nhao nhao hạ xuống dưới ngựa, hóa thành một cỗ khói đen tiêu tán. Cũng không biết giết bao lâu, lại càng không biết giết hoặc ít hoặc nhiều quỷ binh, nguyên bản tràn ngập ở chung quanh âm trầm quỷ khí, đều đã mắt trần có thể thấy mỏng manh rất nhiều. Mà trên trời, một đám vốn đang trận địa sẵn sàng đón quân địch Huyền Kính Ti các vị chủ sự, bao gồm Lý Phi Bạch đám người, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới. Vốn dĩ thấy quỷ vực bao trùm Cố Trường An thời điểm, tất cả mọi người kinh hãi, thậm chí đều muốn ở lúc này lao xuống đánh vỡ quỷ vực, thế nhưng còn không có đợi bọn họ hành động, liền thấy Cố Trường An kinh khủng đao pháp. Nhất là cái kia cuối cùng chém giết quỷ tướng lúc một đao, người khác nhìn lại thường thường không có gì lạ, có thể tại Lý Phi Bạch xem ra, một đao kia ẩn chứa đao ý. Đao này ý tinh thuần, đao này thuần túy, liền hắn cũng nhịn không được vì thế mà choáng váng. Mà ở sau đó, Cố Trường An xâm nhập quỷ quân bên trong, một người một đao liên chiến xê dịch, những nơi đi qua, sát nhân như cắt cỏ, cũng là để tất cả mọi người thật sâu chấn động. Quanh thân 10 bước, rút đao liền giết. Vô luận là ai, nhưng thấy đao quang lóe lên, liền tất cả đều tiêu tán. Không có chút nào chống đối lực lượng. Dạng này chém giết chi thuật, dạng này đấu chiến chi năng, đã có thể xưng được võ giả trên kỹ xảo có khả năng đến đỉnh phong. Võ giả được tông sư cảnh, quan tâm hơn vận dụng thiên địa chi uy, trong lúc giơ tay nhấc chân rời sông lấp biển, thế nhưng dạng này chém giết thuật, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng cũng ẩn chứa vô tận đại đạo lý. Nếu là có thể đem chém giết thuật phát huy đến cực hạn, cái này cũng có thể nói là võ đạo nhân tiên, trên đời vô địch. Sau một hồi lâu, lâm vào trong rung động Lý Phi Bạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói. Mà ở phía dưới, Cố Trường An như cũ còn đang chém giết quỷ vật. Nương theo lấy những quỷ này vật từ từ bị hắn giết giết, âm khí đã bị trừ khử mấy tầng, lúc này mặc dù còn có hắc vụ tràn ngập, nhưng Cố Trường An cũng đã có thể nhìn thấy chỗ sâu âm khí huyền nhãn. Ba cái gọi là âm khí huyền nhãn, chính là đại địa âm trầm quỷ khí hội tụ chỗ. Phần lớn là hiển nhiên hình thành, đối với quỷ vật có tầm bổ tác dụng, tầm thường cô hồn dã quỷ nếu là có thể may mắn đem hắn chiếm cứ, không cần mấy năm, liền có thể trở thành chiếm cứ nhất phương mãnh quỷ thậm chí là lệ quỷ. Mà cái này âm khí huyền nhãn, đồng dạng cũng là một loại thiên tài địa bảo, đối với có chút tu luyện tà ma ngoại đạo nhân mà nói, càng là quý hiếm vô cùng bảo vật. Cố Trường An chậm rãi hướng về âm khí huyền nhãn tới gần, lúc này mấy cái quỷ binh xông lên, Cố Trường An một đao liền đem hắn chém giết, nhưng ngay lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên lóe lên, thoáng qua tan biến. Hướng về Cố Trường An giữa lưng đâm tới. Tốc độ này liền tựa như chớp giật, cơ hồ mới vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt liền gần sát Cố Trường An. Bất quá Cố Trường An lại tựa như sớm đã có đoán trước đồng dạng, thân hình đột nhiên nhất chuyển, sớm rời đi nơi đây, trên mặt càng là ở cái này dây lát hiện ra một vệt cười lạnh. Rốt cục đi ra, Cố Mỗ chờ các ngươi đã lâu. Nói ra, trong tay thu sát đao không ngừng nghỉ, trực tiếp vung đao liền bổ tới, nhưng thấy xích hồng sắc đao ánh sáng vạch phá trời cao, chạm phá âm trầm quỷ khí, trực tiếp đụng vào cái kia bạch quang phía trên. Keng. Chỉ nghe y sinh kim thiết đan sen thanh âm truyền đến, cái này bạch quang đột nhiên được chém thành hai đoạn rơi trên mặt đất, lại là một chôi con toy bay. Cái này cũng chưa tính. Đem cái này con toy bay được chém thành hai nửa về sau, Cố Trường An vận chuyển đạp nhận hành, cả người thân hình cấp tốc xê dịch, trong chớp mắt liền đến mấy chục trượng bên ngoài, sau đó hướng về phía một chỗ trống không khu vực chém xuống. Phúc. To lớn một dạng máu tươi vẩy ra mà ra. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ trong bóng tối ngã ra, nhưng thấy người này thoạt nhìn 30 tuổi bộ dáng. Mặc áo bào xanh, lúc này sắc mặt tái nhợt, chỗ cổ bị đổi một cái độc lớn, lúc này có đại cổ âm khí từ miệng vết thương tràn mà ra. Ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Người này khàn giọng quát. Cố Trường An lại không đáp, trong mắt con ngươi điểm sáng màu trắng dần dần ảm đạm đi, trường đao trong tay lại rơi xuống, liền muốn đem người này chém xuống dưới đao. Dừng tay. Tặc tử ngươi dám. Liên tiếp hai tiếng hét to truyền đến, tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng lại đã không kịp. Cố Trường An mắt điếc hai ngơ. Màu đỏ thâm thu sát đao không chút do dự hạ xuống, ở nơi này nam tử áo bào xanh trong con mắt phản chiếu xuất hoàn toàn đỏ ngầu, chợt hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền lại cũng không có chi giác. Phốc phốc. Máu chảy đầu bay thành trụ, nhô lên một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Ngươi sao dám giết ta sư đệ? Thực thật to gan, nạp mạng đi. Một thanh âm từ đằng xa được chỗ gần mà đến, lời nói bên trong mang theo lạnh lạnh sắc ý, vừa dứt lời phía dưới, Cố Trường An liền cảm giác được một cô khổng lồ âm khí đột nhiên đụng vào, chỉ là được kim sắc pháp chỉ ngăn cản. Hai người gặp gỡ, kim sắc pháp chỉ hạ xuống hơi nước nổi lên kinh khủng gợn sóng, tựa hồ lâm dâm phá toái cảm giác, mà cái kia âm khí càng là ầm vang vỡ ra. Đem cái này âm khí bạo liệt tràn ngập thời điểm, Cố Trường An lập tức cảm giác trong lòng giật mình. Cỗ này âm khí cũng không như thế nào cường đại, lại mang theo một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức, Lâm Dâm lấy một loại nào đó tà ý, kim sắc pháp chỉ đều cũng đối với hắn sinh ra một cỗ chán ghét cùng kháng cự. Cùng lúc đó, Cố Trường An cảm giác trong cơ thể của mình thần hồn tựa hồ đều hứng chịu tới một loại nào đó bẻ xuống, muốn thoát ly khỏi nhân thể. Hiểm thuật, nguyên rủa. Cố Trường An trong đầu hiện lên những ý niệm này. Vào lúc đó ý niệm này vẹn vẹn chỉ là sinh ra trong nháy mắt, tại thời khắc nguy cấp này, Cố Trường An toàn thân khí huyết sôi trào, trường đao trong tay càng là vù vù vang vọng, Trảm Tinh Thần bỗng nhiên phát động, chợt ý chí ra chỉ, chém ra một đao. Phá. Giống như quát như sấm mùa xuân, tựa như sấm sét giữa trời quang, cỗ này huyền diệu khó giải thích khí tức lập tức ngưng trệ. Chợt đao minh bỗng nhiên vang vọng, phía dưới khắc một vệt đao quang xé tan bóng đêm, chặt đứt bầu trời đêm, trong nháy mắt mang theo Cố Trường An xuyên qua. Cái này đã không phải là tầm thường đao thuật, lại thêm cùng loại với thủ đoạn thần thông. Rất nhiều đao pháp đều bị Cố Trường An thôi diễn tu luyện đến cực hạn, chỗ thể xuất hiện mà ra không chỉ là để cho Cố Trường An có được đao ý, càng nhiều, còn lại là ở những cái này đao pháp được tu luyện tới cực hạn về sau, sinh ra rất nhiều thần dị. Tựa như thăng hoa, lại như lột xác. Chỉ thấy nhân đao hợp nhất sau khi, chớp mắt vượt qua trời cao. Nhưng nghe phốc thử một tiếng, lại là một đoàn máu tươi vẩy ra mà ra, to lớn một dạng âm khí tràn ngập ra, nhưng lại được tỉ mỉ đao quang xoắn nát, trên không trung hóa thành hư không. Điều này sao có thể? Ngươi sao có thể né qua ta đây vong xuyên chú thuật? Thanh âm này có chút hoảng sợ, vô ý thức thốt ra, chỉ là nói đến phần sau, chợt im bặt mà dừng. Vong xuyên chú thuật. Nghe lời này, Cố Trường An trong đầu lập tức hiện ra lúc đầu hắn chỗ tịch thu được bản kia đạo thư Hoàng Tuyền Bí Điển, cái này vong xuyên chú thuật, cũng phải chăng có một loại nào đó liên lụy liên quan? Cố Trường An theo bản năng liên tưởng. Đây cũng không phải là hắn suy nghĩ nhiều, mà là cái này Hoàng Tuyển Tông quả thật làm cho Cố Trường An đáy lòng khá là cảnh giác, từ khi tại Huyền Kính Ti dò xét được Hoàng Tuyển Tông ghi chép về sau, mặc dù cái này tông đã 300 năm chưa từng xuất hiện, sớm đã mai danh nhận tích, nhưng bởi vì Hoàng Tuyển Bí Điển bản này đạo thư, Cố Trường An luôn cảm thấy cái này phía sau còn có bí mật. Nghĩ như vậy, Cố Trường An không khỏi con mắt nhìn qua. Người này được hắn một đao gây thương tích, hiển nhiên từ ẩn nấp bên trong lộ ra thân hình đến, lại là một người áo xám lão giả. Thân hình có chút còn xuống, lúc này từng ngụm phun máu tươi. Liếc nhìn lại, lập tức liền xuất hiện tin tức. Tính danh, Đan Khải Phong. Thân phận, Hoàng Tuyển Tông chấp sự. Phẩm giai, thượng phẩm. Đẳng cấp, khí hải cảnh tầng thứ 9. Thuộc tính, khí huyết 11, pháp lực 90-90, tinh thần 44. Thiên phú, 0. Võ học, Hoàng Tuyển Bí Điển, dung hội quán thông 4 cấp, vong xuyên chú thuật, dung hội quán thông cấp 1, bích lạc Hoàng Tuyển, dung hội quán thông 9 cấp. Quả thật là Hoàng Tuyển Tông dư nghiệt. Mắt nhìn tin tức này, Cố Trường An lập tức sắc mặt tái xanh. Vẹn vẹn từ cái này thân phận liền có thể nhìn ra, người này đúng là Hoàng Tuyển Tông chấp sự, do đốm biết toàn bộ sự vật, đã có chấp sự, vậy tất nhiên thì có đệ tử, trưởng lão, thậm chí là tông chủ, cái này há chẳng phải là nói Hoàng Tuyển Tông không những thực ngóc đầu trở lại, thậm chí còn đã trong bóng tối xây dựng ra một cái tông môn. Đáng sợ là Huyền Kính Ti thậm chí là cả Thanh Dương Châu vậy mà đều không có chút nào phát giác. Cái này Hoàng Tuyển Tông đến cùng trong bóng tối ẩn núp bao lâu? Hoàng Tuyển Tông còn sót lại đến cùng lại có bao nhiêu sức mạnh? Giờ khắc này, Cố Trường An trong đầu toát ra vô số nghi vấn. Ngay tại Cố Trường An trong lòng nghĩ đến ý niệm này thời điểm, trong cõi u minh chợt có một đạo thanh âm không linh truyền đến, nương theo lấy thanh âm này vang vọng, trước mắt chẳng cảnh lập tức phát sinh biến hóa, tầm đó một dòng sông dài hoành khóa hư không mà đến. Cái này trường hà không có nửa điểm quang trạch, chỉ có vô số tử khí tràn ngập, tựa như vô luận thứ gì rơi vào cái này trên nước, đều không thể lơ lửng. Trường hà hai bên, có yêu diễm nở rộ đóa hoa, đây là Bị Ngạn Hoa. Tương truyền Bị Ngạn Hoa chỉ ở cõi u minh chỗ, Hoàng Tuyển Hà bờ sông nở rộ, tử khí càng là nồng đậm, Bị Ngạn Hoa mở càng là tiên diễm. Mà trước mắt, cái này Hoàng Tuyển sông bên trên tử khí đậm đặc giống như bản chất, trong sông có vô số oan hồn kêu khóc, lại nháy mắt trầm mặc không gặp lại bất luận cái gì âm thanh. Không ngừng có oan hồn hạ xuống, lại không ngừng chìm vào đáy sông, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, đến mức Bị Ngạn Hoa càng ngày càng tiên diễm, cõi u minh gió mạnh thổi tới, thổi đến vô số hồn phi phách tán, thế nhưng Bị Ngạn Hoa lại theo gió lắc lư, tiên diễm phi thường. Cảnh tượng như vậy, xem lòng người trung sinh ra trận trận hàn khí, chợt cảm thấy rùng mình. Nhìn kỹ lại, kia hà thủy bên trong vô số quỷ hồn, nguyên một đám liều mạng rẽ rủa chu lên, liều mạng vươn tay ra, muốn thoát đi cái này Hoàng Tuyển, thế nhưng cuối cùng lại bất lực, chỉ có thể dần dần chấm luân. Một cỗ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không cách nào siêu sinh khủng bố tràn ngập ra. Cái này Hoàng Tuyển Tông bí thuật, còn làm thật có chút môn đạo. Lúc trước vong xuyên chú thuật đều có thể đối với Cố Trường An sinh ra ảnh hưởng, mà bây giờ trước mắt xuất hiện cảnh tượng như vậy, Cố Trường An tuy biết đây là huyễn cảnh, thế nhưng không khỏi trong lòng hơi kinh. Dạng này huyễn cảnh, nếu là bình thường nhân bị sa vào, chỉ sợ thực sự sẽ vạn kiếp bất phục, giống như những quỷ hồn này đồng dạng, lâm vào Hoàng Tuyển bên trong, vĩnh viễn khó siêu sinh. Nhưng huyễn cảnh cuối cùng vẫn chỉ là huyễn cảnh, địa phương đáng sợ nhất liền ở chỗ ở sâu trong nội tâm không có phủ định. Nhất là loại ảnh hưởng này nội tâm hoàn cảnh, phàm là ngươi không có phủ nhận, và lại cho rằng là chân thực, vậy cái này chính là chân thực, bắt đầu ngươi cho là đây là hư ảo, có thể cần đại thủ đoạn tới đem nó đánh vỡ, nếu không vẫn là rất khó từ huyễn cảnh bên trong mà ra. Dù sao, huyễn cảnh sinh ra cùng căn nguyên, nói đến cùng cũng là từ pháp lực mà đến, muốn đánh vỡ, chỉ có thể ở pháp lực bên trên vượt qua, hoặc là lợi dụng thủ đoạn khác. Chỉ là cái này đối với Cố Trường An mà nói, nhưng chỉ là trò cười. Trước tạm không nói hắn có bạch giao thân đồng, thế nhưng nhìn xuyên hư vô, chiếu rõ chân thực, chỉ cần một ánh mắt, cái này hoàng tuyển huyễn cảnh liền bản thân sụp đổ. Dù là Cố Trường An không có cái này bạch giao thần thông, kim sắc pháp chỉ treo lơ lửng đỉnh đầu, bảo vệ bản thân, mặc cho cái này sông hoàng tuyển chạy xuôi cọ rửa, ta bản thân sừng sững bất động. Hắn cũng tuyệt đối không làm gì được Cố Trường An. Mà lúc này, địch nhân này biết rõ không làm gì được, nhưng vẫn là dùng ra cái này hoàng tuyển, rất rõ ràng là địch nhân đã sợ hãi, hết biện pháp phía dưới, chỉ có thể dùng đến thủ đoạn mưu toan vây khôn Cố Trường An. Chỉ tiếc, đây chỉ là mưu toan. Vị này hoàng tuyển tông chấp sự, tất cả bí thuật đều bị Cố Trường An khắc chế. Sửng sốt một thân thần thông đều không thể phát huy mà ra, có thể nói là cực kỳ bực bội, đối phương cũng biết, nhưng bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, một khi từ bỏ duy trì hoàng tuyển huyễn cảnh, lấy hắn dạng này tinh thông bí thuật, mà không tu đánh giết tu sĩ mà nói, chỉ là một con đường chết. Chỉ có tông sư, nguyên đan trở lên cảnh giới cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân có thiên địa chi uy gia trì, mới có thể tại vật lộn cấp độ áp đảo võ công phía trên. Đây vẫn chỉ là sơ bộ. Tỷ như mới vào tông sư cùng nguyên đan cảnh giới cường giả, cũng là không cách nào chân chính coi nhẹ vật lộn chém giết. Chỉ có võ đạo thần thông, khí đạo ngưng thần, mới có thể chân chính siêu thoát nhục thân. Lời nói này xa. Ba lúc này ở nơi này rừng hoang bên trong, có bị ngạn hoa mở, hoàng tuyền chảy xuôi, còn có âm hồn kêu thảm, âm khí tràn ngập trên đó. Hết thảy tất cả giao hòa vào nhau, muốn cọ rửa tiêu khiển Cố Trường An nhục thân, chỉ tiếc Cố Trường An đỉnh đầu kim sắc pháp chỉ hạ xuống hơi nước kim quang, mặc dù được cái này âm khí làm hao mòn, hiển nhiên có chút tạm đạm, nhưng vẫn là kiên cố dị thường. Âm khí nước sông thẩm thấu tới, gặp được hơi nước liền phát ra xoẹt xẹt âm thanh. Phảng phất dầu nóng gặp được nước lạnh. Ngươi có như vậy thần thông cùng pháp khí, tất nhiên là thành danh hạng người. Người ta không oán không kiều, vì sao nhất định phải cùng ta không chết không thôi? Ngươi đã giết ta một vị sư đệ, lại đem ta trọng thương, nếu là giờ phút này thối lui, ta thế nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua, từ nay về sau chỗ hắn gặp lại, như đạo hữu gặp được cảnh tượng như vậy, ta thậm chí cũng có thể giúp ngươi một chút sức lực. Gặp Cố Trường An dạng này, trong xương mù truyền đến thanh âm. Thanh âm mơ hồ, như gần như xa, như xa như gần. Cố Trường An sở dĩ chưa từng lập tức đem cái này huyễn cảnh đánh vỡ, chính là muốn nhiều hơn lý giải một phen cái này hoàng tuyển bí thuật, hiện tại đã xác định hoàng tuyển tông dương nghiệt thế lực không nhỏ, sau đó tất nhiên sẽ có tiếp xúc cùng chém giết, giờ phút này nhiều hơn lý giải, mới có thể biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mà lúc này người này tất nhiên nói ra lời này, Cố Trường An lập tức liền minh bạch, người này đã lòng sinh khiếp ý. Tức thì liền sắc mặt âm trầm nói ra, ta chính là Huyền Kính Ti Trần Đường quận thiên hộ, tới đây chính là vì sáng tỏ quỷ vật, ngươi dám tập kích với ta? Chẳng lẽ ngươi muốn khiêu khích Huyền Kính Ti, khiêu khích Đại Yến triều đình? Ta xem ngươi bí thuật này không giống chính đạo, còn không mau thực sự đưa tới, đến cùng từ sư môn nào? Cố Trường An cố ý không có vạch trần đối phương theo hầu, ngược lại như vậy hỏi, vì chính là nhiều moi ra một ít lời. Bởi vậy nói ra lời này lúc, Cố Trường An là nghĩa chính nghiêm nghị, có thể xưng chữ chữ âm vang. Mà cái này lại nói xuất, âm khí trong xương mù người kia quả nhiên cũng là cả kinh, tựa hồ bị Cố Trường An trong miệng Huyền Kính Ti thiên hộ thân phận chấn nhiếp. Lại hoặc là bởi vì Cố Trường An sau cùng câu kêu bí thuật không giống chính đạo kinh sợ, trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng. Sau một lúc lâu, lúc này mới chần chờ nói ra, các hạ thân làm Huyền Kính Ti thiên hộ, chẳng lẽ nhìn không ra ta đây bí thuật ra sao theo hầu? Hắn câu nói này, xem ra là muốn thăm dò Cố Trường An đến cùng nhận không có nhận mà ra Hoàng Tuyển Tông thân phận. Người bí thuật này chẳng lẽ còn là xuất từ võ đạo thánh địa hay sao? Người trong thiên hạ đều muốn biết rõ. Cố Trường An cố ý rêu cận, khịt mũi coi thường nói. Nghe Cố Trường An trong giọng nói trào phúng, bí cảnh người kia thở dài một hơi, hắn rốt cục xác định được, Cố Trường An vị này Huyền Kính Ti thiên hộ, là thật không có nhận ra hắn bí thuật căn bản. Bất quá cái này cũng đúng. Dù sao khoảng cách Hoàng Tuyền Tông bị vây quét đã qua 300 năm, bây giờ tại trên đời này, trừ phi năm đó tận mắt nhìn thấy, nếu không lại có bao nhiêu người có thể nhận mà ra đâu. Tức thì liền nói ra, nguyên lai là Huyền Kính Ti đại nhân, đây quả thật là hiểu lầm. Trên thực tế ta cùng với sư đệ xuất từ bên cạnh Tùng Bình quận, một lần này giao du đi tới Trần Đường quận, chính là vì tu luyện thuật pháp. Về phần đi tới nơi này, thực là bởi vì trong môn của ta bí thuật cần lấy âm khí tu hành, bởi vậy lúc này mới đi tới nơi này, một mặt là vì cái này âm khí huyệt nhãn, một phương diện khác cũng là vì sáng tỏ chỗ này quỷ vực. Đây cũng là đại thủy hướng miếu Long Vương, lúc trước nếu có chỗ đắc tội, còn muốn đại nhân rộng lòng tha thứ. Trong xương mù người, nhẹ nhàng nói. Ngươi nói tông môn của mình chính là xuất từ Tùng Bình quận, Cố Mộ tại đi nhậm chức Trần Đường quận thiên hộ trước, đã từng tại Tùng Bình quận đảm nhiệm chủ sự, cũng không biết ngươi cái này tông môn ở vào nơi nào, tên cứ gọi là gì. Cố Trường An cố ý nói dối, trầm giọng quát. Cái này. Nghe lời này, mê vụ người lập tức một trận nghẹn lời, hắn vốn chính là thuận miệng nói, có ai nghĩ được vị này thiên hộ thế mà thực đi qua Tùng Bình quận. Tức thì liền không biết nên nói những gì. Quả nhiên là rào biện, lại còn muốn mưu toan lừa bịp với ta, mau nói. Ngươi cái kia tông môn đến cùng ở đâu, nếu là không nói, cùng huyễn cảnh vừa vỡ, chính là thân ngươi từ thời điểm. Mắt thấy người này chần chờ, Cố Trường An trong hai tròng mắt lập tức bắn ra bạch quang, đông nhiên chính là bạch giao thần đồng. Ở nơi này phá mở hư ảo, chiếu rõ chân thật đồng thuật thần thông phía dưới, cái này hoàng tuyển huyễn cảnh lập tức lay động, mắt thấy liền muốn sụp đổ. Một khi thực sụp đổ, cái này hoàng tuyển tông chấp sự liền lại không chỗ ẩn thân. Cảm thụ được cái kia đồng thuật bên trong khủng bố uy năng, người này chỉ cảm thấy khí tức tử vong tốc thẳng vào mặt, không khỏi hồn bay lên trời. Lại bị Cố Trường An một lần này truy vấn, chỉ có thể vô ý thức lục soát đầu trí nhớ, ngay sau đó thuận miệng địa chuyện xuất một cái địa phương, Thiên Ngoại Phong. Là Thiên Ngoại Phong. Chương 133, thu hoạch tin tức. Nói vậy, ta nhỏ lúc liền tại Thiên Ngoại Phong sinh hoạt, nơi đó chính là một ngọn núi, cho tới bây giờ đều cũng chưa nghe nói qua có môn phái nào. Vẫn còn nói dối. Cố Trường An ngữ khí gấp rút, lạnh lùng hô. Đồng thời Bạch Giao Thần Đồng cũng trong bóng tối tăng lớn, đến mức Hoàng Tuyển Huyễn cảnh sụp đổ tốc độ cũng càng thêm cấp tốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng hoang đều rất giống đất rung núi chuyển, Hoàng Tuyển sông kịch liệt trào lên, nước sông dậy sóng, tựa hồ đều đang vì đó kinh sợ. Chỉ là những cái này, đều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cảm thụ được Cố Trường An trong lời nói ngoan lệ, cái kia Hoàng Tuyển Tông chấp sự triệt để ngộng. Hắn không nghĩ tới theo bản năng mình từ trong đầu biết địa danh bên trong hô lên một cái địa chỉ, lại là người này Cố Hương, trong lúc nhất thời lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Thế nhưng giờ phút này huyễn cảnh sắp sụp đổ, hắn rất rõ ràng, nếu là mình vẫn chưa thể cho hắn một cái hài lòng trả lời thuyết phục, cùng cái này huyễn cảnh một khi sụp đổ, chính là hắn là tử kỳ. Mắt thấy huyễn cảnh tiếp theo một cái chớp mắt liền đem sụp đổ, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể hô, ta đây tông môn trụ sở đều tại lòng núi bên trong, lại thêm để trong núi địa hình với tư cách tự nhiên trận cơ, bố trí huyễn trận, một khi huyễn trận mở ra, thì mây mù quấn quanh, người phàm không thể tiến vào bên trong. Có lẽ chính là bởi vậy, ngươi mới chưa bao giờ thấy qua. Vị đại nhân này, còn xin minh giám a. Vị này Hoàng Tuyển Tông chấp sự kinh hoàng thanh âm truyền vào trong tai. Mà khi câu này nói đi ra trong ngay mắt, Hoàng Tuyển huyễn trận cũng ầm vang pha toái, cùng lúc đó, Cố Trường An tiếng cười to cũng vang vọng toàn bộ rừng hoang. Đan Khải Phong, ngươi nói toàn bộ đều là nói láo, còn muốn gạt ta. Huyễn trận cao phá, hai người thân hình cũng đã hiện ra ở đối phương trước mắt. Đan Khải Phong thất kinh, phần bụng một cái vết thương, đang giữ lại máu tươi, lúc này toàn thân chật vật. Mà Cố Trường An lỗi lạc mà đứng, cầm trong tay thu sát đao, trên mặt lạnh lùng, nhìn đối phương. Ngươi là làm sao biết ta danh tự? Nghe Cố Trường An mà nói, toàn thân chật vật Đan Khải Phong đầu tiên là giật mình, sau đó đẩy mặt khó có thể tin. Cố Trường An trầm giọng nói ra, ta không chỉ có biết rõ ngươi kêu Đan Khải Phong, ta còn biết ngươi là Hoàng Tuyển Tông Dư Nghiệt. Không nghĩ tới các ngươi Hoàng Tuyển Tông hủy diệt 300 năm, lại còn có Dư Nghiệt trong bóng tối ở nút. Nghe lời này, Đan Khải Phong không khỏi lên tiếng kinh hô, ngươi đã sớm biết ta là Hoàng Tuyển Tông môn nhân. Ngươi lừa ta. Trong lời nói mang theo không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng ngay sau đó nhưng lại lấy lại tinh thần. Có lẽ chính là lúc trước hắn dùng ra Hoàng Tuyển Bí Điển, bởi vậy được nhận đi ra, vừa nghĩ đến đây, cảm thấy có chút chán nản, nhưng vẫn là nghi ngờ nói ra, ngươi nếu biết ta là Hoàng Tuyển Tông người, vì sao còn phải cùng ta lá mặt lá trái? Tự nhiên là muốn lừa dối đi ra càng nhiều tin tức hơn. Cố Trường An lộ ra nụ cười, nói ra, ngươi thân là Hoàng Tuyển Tông chấp sự, cũng coi là một cái cao tầng, nếu là đem Hoàng Tuyển Tông các nơi cứ điểm cùng trong môn bí mật cáo chi cùng ta, còn có thể thả ngươi một đầu sinh lộ, nếu là ngoan cố chống lại đến cùng, hôm nay liền giờ chết của ngươi. Trong những lời này uy hiếp, được Đan Khải Phong tự động loại bỏ, thân làm Hoàng Tuyển Tông môn nhân, sớm đã đem sinh tử không để ý. Thế nhưng trong những lời này từng thấu lộ mà ra một chút tin tức, lại làm cho trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn là làm sao biết ta chân thực tên họ? Lại là làm sao biết ta trong môn chức vị? Chẳng lẽ ta Hoàng Tuyển Tông có Huyền Kính Ti nằm vùng ẩn nút? Còn nói là Hoàng Tuyển Tông đã có nhân quy phục Huyền Kính Ti? Trong chấp nhóm này, Đan Khải Phong trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, đủ loại ý nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu. Mặc dù trong lòng thất kinh, nhưng trên mặt hoặc cố giả bộ chấn định, bưng bít lấy vết thương, trầm giọng nói ra, ta Hoàng Tuyển Tông chịu đục 300 năm, cho tới bây giờ đều không có thứ tham sống sợ chết, ngươi muốn từ ta chỗ này nhận được tin tức, thực là si tâm vọng tưởng. Không nói. Không quan hệ. Cố Trường An vừa cười vừa nói, vậy ta liền bản thân vấn mà ra. Nói ra, hắn mắt nhìn Đan Khải Phong mặt, lúc này song phương cách xa nhau bất quá mấy chục trượng, tuy là ban đêm, nhưng khoảng cách này đối với tiên thiên cao thủ mà nói, lại không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Cố Trường An năng thấy rõ ràng Đan Khải Phong ngũ quan biểu lộ, cùng với đủ loại hơi hoạt động.